Lưu Linh nhíu mày, ta xem việc này dừng ở đây, người ta cũng chưa chắc không có bối cảnh, đấu hung ác không có chỗ tốt. Tóc dài tuổi trẻ một quyền đánh trên mặt đất, việc này Lưu Linh ngươi không cần lo cho, ta Dương Hạo còn chưa sợ qua ai. Lưu Linh lắc đầu, không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn hướng Trương Quân bọn người biến mất phương hướng, khẽ nhíu mày. Có hai người bị thương, buổi tối cơm là ăn không được. Xe đến khách sạn phụ cận, Trương Quân nói, hôm nào ta thỉnh ngươi đi, hôm nay được rồi. Thẩm Dung gật gật đầu, nói, hôm nay nhờ có ngươi, cảm ơn. Không khách khí. Trương Quân cười cười, xuống xe. Xe lại không đi, Thẩm Dung nói, lưu cái điện thoại A. Trương Quân, ghi chép bên trên có rảnh gọi cho ta. Nói xong khoát khoát tay, quay người bỏ đi. Trở lại khách sạn, Hoa Bố Y đã tại, hắn nhìn Trương Quân liếc, hỏi, cùng người động thủ. Trương Quân nhún nhún vai, sống đồng núp đích. Sau đó đơn giản đem chuyện trải qua thuật lại. Hoa Bố Y nói, kinh thành khắp nơi đều là quan lại quyền quý, ngươi về sau làm việc thu liễm điểm. Vâng. Trương Quân vội vàng nói, sư phụ, ngươi đã ăn rồi không vậy? Hoa Bố Y mỉm cười, tại Nhàn Vân Thiền Sư bên kia ăn hết thức ăn chay. Trương Quân vẻ mặt nịnh nọt mà nói, sư phụ đã từng nói qua Nhàn Vân Thiền Sư thức ăn chay thiên hạ đệ nhất ăn ngon, hôm nào cũng dạy đồ đệ nếm thử đây. Hoa Bố Y nói, có thể, chờ ngươi học hội thiên ngoại phi thiên cho dù ăn được 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì. Trương Quân đại hỉ, một người rất là vui vẻ dưới mặt đất đi ăn cơm chiều. Ngày hôm sau, Trương Quân sáng sớm cùng với Lâm Nhàn thông điện thoại, hỏi thăm nàng vị kia tại kinh đô thế bá. Hắn lúc trước đáp ứng Lâm Nhàn, hữu cơ sẽ giúp đối phương trị một trị vết thương do thương. Lâm Nhàn nghe xong thật cao hứng, nói, ta lập tức cùng thế bá liên hệ, an bài các người gặp mặt. Cúp điện thoại, Trương Quân tìm được Hoa Bố Y, đem sự tình nói, sư phụ, còn muốn xin ngài lão nhân ra mặt. Hoa Bố Y cũng biết Trương Quân cùng Lâm Nhàn quan hệ, gật đầu đáp ứng. Song phương đã hẹn ở gặp mặt địa điểm, tự là Trương Quân ngủ lại nhà này khách sạn. 9 giờ sáng tả hữu, một cỗ xe cho quân đội tại khách sạn trước cửa dừng lại. Dưới xe đi xuống hai gã cảnh vệ, sau đó là một người trung niên nam tử cùng một cái tuổi trẻ nữ tử. Xuống xe về sau, nữ tử gọi một cú điện thoại, một chuyến 4 người liền vào nhập khách sạn. Trương Quân nhận được điện thoại về sau, liền thừa lúc thang máy đến lầu 1 đại sảnh nên đón. Hắn thoáng một phát ra, liền chứng kiến tối hôm qua cái kia da đen y nữ nhân. Bất đồng chính là, hôm nay nàng mặc một thân màu đỏ trang phục bình thường. Chứng kiến Trương Quân, nữ nhân kia cũng là sửng sở, gật gật đầu không nói gì. Trương Quân chú ý tới trung niên nam tử, người này trung đẳng dáng người, rất có khí thế. Hắn liền đi tiến lên hỏi, ngài là Lưu Tư lệnh A. Chương 61, Thiên ngoại phi tiên. Trung niên nam tử hướng Trương Quân khẽ gật đầu, nói, ta là Lưu Tử Quang, ngươi tiểu là tiểu nhàn bằng hữu Trương Quân A. Cảm tạ ngươi có thể vì bệnh của ta đau nhức tự mình chạy cái này một chuyến. Trương Quân nói, Lưu Thúc không cần khách khí, nhàn tỷ nàng phi thường quan tâm thân thể của ngài, chuyện của nàng tiểu là chuyện của ta. Sau đó tiểu dẫn đạo mấy người tiến vào Hoa Bố Y chỗ gian phòng. Mấy người ngồi thang máy đi vào khách sạn lầu 9, Trương Quân đánh mở cửa phòng, đem Lưu Tử Quang các loại, đợi, thỉnh vào giữa phòng. Hoa Bố Y chính ở phòng khách xem báo chí, hắn mỗi ngày sinh hoạt đều phi thường quy luật, cũng không hội, sẽ, lãng phí thời gian, cái này một mực nhớ Trương Quân rất bội phục. Từ lúc có thể vận chuyển huyết khí về sau hắn tiểu minh bạch, cao thủ huyết khí đều là theo mặt trời lên mặt trời lặn biến hóa, xuân hạ thu đông điều chỉnh, như vậy mới có thể phù hợp tự nhiên, sống lâu trăm tuổi. Hoa Bố Y ở điểm này làm được phi thường đúng chỗ, hắn thông qua tại trong một ngày làm bất đồng sự tình, đi tự nhiên mà vậy mà điều chỉnh khí huyết biến hóa, khiến cho hợp ở thiên địa tự nhiên, chính thức làm được hành tẩu ngồi nằm không rời kỳ cảnh, đem công phu luyện đến sinh hoạt hàng ngày trong. Chứng kiến Trương Quân đem người lĩnh tiền đến, hắn khẽ gật đầu, nói, ngồi đi. Hai gã cảnh vệ viên đều là nhìn quen đại nhân vật đấy, cho dù quốc gia người lãnh đạo nhìn thấy tư lệnh viên đều được thân thiết nắm tay, người này lại thật lớn cái giá đỡ, liền đứng dậy đều lười được. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là cảnh vệ, trên mặt tuy là không khoái, lại chỉ có thể ẩn nhẫn. Lưu Tử Quang đối với cái này ngược lại là không dùng vi ngang ngược, hắn rất khách khí mà nói, Hoa tiên sinh, nghe qua đại danh, hôm nay có thể gặp ngài một mặt, là ta Lưu Tử Quang vinh hạnh. Hoa Bố Y thản nhiên nói, không khách khí. Sau đó liền thay hắn bắt mạch, lại hỏi qua bệnh tình. Đem làm hắn xốc lên Lưu Tử Quang quần áo, chứng kiến hắn phần lưng bên trên miệng vết thương, sắc mặt hơi đổi, đột nhiên sẽ đem quần áo kéo xuống, lạnh lùng nói, ngươi đi đi, thương thế kia, ta không chừng trị. Làm càn. Dám đùa chúng ta thủ trưởng. Một cái cảnh vệ viên giận dữ mắng mỏ Hoa Bố Y. Trương Quân tuy là kỳ quái, có thể hắn là kiên quyết đứng tại Hoa Bố Y một bên đấy, dù là đối phương là Lâm Nhàn người quen biết. Liền trừng mắt cái kia cảnh vệ nói, chủ tử không có lên tiếng, không có ngươi nói chuyện phần. Cảnh vệ viên còn muốn nói điều gì, Lưu Tử Quang khoát tay chặn lại, trầm giọng quát, hai người các ngươi đều đi ra ngoài. Hai gã cảnh vệ lập tức lui ra khỏi phòng, ở ngoài cửa trông coi. Lưu Tử Quang nhìn chăm chú lên Hoa Bố Y, thở dài một tiếng, nói, Hoa tiên sinh quả nhiên hỏa nhãn kim tinh, ngươi chắc hẳn đã nhìn ra. Đúng vậy, thương thế kia đúng là khi đó lưu lại đấy. Bất quá ở trong đó có hiểu lầm, ta Lưu Tử Quang cũng không phải phản đồ. Trương Quân không hiểu ra sao, cờ cờ ý tờ tê tê nhắc lỗ thai ở một bên nghe. Hoa Bố Y bất vi sở động, nói, biết bao anh hùng hào kiệt trong vòng một đêm chết oan chết uổng, bất quá bọn hắn không có uổng phí chết, dùng đặc thù đấu pháp tại phản đồ trên người để lại không thể xóa nhòa vết thương. Lưu Tử Quang thần sắc kích động, Hoa tiên sinh, ta lúc ấy chỉ là một cái tiểu tốt mà thôi, căn bản không bị đại nhân vật coi trọng, như thế nào lại ra tay tại trên người của ta lưu lại ký hiệu. Thương thế kia nhưng thật ra là một cái đại phản đồ lưu lại đấy, hắn đem chúng ta một nhóm người trở thành vật thí nghiệm, chắc hẳn chính là vì nghiên cứu cái loại này đặc thù thủ pháp. Hoa Bố Y Y thì nguyên khuôn mặt lạnh như băng, trong mắt hơi lộ ra sắc cơ. Hắn là ôm đan đại cao thủ, trong nội tâm giận dữ, cả cái gian phòng tựa hồ cũng đã có một loại lạnh ý, cùng ở bên cạnh tuổi trẻ nữ nhân sắc mặt biến hóa, cảnh giác mà nhìn xem Hoa Bố Y Y. Sau một lát, hắn thu liễm sắc cơ, thở dài một tiếng, nói, hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ mà thôi. Lưu Tử Quang nói, Dương Linh tiên sinh năm đó địa vị cao thượng, bị mọi người tôn kính, hắn đi về cõi tiên lại để cho bao nhiêu người bóp cổ tay thở dài. Hoa Bố Y khoát tay chặn lại, đừng bảo là, lại cho ta xem liếc tổn thương. Lưu Tử Quang kế tiếp phi thường phối hợp, cũng căn cứ nhớ lại đem lúc trước bị thương lúc tình hình nói ra. Hoa Bố Y xem chỉ chốc lát, nói, người nọ bắt trước thủ pháp lô hỏa thuần thanh, cơ hồ có thể dùng giả đánh cháo, ta vừa rồi đều bị che mắt. Lưu Tử Quang gật đầu, hắn năm đó được xưng sát sanh Như Lai, sát nhân đả thương người thủ đoạn có 102 thiên hạ. Quả nhiên là hắn. Hoa Bố Y sắc mặt tâm trầm, về sau liền không nói thêm gì nữa, chuyên tâm cho Lưu Tử Quang trị thương. Ước nửa giờ sau, Lưu Tử Quang cảm giác toàn thân buông lỏng, cái kia tra tấn hắn nhiều năm đau đớn khoảng cách biến mất, hắn rất là cảm kích, hướng Hoa Bố Y thật sâu thi lễ. Hoa Bố Y khoát khoát tay, ngươi đi đi. Lưu Tử Quang làm vái chào, trầm giọng nói, Hoa tiên sinh, về sau có chuyện gì cứ việc phân phó, cáo tử. Lưu Tử Quang một nhóm người ra khỏi phòng, đến trong thang máy, tuổi trẻ nữ tử Lưu Linh rốt cục nhịn không được hỏi, cha, các ngươi nói rất đúng cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Người tốt nhất đừng hiểu. Lưu Tử Quang thần sắc nghiêm khắc, nhớ kỹ, một chữ cũng không thể đối ngoại người giảng. Lưu Linh trong nội tâm dùng mình, nói, vâng. Trong phòng, Trương Quân đồng dạng là đầy bụng hiếu kỳ, không đợi hắn hỏi, Hoa Bố Y nói, ngươi có phải hay không muốn biết chuyện gì xảy ra? Hắn liên tục gật đầu, vâng, sư phụ, năm đó đến cùng phát sinh qua sự tình gì? Tựa hồ còn liên lụy đến Thái sư phụ. Hoa Bố Y đã trầm mặc một lát, chậm rãi nói, ngươi Thái sư phụ Dương Linh tiên sinh, tựu là tại lúc kia bị người ám hại. Đây là sư môn huyết cửu, ngươi không thể quên. Dừng một chút, những chuyện này ngươi tạm thời không nên hỏi nhiều, chờ ngươi chấp trưởng thần nông môn thời điểm, vi sư hội, sẽ, toàn bộ nói cho ngươi biết. Trương Quân đành phải chịu đựng hiếu kỳ, không hề hỏi thăm. Lưu Tử Quang trở lại quân đội đại viện, Lâm Nhàn gọi điện thoại tới, hỏi chữa bệnh tình huống. Hắn cười nói, tiểu Nhàn, hôm nay may mắn mà có ngươi, bá bá bệnh đã tốt rồi. Ngươi thay ta hướng phụ thân ngươi Vân An, cùng hắn vài năm không thấy rồi, hữu cơ hội. Sẽ, mọi người tụ tụ lại. Lâm Nhàn cao hứng phi thường, nói, thật tốt quá, hắn quả nhiên không có lại để cho ta thất vọng. Lưu Tử Quang tò mò hỏi, tiểu Nhàn, hắn là bạn trai ngươi. Ha ha, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, cũng nên giao bạn trai. Lâm Nhàn thở dài một tiếng, nói, bà bá, trong nhà không đồng ý chúng ta cùng một chỗ, vì lợi ích của gia tộc, muốn cho ta đến từ ra đi. Hiện tại chỉ cấp ta 2 năm thời gian, 2 năm về sau, ta tiểu muốn gả cho không thích người. Lưu Tử Quang ngữ khí trầm xuống, nói, tiểu Nhàn ngươi yên tâm đi, chuyện này bá bá vi ngươi làm chủ, hắn Lâm Huy dám bức ngươi lập gia đình, ta tiểu cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Lâm Nhàn đại hỉ, có Lưu Tử Quang giúp hắn, rất có thể cải biến phụ thân thái độ, nàng vội vàng nói, bá bá, rất đa tạ ngươi rồi. Ngày kế tiếp, Trương Quân cùng sư phụ nếm qua sớm chút, chỉ có một người tiến về trước Bạch Long Tự đi gặp Tư Đồ Tinh. Bạch Long Tự ở vào kinh đô Tây thuộc ngoại ô Bạch Long trên núi, nó không giống với hương khói tràn đầy khác chùa chiền. Bởi vì đường núi gập ghềnh khó đi, làm cho ngày bình thường hương khói rất thưa thớt, lanh lanh thanh thanh, ngẫu nhiên chỉ có phụ cận người miền núi tiến tự thắp nhang. Trương Quân đi bộ đi hơn 2 giờ, mới nhìn đến Bạch Long Tự. Bất quá từ khi luyện tập vận chuyển khí huyết về sau, thể năng của hắn thật lớn tăng lên, lúc này rõ ràng mặt không đỏ hơi thở không gấp, trên người liền đổ mồ hôi đều không có ra. Bạch Long cửa chùa mở rộng ra, hắn trực tiếp đi vào. Một cái tiểu hòa thượng đang tại quét sân, chứng kiến Trương Quân tiến đến hỏi, là Trương thí chủ sao? Trương Quân vội vàng nói, vâng, tiểu sư phó, Tư Đồ tiên sinh có ở đây không? Tiểu hòa thượng chỉ đằng sau, Tư Đồ tiên sinh tại hậu viện thiện phòng chờ ngươi. Trương Quân cảm ơn, trực tiếp đi vào hậu viện, liền chứng kiến một gian đơn sơ nhà tranh xây ở đó ở bên trong, chung quanh là vài cọng rơi xuống diệp cây. Hắn đi đến trước nhà tranh, gõ cửa, tiền bối, ta đến rồi. Cửa bị đẩy ra, Tư Đồ Tinh đi ra, hắn cũng không nói lời nào một câu, theo trên mặt đất nhặt lên một căn cành khô liền bày nhắc cái giá đỡ. Trương Quân biết rõ đối phương đây là diễn luyện kiếm chiêu, vội vàng tụ tinh hội thần, cùng sử dụng thấu thị quan sát ảo diệu trong đó. Chỉ thấy hắn chân trái phía trước hơi cong, đùi phải tại về sau, hai chân cách xa nhau 30cm tả hữu. Tay phải cầm cành khô, cánh tay hơi cong, đi phía trước chậm rãi đâm ra. Nếu như một cái không hiểu công phu người chứng kiến, căn bản là nhìn không ra môn đạo, Trương Quân lại bất đồng, hắn quan sát Tư Đồ Tinh huyết khí vận hành quy tích, tìm kiếm ảo diệu. Đâm ra một kiếm, Tư Đồ Tinh thản nhiên nói, luyện từ từ, biết luyện về sau bảo ta. Nói xong, lại tiến nhà tranh đi. Hắn gật gật đầu, liền bắt đầu diễn luyện. Vừa rồi một kiếm kia kỳ thật không khó, hắn luyện nửa cái tiểu tiến, có thể hình thần gồm nhiều mặt, vì vậy nói, tiền bối, đã luyện tốt rồi. Tư Đồ Tinh kiểm tra một lửa gạn, tự lại xếp đặt một cái kiếm thức. Cứ như vậy, hắn môi cách nửa giờ tả hữu, tự truyền thụ một cái kiếm thức, bất chi bất giác một ngày đi qua rồi. Ở giữa, tiểu hòa thượng đưa lưỡng hồi trở lại cơm, hai người qua loa ăn hết chút ít. Đêm đó, Trương Quân ngay tại Bạch Long tự ở lại, buổi tối hắn vẫn còn cân nhắc ban ngày học được 24 kiếm thức, cảm giác mình xác thực nắm giữ. Đồng thời trong lòng của hắn còn có mấy phần kỳ quái, những này đơn giản kiếm chiêu, tự là uy lực cực lớn thiên ngoại phi tiên. Ngày hôm sau, Tư Đồ Tinh Như cũ lại truyền thụ 25 cái kiếm thức. Đến tận đây, Trương Quân tổng cộng học được 49 cái kiếm thức, hơn nữa mỗi nhất thức đều có thể rèn luyện. Buổi chiều, truyền thụ hết 49 kiếm thức về sau, Tư Đồ Tinh rốt cục mở miệng, thiên ngoại phi tiên, tự là đem cái này 49 kiếm thức kết hợp một kiếm ra, quỷ thần kinh, chính ngươi luyện. Nói dứt lời, Tư Đồ Tinh tiểu đi nghỉ ngơi, lưu lại Trương Quân một người ở bên ngoài ngẩn người. 49 thức kết hợp một kiếm. Hay nói giỡn. Hắn có thể để xác định, chuyện này chỉ sợ so với lúc trước học chân vũ ngô quyền khó hơn không chỉ một lần. Vì vậy, toàn bộ buổi tối hắn đều tại trầm tư suy nghĩ, đáng tiếc không hề tiến cảnh. Quá mặt trời mọc thời điểm, một đám kiếm ăn chim sẻ rơi đầy đầu cảnh, chi chi cha cha mạc đều, phi thường ồn ào. Trương Quân trong nội tâm phiền não, nhặt lên cục đá đánh đi qua, quá khứ, kinh phi một đám. Vô số chim sẻ phi hành hình ảnh trên không trung vén, hình thành một bộ hỗn loạn phi không hình ảnh, cái này lại để cho hắn linh cơ khẽ động. Từng kiếm thức khí huyết vận hành đều bất đồng, động tác cũng bất đồng, làm sao có thể dung hợp cùng một chỗ. Cái này cùng chân vũ mẫu quyền không giống với, mỗi nhất thức đều có đủ độc lập hình ý, rồi sau đó người chỉ, cái, trọng ý nghĩa không cầu hắn hình, tự nhiên có thể hình thành chân vũ quyền lô, dung hội bách gia chi trường, sở trường của trong nhà. Thiên ngoại phi tiên, thiên ngoại phi tiên. Đến cùng là có ý gì? Tiên không thuộc về thế gian, một kiếm này cho là phiêu miểu khó lường đấy. Hắn không ngừng suy tư về. Liền Tư Đồ Tinh ra khỏi phòng cũng không biết. Thứ hai cũng lờ đi hắn, trực tiếp đi ra cửa rồi, cũng không biết đi làm gì. Giữa trưa Tư Đồ Tinh khi trở về, Trương Quân nói, tiền bối, xin ngài diễn luyện một chiêu thiên ngoại phi tiên. Tư Đồ Tinh nói, thiên ngoại phi tiên tại trong lòng, không tại chiêu thức. Nói xong, lại tiến vào nhà tranh. Trương Quân ngẩn ngơ, hắn khổ tư cho tới trưa, vừa cảm thấy có chút ý nghĩ, đã bị đối phương cho không nhận, chối bỏ rồi. Tại trong lòng, không tại chiêu thức. Hắn suy nghĩ những lời này, vẻ mặt mê mang. Nhoáng một cái tiểu là ba ngày, liền Trương Quân đều cảm thấy ngượng ngùng, đây không phải lãng phí Tư Đồ tiền bối thời gian sao. Nhưng vào lúc này, đám kia chim sẻ lại xuất hiện, như trước liễu diễu nhau nhau người chết. Bất đồng chính là, còn có ba năm chủng, chồng, gọi không ra danh tự chim chóc đã ở, cùng chim sẻ nhóm, đám bọn họ hôn lăn lộn cùng một chỗ. Trương Quân kinh ngạc nhìn xem một đám la hoàng điểu, đồng nhiên lại ném ra một phụ thạch đầu. Lập tức, đội điểu kinh phi. Lần này càng thêm đồ sộ. Trong lòng của hắn khẽ động, phảng phất nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ cuồng hỉ, lẩm bẩm nói, đúng rồi. Nếu đem hai cái điểu trói lại phi, nó nhất định bay không nổi, nhưng trong đó một con chim, nhưng có thể học tập khác một con chim phi hành kỹ xảo. Cái gọi là đem 49 kiếm thức hợp lại là một, nhưng thật ra là chỉ lúc đối địch tùy cơ ứng biến, linh hoạt lấy dùng 49 kiếm thức bên trong đối địch chi đạo. Đây chẳng phải là tại trong lòng, không tại chiêu thức sao? Trong nháy mắt trong lòng của hắn hiểu ra, người tại đó ha ha cười ngây ngô. Nghe được tiếng cười, Tư Đồ Tinh đi ra, hỏi, đã hiểu. Trương Quân gật đầu, đa tạ tiền bối. Không cần cảm ơn ta, là chính ngươi ngộ tính tốt. Tư Đồ Tinh nói, kỳ thật đơn giản nhất chiêu thức, thường thường tiểu là lợi hại nhất chiêu thức, ngươi muốn đem thiên ngoại phi tiên hướng đơn giản ở bên trong luyện. Trương Quân hỏi, tiền bối, ngài thi triển thiên ngoại phi tiên, cần mấy cái kiếm thức? Không có kiếm thức. Tư Đồ Tinh nói. Trương Quân cảm giác sâu sắc bội phục, cảm thấy Tư Đồ Tinh ngưỡng chi di cao, thâm bất khả chắc. Chương 62, Lý Vân Phi. Ngươi bây giờ tính toán nhập môn rồi, còn lại đúng là kinh nghiệm thực chiến, cái này người khác giáo không được, muốn chính ngươi học. Tư Đồ Tinh nói. Xế chiều hôm đó, Trương Quân ly khai Bạch Long Tự, trước khi đi, hắn cho chùa Triển Tiểu Hòa Thượng lưu lại 500 khối tiền, lại để cho hắn ngày thường nhiều mua chút ít hạt cây huy, cho ăn, những cái kia chim sẻ. Tiểu Hòa Thượng còn tưởng là Trương Quân Bồ Tát tâm địa, cao hứng mà đáp ứng. Kỳ thật hắn nào biết đâu rằng, Trương Quân là đối với những cái kia nhao nhao người chết chim sẻ biểu đạt lòng biết ơn, nếu không phải chúng, hắn khả năng còn muốn trên chân núi đại vài ngày. Xuống núi về sau, Trương Quân phản hồi khách sạn, Hoa Bố Y cũng đã không tại, hắn lưu lại một cái tờ giấy, nói là đi phía Nam xử lý vài món sự tình, sẽ ở tiệm châu đáo khai trương trước chạy về. Trương Quân cảm thấy gần đây cũng không có việc gì, dứt khoát tiểu đi nhìn thoáng một phát Lý Lao gia tử. Nói đi thì đi, hắn trước cùng Lý Lao gọi điện thoại, sau đó nói ra hai bình giá cao rượu tìm đi. Lý Lao đối với hắn rất để bụng, cố ý phái cảnh vệ viên Tiểu Triệu đến khách sạn tiếp hắn, miễn cho hắn không biết đường. Lý Lao ở địa khu cư ngụ không ít kẻ quyền thế nhân vật, bởi vậy 5 bước 1 trạm canh gác 10 bước 1 cương vị, kiểm tra phi thường nghiêm khắc, mất đi có Tiểu Triệu dẫn đường, thật cũng không gặp gỡ gây khó dễ sự tình. Đến Lý Lao ra, lão gia tử cao hứng phi thường. Hai người hàn huyên một hồi, tiểu triển khai xe ngựa pháo giết lên. Ban đầu ở Đông Hải thời điểm, hắn tiểu không ít cùng Lý Lao giao đấu, hai người hiểu rõ, giết được có chút thảm thiết. Chơi ba, ván, cục, Trương Quân một thắng lưỡng phụ, đối với Lý Lao giơ ngón tay cái lên, Lý Lao không hổ là Lao tướng, kỳ nghệ tinh xảo, tiểu tử tuy bại nhưng vinh. Lý Lao ha ha cười cười, không được, đầu óc không có các ngươi người trẻ tuổi dễ dùng. Muốn đặt 10 năm trước, tiểu tử ngươi liền một ván cũng mơ tưởng thắng đi. Trương Quân vội vàng đồng ý, hắn biết rõ người già đều thích nghe lời hữu ích, vì vậy định nọt, lại để cho Lý Lao đại cười không ngớt. Chính nói chuyện, một người trung niên nam tử đi đến, trong tay ôm một rổ hoa quả, nói, cha, khách tới rồi. Trương Quân liền vội vàng đứng lên, đối với người tới gật gật đầu. Lý Lao nói, Vân Phi A, đây chính là ta đối với ngươi đề cập qua Trương Quân, hắn chuyên môn tới thăm ta Lao đầu tử. Trước mắt người này đúng là con trai của Lý Lao Lý Vân Phi, quốc an tám, ván. Cục phía dưới mộ bí mật hành động đội đội trưởng. Lý Vân Phi bộ dạng cùng Lý Lao có 3 phần tương tự, một em mở 8 cái đầu, gầy cao mặt, con mắt sáng ngời hữu thần. Ha ha, nguyên lai là Trương huynh đệ, mau mời ngồi. Hắn khách khí mà nói, xuất ra yên, thuốc, đến thỉnh Trương Quân rút, hai người rất nhanh tiểu trò chuyện bên trên. Lý Vân Phi hiển nhiên phi thường cảm kích Trương Quân đối với Lý Lao ân cứu mạng, biểu thị nhất định phải làm cho hắn lưu vài ngày, hắn hội, sẽ, dẫn đi mấy cái thú vị địa phương. Trương Quân dù sao không có việc gì, đáp ứng. Trương Quân tại Lý Lao ra thời điểm, kinh đô dễ dàng dương khu cảnh sát phân cục hình trinh thám chi đội chỗ trên mặt đất, một cỗ có treo bộ công an giấy phép xe chạy nhanh nhập chi đội đại viện, từ phía trên nhảy xuống 4 người. 4 người này ở bên trong, có một cái đúng là ngày đó bị Trương Quân giẫm trên mặt đất Dương Hạo, người xưng Hạo tử. Bọn họ đều là bộ công an cảnh vụ đốc tra, ván, cục người, hắn trong một trung niên nhân hay, vẫn là trong cục phó phòng. Xuống xe, 4 người trực tiếp tiến vào chi đội cao úc, tìm được chi đội trưởng. Chi đội trưởng là vị trung niên nam tử, hơn 40 tuổi, trên bờ vai là lưỡng gạch tam hoa, chứng minh hắn một cấp cảnh đốc thân phận. Chứng kiến 4 người liền môn đều không gõ liền xuống tới, trung niên nhân có chút nhăn môn, nói, các ngươi là người nào? Dương Hạo đem giấy chứng nhận nhoáng một cái, nói, các ngươi chi đội phía dưới trọng án đại đội, phải hay là không có một gọi thẩm dung cảnh sát hình sự. Chi đội trưởng xem xét những người này đốc tra, ván, cục đấy. Lập tức cảm giác không ổn, nói, là có người như vậy, các ngươi tìm nàng có việc. Dương Hạo nói, thẩm dung phạm vào sự tình, muốn theo chúng ta đi một chuyến. Chi đội trưởng không phải đống bùn nhau ba, muốn niết tiểu niết, hắn bất đắc dĩ nói, không có ý tứ, thẩm dung nàng nghỉ ngơi rồi, các ngươi chỉ sợ muốn qua vài ngày mới có thể nhìn thấy nàng. Đến trung niên nhân bỗng nhiên một vũ bản, quắc, cho ngươi 10 phút, lại để cho nàng đến văn phòng ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chi đội trưởng cười lạnh. Thật lớn tính tình, nơi này là hình trinh thám chi đội, không phải các ngươi lốc cha, ván, cục. Sau đó kêu lên, người tới, tiễn khách. bốn người tức giận đến không nhẹ, mặt đen lên đã đi ra văn phòng, thương lượng một hồi, đi ra đại viện. Chi đội trưởng tên là Vệ Vinh Quang, hắn trói chặt lông mày, cho trọng án đội Tần Hỏa gọi điện thoại, ra lệnh, ngươi cùng Thẩm Dung tới phòng làm việc của ta một chuyến. Cúp điện thoại, lại cho bên trên gọi một cú điện thoại chuyển được, trên mặt hắn lộ ra vui vẻ, nói, lao thủ trưởng, muốn cho ngài nói chuyện. Điện thoại cái kia đầu, là kinh đô trưởng cục cảnh sát Thẩm Vạn Tùng. Thẩm Vạn Tùng nói, là tiểu vệ A, chuyện gì? Dung Dung tại ngươi bên kia làm được còn có thể A. Nàng nếu không tiến tới, ngươi tiểu cho ta gõ gõ. Vệ Vinh Quang nói, lao thủ trưởng, hôm nay cảnh vụ đốc tra, ván, cục đến rồi một đám con rùa, nói muốn dẫn Dung Dung đi, ta cản lại. Ân. Thẩm Vạn Tùng nhíu mày, Dung Dung làm cái gì, kinh động đến bọn hắn. Còn không biết, ta đã thông chi nàng tới, sẽ hỏi tinh tường đấy. Tốt, việc này ngươi không cần lo cho rồi, ta đến xử lý. Thẩm Vạn Tùng thản nhiên nói. Rất nhanh, trọng án đội trưởng Tần Minh cùng nhân viên cảnh sát Thẩm Dung đến rồi. Vệ Vinh Quang đem sự tình vừa rồi vừa nói, nói, Thẩm Dung, ngươi có thể hay không giải thích thoáng một phát. Thẩm Dung nghe xong đối phương là đốc tra người, sắc mặt tiểu biến đổi, nói, tên vương bắt đằng kia, rõ ràng còn dám tìm tới tận cửa rồi. Vệ Vinh Quang cùng Tần Minh sững sờ, đều hỏi, chuyện gì xảy ra? Vì vậy Thẩm Dung đem đêm hôm đó chuyện đó xảy ra nói ra. Vệ Vinh Quang nghe xong vỗ bàn mắng, vương bắt đản, khi dễ đến đội hình sự đến rồi, Thẩm Dung, việc này ngươi không cần lo cho rồi, lao tử cần phải bới tiểu tử kia ra. Thẩm Dung nói, vệ đầu, ngày đó nếu không phải Trương Quân ra tay, ta cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Tân Minh gật đầu nói, tiểu tử kia rất lợi hại, tiệm vàng cướp án ngày đó, 5 người có 3 cái trọng thương, 2 cái vết thương nhẹ, bị hắn vài giây đồng hồ tiểu giải quyết. Vệ Vinh Quang sờ lên cái cằm, ngược lại là một nhân tài. Thẩm Dung ngươi hỏi một chút hắn là đang làm gì, muốn cũng là cảnh sát trong đội ngũ đấy, xem có thể hay không đào tới. Thẩm Dung cười khổ, hắn hiện tại chưa hẳn vẫn còn kinh đô. Vệ Vinh Quang gật gật đầu, hắn đã hỏi rõ ràng tình huống, nói, Thẩm Dung, ngươi về nhà trước nghỉ ngơi vài ngày, các loại, đợi, việc này kết được rồi trở về công tác. Thẩm Dung biết rõ như vậy đối với nàng có lợi, liền gật đầu nói, cảm ơn vệ đầu. Được rồi, ngươi đi về trước đi, ta thương lượng với Tần đội trưởng hạ bản án. Hắn khoát khoát tay. Ly khai đại viện, Thẩm Dung nghĩ nghĩ, bấm Trương Quân điện thoại, nói, Trương Quân, ngươi vẫn còn kinh đô sao? Trương Quân chứng kiến chính là lạ lẫm dãy số, cũng may hắn có thể nghe ra đối phương thanh âm, cười nói, là Thẩm Dung. Ta vẫn còn kinh đô. Thẩm Dung giảng lấy điện thoại, hướng xe của mình đi đến, nói ra, ngày đó bị ngươi đánh chính là mấy người đến chúng ta chi đội rồi, ta lo lắng bọn hắn xuống tay với ngươi, ngươi gần đây cẩn thận một chút, thiếu lộ diện. Trương Quân cười cười, cảm ơn. Ta không sao. Thẩm Dung còn muốn lên tiếng, đột nhiên một tay từ phía sau che miệng nàng lại, đồng thời đưa di động đoạt lấy đi. Nàng dãy rủa thời điểm, liền chứng kiến này cái gọi hạo tử người đi tới, vẻ mặt âm trầm vui vẻ. Nữ quan cảnh sát, chúng ta lại gặp mặt. Hắn cầm lấy Thẩm Dung điện thoại, nói, tiểu tử, ngươi gọi Trương Quân đúng không? Còn nhớ hay không được ta? Ừ, Thẩm Dung tại trên tay của ta, ngươi không muốn nàng gặp chuyện không may, cho ta một giờ nội đuổi tới địa phương. Nói xong. Hắn bao cái địa danh, tiêu cúp điện thoại. Trương Quân sững sờ, muốn hỏi lại, đối phương đã treo rồi, xong, hắn nhớ lại cái kia gọi hạo tử người thanh âm, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, máng, vương bắt đản. Lý Vân Phi vội hỏi, huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Trương Quân đơn giản đem sự tình vừa nói, mấy người kia vậy mà tìm tới Thẩm Dung, xem bộ dáng là muốn dẫn ta đi qua, quá khứ, áp dụng trả thù. Lý Vân Phi vẻ mặt bình tĩnh, nói, huynh đệ, việc này xử lý. Ta kêu lên mấy cái huynh đệ, cam đoan đem người cứu ra, ngươi ở nhà chờ là được. Trương Quân lắc đầu, ta vẫn phải là đi xem, dù sao việc này bởi vì ta mà lên, vạn nhất nàng gặp chuyện không may, trong nội tâm của ta băn khoăn. Lý Vân Phi nghĩ nghĩ, nói, như vậy, ta tìm mấy cái huynh đệ, chúng ta cùng đi, không quan tâm người nào, nhất định giúp ngươi cầm xuống, hảo hảo sửa chữa dừng lại, một chầu. Nói xong, hắn tiểu gọi điện thoại gọi người. 5 phút đồng hồ không đến. Hai chiếc có quốc an giấy phép lái xe tiến sân nhỏ, từ trên xe bước xuống trong 6 người, có một cái là Tống Thế Bình. Tống Thế Bình chứng kiến Trương Quân, cười nói, Trương huynh đệ. Trương Quân cũng thật bất ngờ, nói, xem ra ngươi thật sự là quốc an 8, ván, cùng người. Tống Thế Bình cười khổ, của ta lời nói cứ như vậy không đáng tin tưởng. Trương Quân lúc này thời điểm không tâm tình hay nói giỡn, nói, một hồi làm phiền ngươi nhóm, đám bọn họ rồi, được chuyện sau thỉnh mọi người ăn cơm. Tất cả mọi người là cùng Lý Vân Phi cùng một chỗ xuất sinh nhập tử huynh đệ, Lý Vân Phi giao cho sự tình, bọn hắn chắc chắn sẽ toàn lực hoàn thành, gật gật đầu, không nói gì. Ngồi trên xe, 8 người chạy tới Dương Hạo đưa ra địa điểm. Địa điểm ở vào Nam thuộc ngoại ô một mảnh sơn lĩnh, nơi này có ra bảo khiết rửa xe điếm, định ngày hẹn địa điểm chính là trong chỗ này. Hai chiếc xe nhanh như điện chớp, nửa giờ tiểu đến rửa xe điếm, hai tiếng gấp sát tiểu đứng ở cửa tiệm trước. Trong tiệm giờ phút này tụ tập hơn 10 người, Thẩm Dung bị quẳng tại tay cầm cái cửa lên, Dương Hạo con mắt chằm chằm vào ngoài cửa sổ. Đem làm hắn chứng kiến người tới lại là quốc cán đấy, lập tức sững sờ. Phía sau của hắn, một cái tóc hối cua tuổi trẻ nói, Hạo tử, đối phương là quốc cán đấy, ngươi xác định tiểu tử kia không có bối cảnh. Hạo tử âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta nhiều người, sợ cái gì? Lý Vân Phi đi ở đằng trước, đi lên một cước sẽ đem môn đa văng, hùng hổ, cũng là người ở bên trong cấp chấn chủ rồi. Dương Hạo trừng mắt, lạnh lùng nói, ngươi là người nào? Lý Vân Phi không có lên tiếng, đợi đến lúc Trương Quân cũng tiến đến, mới chỉ vào Thẩm Dung hỏi, phải hay là không nàng? Trương Quân gật đầu. Thẩm Dung vốn vẻ mặt ưu sầu, giờ phút này chứng kiến Trương Quân, con mắt sáng ngời, nói, ngươi đã đến rồi. Cẩn thận một chút, hắn theo cảnh sát vũ trang trung đoàn xin lưỡng vị cao thủ. Lý Vân Phi vẻ mặt khinh miệt, nói, vậy sao? Cái đó hai vị, đi ra để cho ta xem phải hay là không ba đầu sáu tay. Hai cái tóc hối cua tuổi trẻ đi tới, bước chân rất ổn, trên tay che kín vết chai, xem xét đã biết rõ ngạnh công rất cường. Cái kia mới vừa nói lời nói tóc hối cua nói, bạn thân, báo cái tên A. Lý Vân Phi nói, cho các ngươi một phút đồng hồ thả người, bằng không thì lao tử đem các ngươi nguyên một đám đánh ị ra xịt đến. Cái này lời nói được không dễ nghe. Hai cái tóc hối cua lập tức tiểu phát hỏa, khác một cái cười lạnh, phản trao phúng, lôi ra đến cho người ăn. Và anh, mặt đất khẽ chấn động, mọi người cảm giác kình phong đập vào mặt, thổi chúng mở mắt không ra. Cái kia nói chuyện tóc hối cua đột nhiên tiểu bay lên, ngực kịch liệt đau nhức, bá đắt một tiếng rơi trên mặt đất, cuộn mình thân thể, vẻ mặt vẻ thống khổ. Cái khác lắp bắp kinh hãi, nhìn qua lúc, Lý Vân Phi đã trở lại chỗ cũ, tựa hồ cho tới bây giờ không nhúc nhích qua. Còn có 50 giây. Lý Vân Phi thản nhiên nói. Ánh mắt lạnh dần. Dương Hạo có chút bối rối, không nghĩ tới chính mình tìm đến cao thủ, rõ ràng một cái đối mặt gục xuống, lại để cho hắn phi thường căm tức, đồng thời cũng lo lắng hôm nay sợ rằng được hướng người cúi đầu. Những người còn lại gặp Lý Vân Phi ra tay hung mãnh, tựu không ai dám động, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, không biết nên làm sao bây giờ. Cuối cùng, bọn hắn đều nhìn về Dương Hạo, lại để cho hắn quyết định. Dương Hạo đột nhiên hai mắt huyết hồng, theo bên hông rút ra một tay súng, thương chỉ hướng Lý Vân Phi, ngươi không phải rất hung. Ta một súng bắn chết ngươi. Lý Vân Phi nheo lại con mắt, thản nhiên nói, tiểu bằng hữu, nghịch súng rất nguy hiểm, ta khuyên ngươi buông nó, nếu không hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Sau lưng huynh đệ cũng biết, đem làm Lý Vân Phi mắt hí thời điểm, 89 phần 10 muốn sát nhân. Cho nên bọn hắn đều âm thầm đề khí, tùy thời chuẩn bị ra tay. Dương Hạo thần sắc dữ tợn, hắn hôm nay là bất cứ giá nào rồi, nói cái gì cũng không thể chịu thua. Nếu không về sau không mặt mũi tại trong vòng hôn lan lộn. Lý Vân Phi thở dài một tiếng, nói, đứa nhỏ ngốc. Chương 63, Mỹ nhân tại ôm. Dương Hạo trợn mắt cười lạnh, ít nói nhảm. Cho ta quỳ xuống. Lý Vân Phi lắc đầu, ngươi liền bảo hiểm đều không có khai mở, còn muốn đánh nhau ta. Dương Hạo sững sờ, dưới ánh mắt ý thức mà hướng súng, thương, bên trên nhìn sang. Ngay trong nháy mắt này, Lý Vân Phi động, thân thể nhanh chóng trước rời một bước, sau đó bay lên một cước. Một cước này tốc độ cực nhanh, Dương Hạo đều phản ứng không kịp nữa, súng, thương, đã bị đá bay rồi. Một hạt viên đạn chém xéo đánh hướng trần nhà, đánh rơi xuống một mảnh cho bụi. Tống Thế Bình lúc này ra tay, lập tức vọt đến Dương Hạo trước mặt, thò tay tại trên bả vai hắn đẩy kéo một phát, chợt nghe doài sụp đổ một tiếng, đem hắn vai các đốt ngón tay tháo bỏ xuống. Sau đó đưa chân tại hắn đầu gối ổ một điểm, đối phương bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tên còn lại tiến lên bá bá tiểu là 10 cái bàn tay. Đánh cho Dương Hạo hàm răng mất 7-8 quả, khuôn mặt sưng giống như đầu heo. Đánh xong, người nọ mới lạnh lùng nói, ngươi có lẽ may mắn, vừa rồi ngươi vốn nên chết mất. Những người còn lại cái nào dám động? Lúc này đại khí cũng không dám ra ngoài, không ít người cúi đầu, biết rõ lúc này đã trúng thiết bản rồi. Kinh đô tiểu là cái dạng này, đem làm hung ác gặp gỡ ác hơn đấy, cũng chỉ có thể chịu thua. Trương Quân đi qua, quá khứ, đem Thẩm Dung cái còng cởi bỏ, hỏi, ngươi không sao chớ? Thẩm Dung lắc đầu. Cảm ơn ngươi, ta không sao. Trương Quân nhìn Dương Hạo liếc, tiến lên lại đạp hắn mấy cước, máng. Tống Thế Bình nhắc tới Dương Hạo, nói, tiểu tử, ngươi phạm tội rồi, dám dùng súng, thương, uy hiếp quốc can người, ta xem ngươi hôn lăn lộn chấm dứt. Nói xong, lại để cho hai người khác đưa hắn áp lên xe. Lý Vân Phi đối với người còn lại nói, các ngươi nếu cái nào không phục, tiểu theo ta đi một chuyến. Mọi người tự nhiên không thì ra tìm không may, nhao nhao cúi đầu xuống. Lý Vân Phi lúc này mới đối với Trương Quân nói, huynh đệ, sự tình đã xong, chúng ta rút lui. Xe trên đường, Thẩm Dung điện thoại vang lên, là Thẩm Vạn Tùng mở ra đấy, hắn quan tâm hỏi, Dung, Dung, tiểu vệ nói ngươi xe vẫn còn, người không thấy rồi, chuyện gì xảy ra? Thẩm Dung lập tức trong nội tâm bị khuất, nói, cha, ta bị người bắt cóc rồi. Cái gì? Thẩm Vạn Tùng thiếu chút nữa theo ghế làm việc ở bên trong nhảy dựng lên, người nào làm? Thiên sư bà ngoại nhà nó chứ? Lao tử băng hắn. Cái này Thẩm Vạn Tùng là từ chuyển nghề quân nhân từng bước một thăng lên đến đấy, thực chất bên trong nhưng có quân nhân cuồng dã cùng bạo lực. Ta hiện tại không có việc gì rồi, mấy người bằng hưu đem ta cứu, người kia cũng bị bắt lại. Thẩm Dung nói. Hảo hảo, không có việc gì là tốt rồi. Thẩm Vạn Tùng trường thở phào một cái, Dung Dung, ngươi ở địa phương nào? Muốn hay không ba ba đi đón ngươi? Không cần, ta tối nay trở về. Thẩm Vạn Tùng lại giao cho vài câu, mới cúp điện thoại. Bất quá hắn y nguyên tức giận đến không nhẹ, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh ý, cắn răng nói, vương bắt đản, xem lão tử không tới ra cắt của các ngươi. Cùng ngày, Bộ Công an mấy vị đại nhân vật nhiều lần điện thoại, tối chung quyết nghị một việc. Ngày kế tiếp, Dương Hạo bị khai trừ đảng viên, xám xịt mà trở về nhà. Dương Hạo bập cha chú cũng coi như có chút quyền thế, nếu không hắn cũng không thể như vậy hung hăng càn quấy. Chỉ là hắn đắc tội với người quá ác, quốc an cùng công an hai cái hệ thống đều có người cả hắn, không có bị pháp viện gọi đến đã xem như may mắn được rồi. Ly khai sự tình phát hiện chàng về sau, Trương Quân sợ ra lại ngoài ý muốn, liền trực tiếp đem Thẩm Dung đưa về nhà nàng, sau đó mới phản hồi Lý Lao ra. Về đến nhà Thẩm Dung nỗi lòng khó có thể bình tĩnh, thường xuyên một người ngẩn người. Nàng cùng Trương Quân không tính thục, quen thuộc, đã có thể mấy ngày thời gian, giữa hai người rõ ràng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại để cho nàng đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Buổi tối Thẩm Vạn Tùng sau khi về nhà, gặp con gái Bình An cũng để lại tâm, an ủi vài câu, nói, ngày nào đó đem chàng trai thỉnh về đến trong nhà ăn bữa cơm, ba ba muốn hảo hảo cảm ơn người ta. Thẩm Dung nhún nhún vai, được rồi, ta hỏi một chút hắn. Buổi tối, Trương Quân tại một nhà khách sạn mở tiệc chiêu đãi Lý Vân Phi mấy cái. Hắn ra tay hào phóng, rượu tất cả đều là giá cao đấy, đồ ăn cũng nhiều là dữ dội hải sản. Qua ba lần rượu, Trương Quân muốn tới một chuyện, hỏi Tống Thế Bình, Tống ca, dưới cầu cái lao đạo sĩ kia có vấn đề. Ta xem ngươi nhìn chằm chằm vào hắn. Trong lòng của hắn một mực nghi hoặc, cục quốc an chằm chằm một cái lão lừa đảo làm gì. Nghe xong Trương Quân hỏi như vậy, Tống Thế Bình lập tức lộ ra cười khổ, đừng nói nữa. Có hồi trở lại ta ngẫu nhiên nghe nói gầm cầu dưới có một tên lường gạt, khắp nơi nhận người mắng. Nhiều người như vậy rồi, ta đương nhiên không có để ý có thể cách đoạn thời gian, ta nghe nói một sự kiện. Hắn nói, có một nam tuổi trẻ hỏi hắn hôn nhân, lão đạo kia sĩ lại nói hắn không thể kết hôn, nếu không có vi nhân luân. Người thanh niên truy vấn, hắn chỉ nói chút ít thần thần đạo đạo sự tình, không chịu nói tỉ mỉ. Đã qua đoạn thời gian, nam tuổi trẻ ngẫu nhiên phát hiện, bạn gái của hắn lại là thất lạc nhiều năm em gái ruột. Nghe đến đó, Trương Quân rất ngạc nhiên, nói như vậy, hắn tính toán đỉnh chuẩn A. Tống Thế Bình gật đầu, ai nói không phải. Muốn biết quốc gia đối với mấy cái này đặc thù nhân vật đều rất để bụng, ta vì vậy muốn điều tra thêm hắn nội tình. Không có qua vài ngày, tự là tại khách sạn gặp gỡ ngươi cái kia hồi trở lại. Ta lại nghe nói một sự kiện. Hắn lắc đầu, chuyện này càng kỳ, có người mang theo 9 tuổi nhi tử đi thầy tương số, hắn lại nói tiểu hài tử trong bụng mang thai đệ đệ của hắn. Đem cái đứa bé kia mẫu thân tức giận đến không nhẹ, mắng lao đạo vài câu, không đưa tiền là được rồi. Đến ngày hôm sau, cái kia mẫu thân mang hài tử đi bệnh viện, kết quả phát hiện tiểu nam hài trong bụng, thực sự một cái không có phát dục hoàn toàn phôi thai. Trương Quân ngược lại nghe nói qua việc này, lập tức giật mình, nói, cái đứa bé kia tại từ trong bụng mẹ thời điểm nhất định còn có một song bào thai đệ đệ. Chỉ có điều phát dục trong quá trình xuất hiện vấn đề, kết quả vừa được cùng một chỗ, một cái tại cái khác trong bụng. Xem ra, lão đạo kia còn nói đúng. Đúng vậy a, ta tiểu đối với hắn cao hơn tâm, vì vậy gấp rút truy tung, nhưng đáng tiếc a. Hắn lắc đầu liên tục, cười khổ không thôi. Lý Vân Phi bổ sung nói, chết rồi, Thế Bình tìm được hắn thời điểm, toàn thân đều mát thấu rồi. Trương Quân triệt để ngây người, chết rồi hả? Tống Thế Bình gật đầu. Vốn còn muốn điều tra hắn, đã chết rồi, hiện tại cũng không cần tra xét. Trương Quân cười khổ, cái này quá vượt quá dự liệu của hắn rồi. Kế tiếp 3 ngày, Lý Vân Phi quả thật mang theo Trương Quân đi mấy cái địa phương, còn giới thiệu mấy vị quan hệ cá nhân không sai bằng hữu cho hắn nhận thức, 3 ngày thời gian trôi qua cũng là phong phú. Ngày thứ 4, hắn mới từ biệt Lý Lão một nhà, chuẩn bị phản hồi Đông Hải. Xào được rất, đem làm hắn trèo lên phi cơ thời điểm. Tiêu ngoại ý muốn phát hiện bên cạnh ngồi Lưu Tử Quang bên người nữ nhân kia, Lưu Linh. Trùng hợp như vậy. hắn nói. Lưu Linh chứng kiến Trương Quân lúc cũng là sửng sở, nói, là ngươi. Trương Quân ha ha cười cười, Lưu Thúc ra thế nào rồi? Rất tốt, cảm ơn ngươi. Nàng nói. Nói chuyện vài câu, hai người tiểu không có lời nói rồi. Các loại, đợi, máy bay cất cánh, Lưu Linh mới nói, Hạo Tử bị ngươi cả được rất thảm, tiền đồ toàn bộ hủy. Đó là hắn đáng đời. Trương Quân nói, sắc mặt khẽ biến thành lạnh. Lưu Linh, kỳ thật mọi người không có thâm cừu đại hận, không đáng như vậy. Đúng vậy a, còn có người muốn giết ta. Trương Quân nói, hắn không chết đã xem như thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Nàng thở dài một tiếng, giống như không muốn bàn lại luận cái đề tài này, ngược lại nói, ta đi Đông Hải có chút việc, đến lúc đó ngươi có thể hay không giúp đỡ ta. Trương Quân nhìn nàng một cái, nói xem. Lưu Linh cười nói, ta đi Đông Hải lấy một bức tranh, vốn muốn dẫn cái người trong nghề đi qua, quá khứ, đấy, đáng tiếc hắn tạm thời có việc đến không thành. Cho nên, ta muốn mời ngươi tại Đông Hải giúp ta tìm cao nhân, đến lúc đó giúp ta trưởng mắt. Trương Quân nghe xong tiểu nở nụ cười, nói, chuyện này ta tiểu có thể giúp ngươi. Nàng rất ngạc nhiên, nói, ngươi hiểu tranh chữ? Không hiểu. Trương Quân rất thành thật, bất quá ta có thể phân biệt thiệt giả. Tuy là trong nội tâm hoài nghi, nhưng nàng cũng khó mà nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, tốt, đến lúc đó muốn làm phiền ngươi rồi. Trên đường đi, bên người có mỹ nữ làm bạn, đường đi cũng là không tịch mịch. Đến Đông Hải, Lưu Linh trước muốn đi nhìn thân thích, cùng với Trương Quân chia tay. Trở lại Đông Hải về sau, Trương Quân chuyện thứ nhất tiểu là mua xe. Hắn kéo lên Lâm Nhàn, chạy mấy ra 4 ẹt điếm, cuối cùng mua một cỗ màu đỏ Volvo C70. Đây là một cỗ đối cứng xe thể thao mở nóc, toàn bộ thủ tục cước chừng hơn 60 vạn. Xế chiều hôm đó, Trương Quân sẽ đem lái xe đi ra, mang theo Lâm Nhàn tại Đông Hải bên ngoài hoàn chạy một vòng. Xe của hắn kỹ đã lạnh nhạt rồi, nhưng thượng thủ về sau không bao lâu, đã tìm được cảm giác. Lâm Nhàn ngồi ở phó trên kệ, bên mặt cười mỉm mà nhìn xem Trương Quân, nói, tiểu đệ, hôm nay kinh đô Lưu Thế Bá cùng cha ta thông điện thoại rồi. Trương Quân thần sắc bất động, a, nói như thế nào? Phụ thân nói sẽ xem xét cá nhân ta lựa chọn. Nàng cười cười, muốn nhiều cảm tạ ngươi đây này. Vậy là tốt rồi. Trương Quân nói, như vậy ngươi có thể làm vợ của ta rồi. Lâm Nhàn mắt trắng không còn chút máu, ai nói muốn làm lão bà ngươi, ta còn không có yêu mến ngươi đây này. Trương Quân hắc hắc cười cười, một tay cầm tay lái, tay kia lặng lẽ đưa tới, đột nhiên cầm chặt Lâm Nhàn nón nà mỹ ngọc tựa như bàn tay nhỏ bé, như thế nào cũng không buông ra. Lâm Nhàn quẩy người một cái, cũng tiểu mặc cho hắn nắm, sâu kín thở dài, nói, tiểu đệ, kỳ thật ta tuyệt không nghĩ ra được làm việc, dốc sức làm sự nghiệp là nam nhân nhóm, đám bọn họ chuyện nên làm, ta chỉ muốn trong nhà giúp chồng con đỡ đầu. Trương Quân nhẹ nhàng vuốt ve nàng bóng loáng hơi lạnh mu bàn tay, chậm rãi nói, Nhàn tỷ, ngươi có thể vừa ý ta cái này huyện thành nhỏ tiểu tử nghèo, là phúc khí của ta. Về sau bất luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều vô điều kiện ủng hộ. Lâm Nhàn đánh hắn thoáng một phát, sảng giọng, ngươi là tiểu tử nghèo sao? Thiên Hành Châu đáo còn có ngươi một nửa công ty cổ phần đây này. Trương Quân lập tức khổ nhắc mặt, có thể Nhàn tỷ trở thành vợ của ta, còn không phải là ngươi hay sao? Lâm Nhàn suy được cười cười, nhẹ nhàng tại hắn trên cánh tay bấm một cái, cắn môi nhi nói, sướng chết ngươi. Trương Quân nội tâm trong bỗng nhiên một hồi ôn hòa, mối tình đầu thời điểm, hắn đã từng có loại cảm giác này, nhàn nhạt đấy, lại rất thoải mái. Hắn vì vậy đem lái xe đến bờ sông, mở ra xe mở mui, đối với lòng sông hét lớn, ta muốn kết hôn Lâm Nhàn làm vợ, ha ha ha. Đối với Trương Quân cái này cổ quái hành vi, Lâm Nhàn trợn mắt há hốc mồm, sau đó vội vàng che miệng của hắn, sẳng giọng, không được hô. Trương Quân lại trở tay đem nàng ôm trong ngực, cảm thụ được nhuyễn ngọc ôn hương, hắn nhị đương ra bất tranh khí, mà cứng rắn mà bắt đầu, vừa vặn chĩa vào Lâm Nhàn thắt lưng. Thứ hai rõ ràng cảm giác được loại biến hóa này, trên mặt từng đỏ, thanh âm có chút rung động, nói, ngươi thật là đồ tên vô lại. Trương Quân thì ra là ôm một cái, không dám có quá giới hạn cử động. Cuối cùng bị hắn nhịn được. Hắn cảm thấy làm bất cứ chuyện gì muốn tiến hành theo chất lượng, nếu không muốn đường đột giai nhân rồi. Mỹ nhân trong ngực, Trương Quân trong nội tâm vui thích đấy. Nghe nàng phát hương, hắn cảm khái nói, ai, Đông Hải sử thượng đệ nhất hoa hậu giảng đường ngay tại ta trong ngực, thực sự cảm giác thành tựu a. Lâm Nhàn ăn ăn cười cười, một đôi cánh tay ngọc hoàn tại Trương Quân bên hông, nhẹ nhàng nói, bằng không, chúng ta đi Đông Hải đại học. Rất lâu không có đi trở về, nghĩ tới đi xem. Trương Quân vui vẻ nói, tốt. Của ta đại học đồng học, có hơn phân nửa tại bản trường học độc nghiên, ha ha, lại để cho bọn hắn hâm mộ đấu kỵ hận đi. Vốn vụ nhanh như điện chớp. Hướng phía Đông Hải Đại học chạy tới, trên xe nam nữ cao hứng bừng bừng, tựa hồ về tới năm đó xanh miết tuyết nguyệt. Chương 64, lại một lần nữa du lịch sân trường. Xe đứng ở cửa sân trường, không sao cả hấp dẫn qua lại đệ tử ánh mắt. Thật sự là Đông Hải Đại học có tiền đệ tử quá nhiều, cửa ra vào một nước nhập khẩu xe thể thao, tùy tiện chọn một cái đều so Trương Quân xe phong cách. Bất quá, đem làm Lâm Nhàn cùng Trương Quân theo xe bên trong đi ra, lại lập tức tiểu đưa tới 100% quay đầu lãi suất, tỷ lệ. Các nam sinh kinh diệm ánh mắt như có dính tính đồng dạng, theo đuổi không bỏ, có mấy cái còn thất thần gặp trở ngại, bị đâm cho mặt mũi bầm dở. Ai, hoa đẹp đều chọc vào trên bãi phân châu rồi, đời ta chỉ có thể đoạt cái kia vài quặng hoa loa kèn rồi. Một cái bốn mắt đệ tử vô cùng cảm khái mà nói, cũng biết là hệ tiếng chúng đấy. Hoa, dáng người tỷ lệ như vậy đúng giờ, nếu có thể có được dài như vậy bà, chết cũng đáng. Một cái hệ vật lý nam sinh cuồng nuốt nước miếng, kết quả không cẩn thận đụng vào nữ sinh trên người, đưa tới một hồi thống mạng. Chậc chậc, dưỡng như vậy một cái mỹ nhân, xài hết bao nhiêu tiền à, một năm ít nhất cũng phải 200 vạn à. Cái khác toán học hệ nam sinh tuy là kinh diễm, lại phi thường lý trí mà muốn. Đông Hải Đại học là một rất phức tạp có đại học, nơi này có chỉ số thông minh siêu cao đệ tử, cũng có cuộc thi toàn bộ nhờ có tỷ chỉ vì hôn lăn lộn văn bằng người. Đông Hải Đại học có chút thắt ở cả nước đều đứng đầu trong danh sách, nhưng là có chút hệ tương đương rác rưởi. Đông Hải Đại học tựa như Đông Hải thành phố ảnh thu nhỏ, bên trong có ưu tú người, cũng có ngồi ăn rồi chờ chết người, có người giàu có cũng có người nghèo. Trương Quân cùng Lâm Nhàn đi vào sân trường, không bao lâu đi vào một tòa bên hồ. Cái này hồ tên gọi Song Tử Hồ, hai cái tiểu hồ nối thành một mảnh hồ lớn, diện tích rất khả quan. Đem làm đi đến bên hồ tiểu đình lúc, Trương Quân chứng kiến một người quen, Liễu Đình. Nàng lặng lặng yên đứng tại bên hồ, mặc một kiện tuyết trắng áo lông. Tựa hồ cảm nhận được Trương Quân ánh mắt, nàng phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Là ngươi? Nàng thân sắc rất xấu hổ. Trương Quân khẽ gật đầu, Liễu Đình, ngươi tốt. Lâm Nhàn đương nhiên còn nhớ do nữ nhân này, Trương Quân mối tình đầu bạn gái. Nàng đánh giá đối phương, phát hiện Liễu Đình cũng có 3 năm phân tư sắc, nhưng còn không tính là mỹ nữ. Nàng ha ha cười cười, nói, tiểu đệ, ta qua bên kia đi một chút. Trương Quân lại kéo tay nàng, nói, cùng đi. Sau đó đối với Liễu Đình gật gật đầu, gặp thoáng qua. Liễu Đình trong nội tâm đột nhiên một hồi hơi đau nhức, đã từng hắn cũng như vậy lôi kéo tay của nàng, bước chậm bên hồ, chỉ là hôm nay người và vật không còn, bọn hắn đã hình thành người lạ. Không bao lâu, Chu Hành từ xa phương đi tới, hắn nhìn Trương Quân biến mất phương hướng liếc, hỏi, là hắn. Liễu Đình gật gật đầu, nói, ngẫu nhiên gặp phải. Sau đó hỏi, sự tình xử lý xong chưa? Chu Hành cau mày nói, ngươi cái vị kia bạn học cũ rất không dễ nói chuyện, muốn cho hắn giúp ta làm việc, chỉ sợ muốn ra chút huyết. Những ngày này hắn một mực tại chạy quan hệ, hy vọng có thể tiến vào thị chính phủ công tác, cuối cùng đậu vào Trần Phú Sinh cái này đầu tuyến. Chỉ tiếc gần đây Trần Phú Sinh tập trung tinh thần đều đặt ở một vị đại nhất nữ sinh trên người, nữ sinh kia bị các nam sinh vinh dự mới một đời hoa hậu giảng đường. Làm sao bây giờ? Bằng không thì ngươi có thể thông qua cuộc thi, cũng đồng dạng có thể tiến vào chính phủ công tác. Liêu Đình nói. Chu Hành cười lạnh, cuộc thi. Bên trong chuyện ẩn ở bên trong nhiều lắm, tối chung hay là muốn dựa vào quan hệ. Hắn nghĩ nghĩ, mấy ngày nay ta nghĩ biện pháp giúp hắn đuổi theo cái kia đại nhất nữ sinh, có lẽ có thể cho hắn giúp ta. Liêu Đình trong nội tâm thở dài một tiếng, nói, ngươi làm như vậy, Diệp Thiến làm sao bây giờ? Chu Hành nhún nhún vai, ngữ khí thoải mái mà nói, nàng kỳ thật sớm có lẽ minh bạch, Trần Phú Sinh chỉ là muốn chơi đùa nàng mà thôi. Ngươi đừng quên rồi, nàng là hoa khôi lớp. Cái kia đại nhất nữ sinh thế nhưng mà hoa hậu giảng đường, hai người kém một cái cấp bậc. Trương Quân cùng Lâm Nhàn đi ngang qua hơn phân nửa tòa sân trường, đến Bắc Môn. Bên ngoài Bắc Môn mặt sân bãi rất lớn, cho nên nơi này có rất nhiều bày quẩy bán hàng người làm ăn, trường học đối với cái này một mắt nhắm một mắt mở. Đi ra cửa trường, Trương Quân liếc thấy đến cửa trường sườn đông xếp đặt Trương thầy tướng số cái bàn, một cái lao già họm hẹm nghiêm trang mà ngồi ở chỗ kia trang cao nhân. Ý ỉa. Hắn dùng sức rủi rủi mắt con ngươi, đúng vậy. Đúng là hắn tại kinh đô gầm cầu hạ nhìn thấy chính là cái kia lão lừa đảo. Hắn không phải chết rồi hả? Trương Quân vẻ mặt vẻ giật mình. Lâm Nhàn nhìn ra dị thường của hắn, vội hỏi, tiểu đệ, ngươi làm sao vậy? Trương Quân nói, Nhàn tỷ, đi, thầy tướng số đi. Đi vào thầy tướng số quán trước, Trương Quân ba được một tiếng đem 500 khối tiền nện trên bàn, nói, lao đầu, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lao ra họm hẹm con mắt trước tiên ở 500 khối tiền bên trên nhìn lướt qua. Tựa hồ xác định có hay không tiền giả. Lúc này mới xoay mặt mắt nhìn Trương Quân, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra mấy khỏa khô vàng sau răng hàm, nói, ôi, vị này tiểu bằng hữu, duyên phận à, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Trương Quân lạnh lùng cười cười, ta như thế nào nghe nói ngươi chết. Người chết cũng có thể đi ra bày quầy bán hàng. Lao ra họm hẹm lập tức rất tức giận, nói, tiểu bằng hữu nói hiệu nói vượng, ngươi gặp phải người chết có thể nói lời nói sao? Sinh khí quy sinh khí, hắn hay, vẫn, là cầm tay áo quét qua, đem 500 khối tiền thu lại. Sau đó ho khan một tiếng, nói, tiểu bằng hữu, ngươi lần này muốn tính toán cái gì? Trương Quân cố ý nói, ai nói ta có thể coi là mệnh? Ta chỉ là tới nói cho ngươi nói chuyện, đưa tiền đây. Nói xong vươn tay, muốn cái kia 500 khối. Lao ra họng hẹm trở mình mắt trợn trắng, không tính mệnh tới làm gì. Sau đó tay áo vung lên, thầy tướng số trên mặt bàn liền có hơn 183 khối tiền. Trương Quân sững sờ, lập tức nhớ tới hắn lúc trước còn thiếu cái này lao hàng 317 khối tiền, hắn hôm nay thừa cơ thu nợ. Cười khổ một tiếng, hắn liền cái kia 183 cũng không cần, nói, xem như ngươi lợi hại, tiểu dùng cái này 183, ngươi cho vợ của ta tính toán một quẻ. Lâm Nhàn mặt đỏ lên, trừng Trương Quân liếc. Lao ra họng hẹm đào móc lỗ mũi, rất buồn nôn mà móc ra một đoàn cứt mũi trong tay xoa, tựa hồ rất thú vị bộ dáng. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Nhàn liếc, nói, xem tướng 200, còn kém 17 khối. Trương Quân bất đắc dĩ, chỉ phải lại lấy ra 17 khối tiền bỏ lên trên bàn, kiếm đủ 200. Lao già khọng khẽm lúc này mới thỏa mãn, cười ha hả mà nói, vị này nữ tiểu bằng hữu tướng mạo quý không thể nói, về sau tất nhiên có thể trở thành thứ hai mã hoàng hậu. Lâm Nhàn nghe xong tiểu vui vẻ, nói như vậy, hắn không phải muốn làm hoàng đế sao? Lao già khọng khẽm hít mắt, thần thần đạo chính gốc nói, hoàng đế tính là cái đế ấy, nhưng hắn là thành Phật làm tổ người, nói ngươi là mã hoàng hậu còn thấp. Lâm Nhàn là một chữ đều không tin, kéo Trương Quân nói, tiểu đệ, chúng ta đi thôi, lão nhân này nói hiệu nói vượng. Trương Quân ha ha cười cười, trước khi đi đối với lao đầu nói, lao đầu, hôm nào lĩnh người tới cho người xem. Lao ra họng hẹm con mắt sáng ngời, đại hỉ nói, tốt. Lao phu cho ngươi 100 khối trích phần trăm, mang nhiều mấy người tới. Ly khai Bắc Môn, hai người lại vòng quanh hoàn trường học đường cái đi, đi đến trên đường, một cỗ xe thể thao ở bên cạnh cốt kẹt một tiếng dừng lại, trong cửa sổ xe thò ra một cái đầu, đúng là Trần Phú Sinh. Trần Phú Sinh trên mặt chồng chất lấy cười, nói, Trương Quân, Lâm tiểu thư. Trương Quân thấy là hắn, thản nhiên nói, thế giới này thật nhỏ. Trần Phú Sinh quay cửa kính xe xuống, Trương Quân liền phát hiện bên trong ngồi một cái học sinh nữ, tuổi còn rất trẻ, 19-20 tuổi bộ dạng, dung mạo quả thực lớn lên không tệ, mặc dù không bằng Lâm Nhàn, nhưng là không kém là bao nhiêu. Eo nhỏ cặp mông đầy đặn, làn da bóng loáng, một đôi mắt phi thường mị, làm cho nam nhân liếc mắt nhìn tiểu không muốn rời ánh mắt. Hắn cười nói, bạn gái của ta, Phương Tử Nguyệt. Trương Quân gật gật đầu, nói, Trần công tử quả nhiên là phong lưu người lạ kỳ, mới vứt bỏ hoa khôi lớp, tiểu đuổi theo hoa hậu giảng đường, lại để cho người bội phục. Trần Phú Sinh cũng không tức giận, nói, tình yêu muốn đúng là cảm giác, không có cảm giác rồi, tự nhiên muốn chia tay. Sau đó khoát khoát tay, giá nhắc xe chạy như bay mà đi. Trương Quân lắc đầu, thở dài. Lâm Nhàn tại hắn trên lưng nhẹ nhàng bấm một cái, hừ một tiếng, nói, như thế nào, phải hay là không trong nội tâm đáng tiếc một đóa hoa tươi bị tao đạp rồi hả? Trương Quân trong nội tâm dùng mình, vội vàng nói, đương nhiên không phải, ta chỉ là cảm khái thời gian trôi qua thực vui vẻ, đảo mắt tốt nghiệp hơn 2 năm rồi. Lâm Nhàn kéo cánh tay của hắn, vừa đi vừa nói, Trần Phú Sinh ngày đó có thể trước tiên cùng ngươi hòa giải, chứng minh hắn là người thông minh, người này ngược lại là có thể nhận thức. Vừa nói xong, lại có một chiếc xe con ở bên cạnh dừng lại, chỉ có điều cấp bậc không cao, hơn 20 vạn xe. Lái xe người là Diệp Thiến, nàng vẻ mặt lo lắng, cũng bất chấp cùng Trương Quân mâu thuẫn rồi, hỏi, Trương Quân, ngươi chứng kiến Phú Sinh ra sao? Trương Quân trong lòng tự nhủ có thể chân nhiệt, nóng quá não, đây là muốn đi ra bắt kẻ thông dâm sao? Vội vàng đi phía trước một ngón tay, nói, phía trước đi, trong xe ngồi một vị đại mỹ nữ, nói là biểu muội hắn. Diệp Thiến thiếu chút nữa khóc lên, hung hăng một nhấn ga đuổi theo. Lâm Nhàn túi đầu cười khẽ, ngươi đủ xấu đấy. Trương Quân nghiêm trang, ta người này so sánh có đồng tình tâm. Trở lại xe bên cạnh, Trương Quân lập tức căm tức, bởi vì hắn mới mua đích xe lên, rõ ràng đã ngồi hai gã tuổi trẻ, một bên hút thuốc vừa nói cười. Hắn có chút cười lạnh, đi qua, nói, hai vị, ngồi trên xe rất thoải mái a. Hai cái tuổi trẻ nhìn về phía trên rất láo cá âm lãnh, hẳn không phải là Đông Hải đại đệ tử. Một cái trong đó người nheo mắt lại cười hì hì nhìn qua, nhưng ánh mắt rất nhanh tiểu rơi vào Lâm Nhàn trên người, chật chật nói, cực phẩm. Cái khác tắc thì thuốc lá đầu theo như trên xe, dùng sức theo như diệt. Bên trên lập tức lưu lại một màu đen dấu vết. Sau đó hắn ngẩng đầu, khiêu khích mà trừng mắt Trương Quân. Trương Quân rõ ràng không tức giận, hắn ha ha mà cười rộ lên, nói, dám ở Hoàng Minh khu kiêu ngạo như vậy, các ngươi hẳn là kiểu tám người a. Cái kia chầm chầm vào Lâm Nhàn tuổi trẻ theo trên xe nhảy xuống, nói, tiểu tử có chút nhãn lực. Trương Ngũ là Đông Hải dưới mặt đất vương giả, nhưng là cũng không có thể hoàn toàn thống nhất Đông Hải Hắc Đạo. Dù sao bánh ngọt quá lớn, một người không có khả năng nuốt trôi, hơn nữa hắn mấy năm gần đây dần dần tẩy trắng, tại Hắc Đạo bên trên lực ảnh hưởng dần dần yếu. Điều này sẽ đưa đến mấy thế lực lớn nhanh chóng quật khởi, trong đó dùng Hoàng Minh khu Kiều Tám, hợp thành Đông khu Lao Đao Tử, Tuyền Võ khu Xà Ca Nhất Sung ra, nổi bật, chúng hôm nay tự lập vi vương, tại trên địa bàn của mình hỗn lăn lộn được phong sinh thủy khởi. Trương Quân thường xuyên cùng Trương Ngũ trò chuyện chút ít chuyện giang hồ tình, tự nhiên cũng biết những tình huống này, liếc có thể đoán được hai người kia lai lịch. Khác một thanh niên, cũng theo trên xe nhảy xuống, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, lão đại ta chọn chúng ngươi chiếc xe này rồi, thế nào, mượn chúng ta khai mở vài ngày. Trương Quân nói, đi, ngươi tùy tiện mở. Người nọ thật bất ngờ, nói, tiểu tử, ngươi đừng có đùa bị bợm, nếu không cho ngươi chịu không nổi. Trương Quân nở nụ cười, rõ ràng đem chìa khóa xe ném đi qua, quá khứ, nói, yên tâm, xe ta tiễn đưa ngươi, thay ta hướng Tiểu Tám gửi lời thăm hỏi, tiểu nói Ngũ gia nhớ thương lấy hắn. Nghe xong lời này, hai cái tuổi trẻ thiếu chút nữa nằm dạp trên mặt đất, trên mặt lập tức thảm trắng như tờ giấy. Trương Ngũ gia đại danh, liền Đông Hải 3 tuổi tiểu hài tử cũng biết, Tiểu Tám tuy là phát triển an toàn, có thể biểu hiện ra cũng muốn kính lấy cái vị này Bồ Tát. Chẳng lẽ người nọ là Trương Ngũ thuộc hạ? Một cái trong đó vội vàng giúp đỡ khuôn mặt tươi cười, hai tay đem chìa khóa xe tiễn đưa tới, nói, ca, vừa rồi huynh đệ nhìn lầm rồi, ngài đại nhân có đại lượng, đừng để trong lòng. Trương Quân không tiếp cái chìa khóa, lạnh lùng nói, được à, muốn đưa lại để cho Kiều Tám tiễn đưa, ta tại Kim Long khách sạn chờ hắn. Nói xong, hắn kéo Lâm Nhàn đi nhanh ly khai, lưu lại trợn mắt há hốc mồm hai người. Chương 65, tiễn đưa lên tới cửa. Đánh xe trước tiên đem Lâm Nhàn tiễn đưa quay về chỗ ở, Trương Quân lúc này mới phản hồi Kim Long khách sạn. Đem làm Trương Ngũ nghe nói chuyện này về sau, ha ha cười to, nói, huynh đệ, lúc này Ngũ ca giúp ngươi hung hăng làm thịt Kiều Bát một đao, ngươi có điều kiện gì chỉ để ý yên tâm người can đảm đề. Trương Quân sớm biết Trương Ngũ là thứ e sợ cho thiên hạ bất loạn đích nhân vật, nói, sư phụ mỗi lần tới Đông Hải đều ở Kim Long khách sạn, cho ngươi thêm phiền toái không nói, còn bất tiện dạy ta đồ đạc. Ta đang lo lắng tại Đông Hải mua phòng nhỏ, chỉ là một mực không có phù hợp đấy. Trương Ngũ gật đầu, nói đúng, Kiều Bát cái này con rùa không có mắt, phòng ở tiền tiểu lại để cho hắn ra, việc này do ta ra mặt. Trương Quân lúc ấy đem xe đưa ra ngoài, tiểu la đánh cùng loại chủ ý, dám xảo trá hắn, muốn trả giá thật nhiều. Hắn tương lai thế nhưng mà hoa bố ý đệ tử, thần nông môn truyền nhân, nếu như tùy tùy tiện tiện tiểu bị người khi dễ, chuyến đi sẽ để cho giang hồ bằng hữu chê cười chết. Hai người thương nghị như thế nào làm thịt Kiều Bát thời điểm, Hoàng Minh khu một ngôi biệt thự ở trong. Cái kia hai gã ngồi ở Trương Quân trên xe xảo trá tuổi trẻ túi đầu đứng trong phòng khách, đại khí không dám ra một ngụm. Bọn hắn bên cạnh, đứng đấy một cái mặt đen đàn ông trung niên, sắc mặt tâm trầm. Mà trên ghế salon có một vị dáng người rất béo, mặt tròn đầu tròn đàn ông, hơn 50 tuổi. Hán tử kia chính là Kiều Bát, tại Đông Hải địa khu lưu lạc hơn 30 năm láo lưu manh. Giờ phút này trên mặt không nộ không hỉ, chỉ là thản nhiên nói, Trương đã có tiền đồ, liền Trương Ngũ mọi người xảo trá, cho Kiều Bát ta mặt dài rồi. Hán tử mặt đen quay người, hai chân đá vào hai gã tuổi trẻ trên người, thứ hai cái giấm cũng không dám phóng một cái, đầu thấp hơn, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Thành sự không có, bài sự thì có thừa. Hán tử mặt đen đoán hận mà nói, sau đó đối với Kiều Bát nói, Bát gia, việc này người xem làm sao bây giờ. Kiều Bát ân một tiếng, nói, Trương Ngũ người này bụng dạ độc ác, người khác không gây hắn không có việc gì, một khi chọc hắn, hắn không nên cắn ngươi mấy ngụm không thể. Hán tử mặt đen cắn răng một cái. Nói, Bát gia, dứt khoát liều mạng, Đông Hải vị trí lao đại cũng nên thay đổi người rồi. Nói láo, đánh rắm. Kiều Bát đập nổi lên cái bàn. Người đem làm Trương Ngũ dựa vào cái gì tại Đông Hải ngật đứng không ngã. Hán tử mặt đen vội vàng im lặng, một bộ lắng nghe lời dạy dỗ bộ dạng. Kiều Bát ngón tay gõ lấy ghế sofa lan can, thần sắc trên mặt biến ảo, nói, muốn động Trương Ngũ không phải là không được, nhưng muốn đem toàn bộ Đông Hải thế lực liên hợp lại, điểm này không có người có thể làm được, ta không được. Khác mấy cái càng không được. Tạm thời vẫn không thể cùng Trương Ngũ trở mặt, ngươi chuẩn bị 100 vạn tiền mặt, ngày mai ta mang lên cái này hai cái hôn trướng, tự mình đi một chuyến. Kiều Bát hạ quyết định, trên mặt cơ bắp run rẩy vài cái, nói không tốt, lúc này muốn xuất huyết nhiều a. Ngày kế tiếp giữa trưa, năm chiếc xe chỉnh tề tại đứng tại Kim Long Diệu bên ngoài cửa điếm, trên xe đi xuống Kiều Bát, cùng với hắn 20 mấy số huynh đệ. Những người này ngồi thang máy, tiến vào Kim Long khách sạn tầng 18 một tòa trong đại sảnh. Trong đại sảnh trang trí tinh mỹ, bên trong trồng mấy thứ bồn hoa, nuôi mấy vạc cá vàng. Trên tường còn treo móc danh nhân tranh chữ, đồ dùng trong nhà cũng là cổ kính. Cái chỗ này, là Trương Ngũ tại Kim Long khách sạn văn phòng địa phương, hắn không chỉ là dưới mặt đất vương giả, hay, vẫn, là một cái vài trăm ức tập đoàn kẻ quản lý. Trương Ngũ cùng Trương Quân đang tại hạ cờ vua, ván cờ đã đến hậu kỳ. Trương Quân một cái xe cùng một cái mã, gắt gao cắn Trương Ngũ lao tướng, thế công mãnh liệt. Trương Ngũ bên kia lại chỉ còn lại có một cái pháo, uy hiếp chưa đủ, lập tức phải thua không thể nghi ngờ. Trương Ngũ thủ hạ huynh đệ đem Tiểu Bát dẫn vào đại sảnh, thứ hai trên mặt vui vẻ, gấp đi vài bước, xa xa tiểu chắp tay cười nói, Trương huynh đệ, đã lâu không gặp, hôm nay đặc, biệt, đến tiếp. Trương Ngũ đẩy bàn cờ, đứng lên cười nói, ngọn gió nào đem bát ca thổi tới rồi hả? Nhanh mau mời ngồi. Trên mặt bộ dáng khách khí đến bó tay rồi, không biết đấy, còn tưởng rằng hai người thật là lâu không thấy anh em ruột. Tiểu Bát ngồi xuống, cười nói, huynh đệ, hồi lâu không cùng ngươi nói chuyện phiếm rồi, hôm nay thấy, cảm giác đặc biệt thân thiết. Trương Ngũ cười đến càng chân thành rồi, nói, đúng vậy à, chúng ta huynh đệ nhiều năm đầu không gặp. Tuy nói ở được gần như vậy, mà dù sao đô sự vụ bận rộn, khó được có rảnh rỗi. Đúng đúng, về sau chúng ta muốn nhiều vắng lai, nhiều vắng lai. Tiểu Bát nói. Nói cả buổi nói nhảm, Tiểu Bát rốt cục nói, huynh đệ, ta ngày hôm qua nghe nói, ta bên kia có hai cái vô liêm sỉ đuôi mù, đắc tội huynh đệ ngươi người. Ta vừa nghe nói, rất là hòa đại, cái này không đem người cho đã mang đến, lại để cho huynh đệ ngươi xử trí. Ai nha, Bát ca ngươi thật sự là quá khách khí, ngươi thế nhưng mà Đông Hải có uy tín danh dự người, người của ta cho dù thụ điểm khi dễ cũng là nên phải đấy, sao có thể cho ngươi tự mình đến nhà xin lỗi, không dám nhận không dám nhận. Trương Ngũ nói ra. Trương Ngũ càng là nói như vậy, Tiểu Bát tiểu càng hãi hùng khiếp vía. Đột nhiên liền xoay người quát, có ai không, đem cái kia hai cái vương bát đản mang tới. Lập tức, hôm qua đứng tại Trương Quân trên xe đùa nghịch uy phong hai cái tuổi trẻ, ủ rũ mà quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Trương Ngũ rất bộ dáng giật mình, nói, bát ca ngươi làm cái gì vậy, không nghiêm trọng như vậy, một chút chuyện nhỏ tình nha. Sau đó đối với Trương Quân nói, huynh đệ, ngươi nói có đúng hay không? Trương Quân cười nói, vâng, rất loại nhỏ, tiểu nhân, một sự kiện. Cho nên huynh đệ ta lúc ấy tiểu đem chiếc xe đưa cho hai vị đại ca mở. Trương Ngũ thỏa mãn gật đầu, nói, không hổ là ta huynh đệ, sảng khoái. Sau đó tiểu đối với trên mặt đất hai người nói, xe các ngươi cầm lấy đi khai mở, các ngươi là bát ca huynh đệ, tiểu là của ta huynh đệ, người trong nhà không cần khách khí. Tiểu Bát nghe không phải vị, vội vàng hướng bên cạnh hán tử mặt đen ngáy mắt. Cái kia hán tử mặt đen đi tới, xuất ra một cái cặp ra, mở ra về sau, bên trong chỉnh tề lấy 100 nguyên tiền giấy. Hán tử mặt đen đối với Trương Quân nói, huynh đệ, thủ hạ ta người không hiểu chuyện, những số tiền này coi như cho huynh đệ an ủi rồi, thỉnh nhất định nhận lấy. Trương Quân nhìn cũng không nhìn cặp ra liếc, nói, cái kia cái đó đi, ta cái kia xe cũng tiểu 60 vạn. Tiền ngươi lấy về, ta kiên quyết đừng, không được. Tiểu Bát khẽ như mày, nói, vị huynh đệ kia, sai tại bên ta. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, ta nghe. Trương Quân ha ha cười cười, ta nào dám hướng Tiểu Bát ra để điều kiện. Trương Ngũ lúc này lại như nhớ tới cái gì tựa như, nói, huynh đệ, ngươi không phải sốt ruột nhìn phòng sao. Tranh thủ thời gian đi thôi, bên này sự tình giao cho ta. Tiểu Bát nghe xong, trong lòng tự nhủ đến rồi, vội vàng nói, đúng dịp, ta thuộc hạ rất có nghề, có một bộ để đó không dùng phòng ở, vị huynh đệ kia không chê, trước cầm lấy đi dùng à. Trương Ngũ khoát tay, Bát ca cảm ơn, bất quá ta cái này huynh đệ tầm mắt cao, hắn nhìn chuẩn đều là 7-8 ngàn vạn một bộ biệt thự, sao có thể cho người tôn kém. Việc này được rồi. Tiểu Bát trong nội tâm thực chửi mẹ, trong lòng tự nhủ tốt người cái Trương Ngũ. Thật đúng chặt đẹp. Trong lòng của hắn thống hận, trên mặt còn cười theo, vội vàng nói, trong tay của ta còn vừa vặn có như vậy một phòng nhỏ, hoàng kim khu vực, cao thấp 5 tầng, bên trong hoàn cảnh đem làm coi như không tệ. Vị huynh đệ kia nếu để ý, rời đi qua ở là được. Tiểu Bát tuy là thịt đau, có thể cũng không khỏi không đáp ứng, bởi vì nếu là hắn không đáp ứng, Trương Ngũ tùy tiện xử, khiến cho, điểm ngang chân. Hắn tổn thất đã có thể không chỉ là một bộ biệt thự rồi, có thể là 10 bộ đồ thậm chí thêm nữa. Trương Quân vẻ mặt cảm khái, nói, Tiểu Bát ra thật sự là hào sảng người, được rồi, từ chối thì bất kính, cái này phòng ở ta nhận. Phía dưới quỳ hai cái tuổi trẻ, mặt đều lục rồi, 7-8 ngàn vạn cứ như vậy không có, sau khi trở về Tiểu Bát ra vẫn không thể xé bọn hắn. Hai người khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh thảm đạm. Chương 66, bí kíp. Tiểu Bát đi rồi. Tại Kim Long khách sạn hay, vẫn, là vẻ mặt tươi cười, có thể ngồi vào trong xe, cả người tiểu trở nên âm trầm đáng sợ. Thiện đưa cái kia lưỡng tên khốn kiếp hồi trở lại quê quán. Hắn lạnh lùng nói, sau đó mệnh lệnh lái xe khởi động xe. Hai cái gây chuyện tuổi trẻ lưu manh tiến xe đã bị đánh choáng luôn, kết cục có thể nghĩ, bọn hắn rất nhanh sẽ theo trên cái thế giới này biến mất. Tầng 18 đại sảnh, Trương Ngũ đứng tại cửa sổ sắt đất trước bao quát lấy Kiều Bát ly khai, khóe miệng kéo ra một vòng cười lạnh, đối với Trương Quân nói, huynh đệ, cái này Kiều Bát dã tâm rất lớn đây nè. Đã nhìn ra. Trương Quân nói, hắn hiện tại càng là biết vâng lời, về sau phản công sẽ càng hung mãnh. Ngũ ca, ngươi cũng phải cẩn thận chút ít. Hừ. Trương Ngũ khinh thường nói, huynh đệ, chỉ cần ngươi Ngũ ca nguyện ý, từng phút đồng hồ có thể tiêu diệt hắn. Trương Quân nhún nhún vai, Ngũ ca bây giờ là thành công buôn bán nhân sĩ, lại chém chém giết giết không khỏi bất nhã. Trong tay ngươi có rất nhiều tiền, chàng âm thầm bồi dưỡng mấy cổ thế lực, thời khắc mấu chốt có trọng dụng. Trương Ngũ thoáng cái nở nụ cười, hắn vỗ vỗ Trương Quân bả vai, huynh đệ, ngươi Ngũ ca sớm nghĩ tới. Trương Quân như có điều suy nghĩ, rồi sau đó cười nói, Ngũ ca bên ngoài thô nội mảnh, nguyên lai đã sớm có mai phủ. Ngày hôm sau, Tiểu Bát tiểu phái luật sư đưa tới chìa khóa biệt thự, cùng với tương quan chuyển nhượng thủ tục. Đương nhiên, chuyển nhượng phí tổn toàn bộ do Kiều Bát tiền trả, Trương Quân là một phần không chịu cầm đấy. Biệt thự sang tên về sau, Trương Quân điện thoại kêu lên Lâm Nhàn cùng đi. Biệt thự ở vào bờ sông Hồng Phúc cư xá, là Đông Hải Hoàng Kim khu vực, chiếm diện tích hơn 400 m², trong đó kiến trúc hình chiếu diện tích 220 m². Biệt thự có 5 tầng, tổng diện tích hơn 1000 m², có thể nói đầy đủ rộng rãi. Kiều Bát cho sang tên trên hợp đồng, biệt thự giá cả chỉ có 4000 vạn. Mà Trương Quân trong nội tâm minh bạch, đối phương chỉ là vì tiết kiệm sang tên phí tổn mà thôi, bộ này biệt thự thực tế giá cả, ít nhất cũng có 8000 vạn. Biệt thự đã bị bìa cứng tu qua, còn bày đặt đơn giản một chút đồ dùng trong nhà. Đối với những này, Trương Quân cũng không phải rất bắt bẻ. Đứng tại 5 tầng phía trước cửa sổ, nhìn xem quần quận nước sông, Trương Quân không khỏi cảm khái. Ngay tại đã hơn 1 năm, hắn còn là một không xu dính túi tiểu tử nghèo, ngày nay hắn cũng đã có được người khác tha thiết ước mơ biệt thự, cùng với một nhà tài sản gần 10 ức châu báu công ty. Nhân sinh biến hóa thất thường, thật sự là nói không tốt. Lâm Nhàn tiểu đứng tại bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đem đầu tựa ở trên bả vai hắn, ngóng nhìn lấy giang cảnh, buồn bã nói, ai nói không phải đâu rồi, không biết 10 năm về sau, tiểu đệ ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đâu này. Trương Quân nghĩ nghĩ, 10 năm về sau, ta đã là cha nó rồi. Lâm Nhàn phốc được cười ra tiếng, nói, tiểu ngươi chán ghét. Trương Quân nháy mắt mấy cái, bàn tay mơn trớn nàng thuận chân trượt tóc dài, sau đó chậm rãi đặt ở nàng tràn ngập co dạng trên mông đít nhỏ, nhẹ véo nhẹ niết. Lâm Nhàn ngâm khẽ một tiếng, một thanh mở ra tay của hắn, sẳng giọng, ngứa ra. Trương Quân chê cười thu tay về, nói, thật có lỗi, không nghĩ qua là phóng lộ chỗ. Lâm Nhàn cho hắn một cái liếc mắt, hoàng cánh tay ôm lấy eo thân của hắn, khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp trên dung nhan tràn ngập bình tĩnh. Nàng chậm rãi nói, tiểu đệ, ngày đó tại trên xe lửa, ngươi có phải hay không yên lòng? Trương Quân lập tức kêu lên đụng thiên quất, nói, Nhàn tỷ ngươi đừng, không được, ngậm máu phun người, ta sẽ không thừa nhận tích. Lâm Nhàn khanh khách nhõng nhẽo cười, bàn tay nhỏ bé tại trên người hắn lượm méo. Thứ hai quái kêu cả phòng chạy, một bên chạy vừa nói, Nhàn tỷ, ta ngày đó thật sự chỉ muốn nhìn một chút ngươi ngực kia mà, không có ý tứ gì khác. Á ơi bốn, cũng không biết cô ý hay, vẫn là vô tình ý. Lâm Nhàn bàn tay nhỏ bé tại chảo phanh trong quá trình, thoáng cái mỏ tới uy vũ hùng tráng nhị đương ra. Người trong cuộc lập tức mặt đỏ tới mang thai, vẻ mặt u oán mà nói, ngươi rõ ràng sờ ta chỗ đó, hơi quá đáng. Lâm Nhàn xấu hổ vô cùng, mắc cỡ khuôn mặt đỏ bừng, cắn răng nói, ngươi phải rõ à. Mỹ nữ vừa nổi đoá, bắt đầu hạ nặng tay, véo được hắn gào khóc thảm thiết, hai mắt đấm lệ vương vông. Kế đó, tiếp đến vài ngày, Lâm Nhàn giúp đỡ Trương Quân chọn lựa đồ dùng trong nhà đồ điện, trên giường đồ dùng, tắm rửa chi vật, thuê bảo mẫu vân. Vân, đợi một tí, cuối cùng đem biệt thự này loay hoay được có vài phần bộ dáng, ít nhất có thể ở người rồi. Theo ngày thứ 8 bắt đầu, Trương Quân liền chính thức tiến vào Hồng Phúc cư xá, cái kia chiếc vổn vổ cũng mở tiền đến. Nhàn hạ thời điểm, Lâm Nhàn sẽ tây ghép chút ít hoa hoa thảo thảo tới, bày đặt tại trên ban công, nghiễm nhiên dùng nữ chủ nhân tự cho mình là rồi. Trương Quân vài lần mặt dày mày dạn lại để cho Lâm Nhàn ở chỗ này qua đêm, đều bị khám phá bất lương dụng tâm, không thể như nguyện. Mỗi lúc trời tối, hắn tổng hội một người trong sân tu luyện, vốn là chân vũ mẫu quyền, sau đó là thiên ngoại phi tiên, hắn công phu của nó cũng phải luyện. Hắn cảm giác mình đầu tiên muốn giải quyết hẳn là chân vũ mẫu quyền, hắn học mẫu quyền ở bên trong, có quá nhiều lục vân tường là cấn, đây không phải cái gì chuyện tốt. Ngày qua ngày, bất chi bất giác đã đến lần nguyện, cách một ngày tiểu là tiệm châu đáo khai trương thời gian. Đêm nay, hắn tu luyện chân vũ mẫu quyền đến mê mẩn, cuối cùng đem bên trong bát cực quyền cái giá đỡ cho luyện không có. Cái gọi là luyện không có, là chỉ chân vũ mẫu quyền bên trong, đã không có lục vân tường bát cực quyền bóng dáng, lại còn có bát cực quyền uy lực. Cái này là rất khó một sự kiện, tương đương hắn đem bát cực quyền lĩnh ngộ đến Lục Vân Tường trình độ. Đương nhiên, lĩnh ngộ quy lĩnh ngộ, hắn đánh không ra Lục Vân Tường uy lực. Có thể làm được điểm này, hoàn toàn được nhờ sự giúp đỡ Phật Mắt Xá Lợi trợ giúp, nếu không khả năng cả đời cũng làm không được. Tu luyện lâu như vậy, rõ ràng chỉ luyện không có một cái bát cực quyền. Dựa theo cái tốc độ này, muốn đem chân vũ mẫu quyền luyện thành chính mình cái giá đỡ, ít nhất phải hơn 10 năm khổ công. Hắn lắc đầu, lộ ra cười khổ, cái này công phu quả nhiên không phải một ngày luyện ra. Ngày hôm sau, Hoa Bố Y đến rồi, hơn nữa trực tiếp đến biệt thự tìm được Trương Quân. Thầy cho gặp mặt, hắn phát hiện sư phụ ôm một cái ba lô, xem ra đồ vật bên trong rất chìm. Trương Quân cao hứng phi thường, cười nói, sư phụ, ta mua tòa nhà phòng ở tạm được. Hoa Bố Y gật gật đầu, nói, tốt, thích hợp luyện công. Sau đó đem bao kéo ra, từ bên trong đổ ra hơn 10 bản đóng buộc chỉ sách. Hắn mảnh xem xét, chỉ thấy những sách này đều là dùng chữ phồn thể ghi đấy, có Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh, Hỗn Nguyên Nhất Khí Công, Thiên Diệp Thủ, Nhật Nguyệt Tiên Pháp, Thái Ất Kiếm Pháp, Mặt Trời Long Tượng Công, Bảo Bình Khí Công các loại, đợi. Trương Quân đếm, tổng cộng 36 quyển bí kíp bản đơn lẻ, hắn không khỏi trừng to mắt, nói, sư phụ, ngươi bây giờ đổi nghề bán sách rồi hả? 3. Hoa Bố im một cái tát đánh tới. Trương Quân thành thành thật thật bị thụ một trường này, vẻ mặt mướp đáng tương. Vì sư những ngày này đi võ đàng, đi thiếu lâm, dấu chân trải rộng hơn 10 tỉnh, thật vất vả mới vơ vét đến những công pháp này, ngươi quay xe nhắc vì sư vui đùa. Hoa Bố Y nói. Trương Quân gãi gãi đầu, sư phụ, ngài từng nói với ta, công phu là sư phụ dạy dỗ, một người luyện không thành võ lâm cao thủ. Hiện tại ngài lão nhân ra lại thoáng cái xuất ra nhiều như vậy bí kíp, lại để cho người không nghĩ ra. Hoa Bố Y nói, nhất pháp thông. Trăm pháp thông, vi sư đã nhập đáng kể ảnh, những này bí kíp nhìn lên một cái cũng hiểu, chi bằng dạy ngươi. Trương Quân đại hỉ, theo sách trong đống lấy ra một bản vui mừng đại thủ ấn, nói, sư phụ, sẽ dạy cái này à? Hoa Bố Y ngón tay giật giật, đó là muốn ra tay ý tứ, Trương Quân vội vàng ôm lấy đầu, cười khổ nói, đổi một cái cũng được. Hừ. Hoa Bố Y nói, những vật này là vi sư phí hết sức của chín châu hai hổ lấy được đấy, chính giữa còn đánh vài khung, đắc tội mấy vị cao nhân. Ngươi cho ta hảo hảo luyện, miễn cho đến lúc đó có người đến thăm đến thu công phu của ngươi, đem ngươi mạng nhỏ cùng nhau thu đi. Trương Quân cả kinh, nói, sư phụ, cái này bí kíp, sẽ không đều là ngươi đoạt đến a? Hoa Bố Y có chút xấu hổ, nói, nói hiệu nói vượng, đại bộ phận là mượn tới đấy. Trương Quân vẻ mặt hồ nghi, tâm muốn cái này nhưng đều là các môn các phái bất truyền bí mật, dễ dàng như vậy tiểu mượn tới rồi hả? Hắn cố tình lên tiếng hỏi sở, lại sợ chọc tức sư phụ, chỉ phải buồn bực tại trong bụng. Mặc kệ sách là làm sao tới đấy, Trương Quân luôn cảm kích sư phụ toàn lực tài bồi. Hắn lại để cho bảo mẫu Hồ A Di chuyên môn làm mấy thứ đồ ăn, càng làm theo Trương Ngũ Châu đó cướp đoạt tới tốt lắm rượu mở hai bình, sư phụ bày tiệc mời khách. Hoa Bố Y hôm nay hào hứng rất cao, uống mấy chén, nói ra, Trương Quân, vi sư lần này đi ra ngoài, giúp ngươi lập thành một mối hôn sự. Phúc! Trương Quân một ngụm rượu đều phun trên mặt đất, mãnh liệt mà ho khan vài cái, nâng lên tràn ngập khiếp sợ mặt, cười khổ nói, sư phụ, ngươi không có nói đùa à? Chương 67, lễ khai trương. Hoa Bố Y vẻ mặt nghiêm túc, nói, đối phương là đương đại địa sư Cắt Lão Thần Tiên cháu gái, xinh đẹp như hoa, tài hoa liền làm sư đều sợ hãi thán phục, ngươi có cái gì không hài lòng hay sao? Trương Quân lập tức liền nghĩ đến Lâm Nhàn, vội vàng nói, sư phụ, ta kỳ thật đã có bạn gái. Hoa Bố Y bất mãn mà nói, đại trượng phu ba vợ bốn nàng hầu, lại bình thường bất quá rồi, cái này không là vấn đề. Trương Quân một hồi im lặng. Ba vợ bốn nàng hầu. Sư phụ của mình hẳn là còn sinh hoạt tại cổ đại sao? Hoa Bố Y tựa hồ minh bạch ý nghĩ của hắn, nói, đợi ngươi đến vi sư niên kỷ cùng cảnh giới, sẽ thấy khai mở suy nghĩ cẩn thận rồi. Tóm lại, thân đã lập thành, 3 năm về sau cưới vợ. Trương Quân khóc không ra nước mắt, muốn tranh luận, lại đột nhiên phát hiện nội tâm của mình cũng không là phi thường phản đối. Hắn không khỏi cười khổ, hẳn là nam nhân đều hội, sẽ, đứng núi này trông núi nọ. Nhưng hắn cẩn thận tưởng tượng. Rất nhanh phát hiện kỳ thật từng cái thành công nam nhân sau lưng, đều đứng đấy một đám yêu hận dây dưa nữ nhân. Tựa như một đầu sư tử mạnh mẽ sau lưng, luôn luôn một đám thủ gia hộ viện mẫu sư. Ngày thứ hai là Thiên Hành Châu báo công ty chính thức buôn bán thời gian. Lâm Nhàn vì thế đập phá rất nhiều bạc làm quảng cáo, theo nhuyễn quảng cáo đến cứng rắn, ngạnh, quảng cáo, theo TV truyền thông đến mạng lưới Internet tuyên truyền, một tuần, vòng ở trong đều tại điên cuồng truyền bá Thiên Hành công ty buôn bán tin tức. Thiệp mời đều đưa ra. Trương Quân không biết có thể có bao nhiêu người tới, hắn và Lâm Nhàn đều thay đổi chính thức lễ phục, mỉm cười tại cửa ra vào nghênh đón khách nhân. Lần này lễ khai trương, T tìm tới trong nước nhất nổi danh chủ tính đoàn đội, số tiền lớn chế tạo, hiệu quả tự nhiên bất phàm. Cái thứ nhất tới trước đấy, lại là Trần Phú Sinh, cái này lại để cho Trương Quân Phi thường ngoài ý muốn. Bất quá hắn hay, vẫn là khách khí mà nghênh đón, cùng hắn nắm tay, cười nói, hoan nghênh hoan nghênh. Trần Phú Sinh nói, Trương Quân, chúc mừng a. Trương Quân nói, thỉnh đến bên trong ngồi. Thứ hai đến chính là Trương Ngũ, phía sau hắn đông nghịt theo hơn 10 số huynh đệ, khí thế phi phàm. Người trong nhà, Trương Quân không có khách khí như vậy, trực tiếp sẽ đem Trương Ngũ một đám kéo qua đến giúp hắn chào hỏi khách khứa. Đệ tam cái đến người là Kiều Bác, tuy là Trương Quân xảo trá hắn một tòa biệt thự, trên mặt hắn lại vẻ mặt chân thành chúc mừng bộ dạng. Kế tiếp hạ khách ngày càng nhiều, Trương Quốc Cường cùng Hàn Cười, Mã Bảo Thụy các loại, đợi, một đám đồng học, nhao nhao đến. Còn có Lâm Nhàn tại giới kinh doanh cùng giới chính trị bằng hữu, cũng có 10 cái đã đến. Đồng nhiên, hai chiếc xe cho quân đội một trước một sau đứng ở quảng trường, chiếc xe đầu tiên bên trên đi xuống Lưu Tử Quang cùng Lưu Linh, chiếc thứ hai trên xe đi xuống Lý Lão cùng Lý Vân Phi. Trương Quân vội vàng nên đón, cười nói, Lưu Thúc, Lý Lão, các ngươi đã tới, hoan nghênh a. Lưu Tử Quang cùng Lý Lão nhìn nhau cười cười, bọn hắn hiển nhiên là nhận thức đấy. Lý Lão nói, Tiểu Trương, ngươi khai trương đại hỷ, ta Lão đầu tử là nhất định phải tham gia náo nhiệt đấy. Lưu Tử Quang cũng nói, ha ha, đương nhiên cũng phải có ta. Lưu Linh đối với Trương Quân mỉm cười, phu cận nói, đừng quên ngươi đáp ứng hỗ trợ sự tình, ngày mai ta cùng phụ thân cùng nhau đi cầm đồ đạc, hết thảy đều xin nhờ ngươi rồi. Trương Quân nói, không có vấn đề. Rất nhanh, Thương Dương cùng Trang Văn vợ chồng cũng đến rồi, song phương một chút hàn huyên, đều được mời vào khách sạn. Về sau tiểu là Quách giáo sư cùng Quách Lan, hai cha con còn dẫn theo lễ vật tới, một khối cực lớn thuần khiết kê huyết thạch, giá trị xa xỉ, vừa vặn bày ở tiệm châu náu. Trần Phú Sinh xa xa mà nhìn xem, phát hiện đến đây chúc mừng những người này không phải buôn bán cự tử, tiểu là quân chính lượng giới yếu nhân, không khỏi âm thầm kinh ngạc tại Trương Quân giao tiếp rộng lớn. Phía dưới lại tới nữa một đám Trương Quân thân thích, Tam Cứu Lỗ Kiến Quốc các loại, đợi, hơn 10 người, liền Hứa Phi Hổ đều xen lẫn trong đó, hiển nhiên là ôm đoàn tới. Thời gian nhanh đến lúc 11 giờ, một cỗ thị chính phủ đoàn xe chậm rãi đi ra, đánh trên xe đi xuống Trang Tử Minh vợ chồng, phía sau hắn đi theo một số tên thị chính lãnh đạo. Người điều khiển chương trình vội vàng cao giọng tuyên bố, nhiệt liệt hoan nghênh Đông Hải thành phố Trang thị trưởng và các vị lãnh đạo quang lâm. Trang Tử Minh thân thiết mà cùng Trương Quân nắm tay, cười nói, Tiểu Trương A, làm rất tốt, ta xem trọng ngươi. Trương Quân cười nói, Trang Thúc có thể tới, tiểu điếm nhất định sinh ý nóng nảy, nắm Trang Thúc phúc. Lục tục lại có chút hạ khách đến rồi, thời gian đem đến giữa trưa, một cái lao đạo chậm chậm mà đi tới, trong tay còn nâng một phần tiền lì xì, lại là ông thầy tướng số kia lão già khòm khẹm. Trương Quân dở khóc dở cười, hắn chỉ phải nên đón, chắp tay nói, lao đạo trưởng, ngài đã tới, hoan nghênh hoan nghênh. Lao đạo nết miệng cười cười, lộ ra mấy khỏa răng vàng, nói, Lao Phu cũng tới gom góp phần náo nhiệt. Nói xong đưa trước tiền lì xì, vui tươi hớn hở mà tiểu hướng trong tiểu điếm đi, cũng không ai dám ngăn đón hắn. Trương Quân méo méo tiền lì xì, thấu thị thoáng một phát, trong nội tâm thầm mắng, keo kiệt lao hàng, rõ ràng chỉ có 100 khối. Cắt băng nghi thức sắp lúc mới bắt đầu, lại có một chiếc xe lái tới, trên xe đi hạ một người trung niên nam tử. Vừa nhìn thấy hắn, Lâm Nhàn trong nội tâm lập tức khẩn trương, thấp giọng nói, tiểu đệ, là cha ta. Trương Quân trong nội tâm khẽ động. Cũng là không sợ, một bên phân phó người điều khiển chương trình, vừa đi đi qua, quá khứ, nên đón, hoan nghênh Lâm tiên sinh, thỉnh. Người điều khiển chương trình lớn tiếng nói, hoan nghênh Lâm thị tập đoàn tổng giám đốc, Lâm Huy tiên sinh. Vừa dứt lời, rõ ràng lại có mấy chiếc xe dừng lại, lần này đi ra chính là tỉnh phòng công an trưởng Phùng Ngọc Long, hắn ha ha cười đi tới, xa xa lên đường, tiểu trương, chúc mừng chúc mừng. HTTP, chòe nụ ạt. Ui Trương Quân thật bất ngờ, không nghĩ tới Phùng sảnh đến sẽ tới. Liền bước lên phía trước hàn huyên. Đến tận đây, khách mới đã đủ, cắt băng nghi thức bắt đầu. Cắt băng do Trang Tử Minh vợ chồng cùng với mấy vị thành phố lãnh đạo cùng đi, Đông Hải thành phố tin tức truyền thông đã sớm chờ cái này thời khắc này, nhao nhao đem chỉ ghi chép lại. Khách sạn yến hội sảnh, Trương Quân ôm bình rượu lần lượt bàn mời rượu, không có nhiều hội, sẽ, tiểu uống xong nửa cân rượu đế. Hoa Bố Y đã ở, hắn và Phùng Ngọc Long, Lý Lao, Lưu Tử Quang bọn người ngồi ở một cái bàn, cũng là nói chuyện rất là hợp ý. Khách sạn bên ngoài, Chu Hành cùng Liễu Đình xa xa mà nhìn chăm chú lên tiếp khách quá trình, hắn rất nhanh nắm đấm, nói, không có nghĩ đến cái này người rõ ràng giống như này năng lực, trong khoảng thời gian ngắn tiểu kinh doanh ra cường đại như vậy nhân mạch. Ta nếu là có người như vậy mạch, sớm có thể một bước lên mây rồi. Liễu Đình trong nội tâm thở dài, trong lòng của nàng cũng có phần không phải tư vị, thấp giọng nói, Hồng, ngươi tại sao lại muốn tới đâu này? Chúng ta cùng hắn cũng không có cùng xuất hiện. Chu Hoành nói, ngươi biết cái gì, người này năng lượng rất lớn, Liễu Đình, ngươi về sau muốn nhiều cùng hắn tiếp cận, nói không chừng hắn khả năng giúp đỡ đến ta. Liễu Đình thân hình run lên, nói, Chu Hoành, ta là cái loại người này sao? Chu Hoành lúc này mới cảm giác mình nói lời có chút không đúng, vội vàng nói, Đình, ta không phải ý tứ kia, ta nói là mọi người dù sao cũng là đồng học, có lẽ làm tốt quan hệ. Liễu Đình thở dài một tiếng, ta mệt mỏi, chúng ta đi thôi. Hai cái bối cảnh, lặng yên tan biến tại trong dòng người, chưa từng bị người chú ý tới. Khách sạn đối diện, một nhà trong nhà ăn, Từ Bác nhìn xem phi thường náo nhiệt cắt băng nghi thức, sắc mặt lạnh như băng. Nội tâm của hắn kỳ thật rất rung động, Trương Quân nhân mạch cường đại đến lại để cho hắn kiêng kỵ tình trạng. Đáng tiếc, người như vậy vốn nên là bằng hữu, có thể ông trời nhất định để cho chúng ta trở thành địch nhân. Trong lòng của hắn như vậy muốn. Trương Quân, hiện tại tận lực đắc ý a, ngươi sớm tiệc tối rơi vào trong tay của ta. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang. Cùng Từ Bắc cách không xa vị trí, còn ngồi một cái Trương Quân người quen, nàng là Diệp Thiến. Tại đối diện với của nàng, ngồi một cái cục xúc bất an tuổi trẻ năm rồi, nam tử tự giới thiệu mình. Xin chào, ta gọi Đoàn Chính Nghĩa, ha ha, rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi rất đẹp. Diệp Thiến gương mặt lạnh lùng, nàng đang tại cùng cha mẹ giới thiệu một cái lạ lẫm nam nhân thân cận. Nàng lúc này trong nội tâm ngũ vị trần tạp, từng nhắc khi nào, nàng Diệp Thiến cũng cần thân cận rồi hả? Mấy tháng trước, Trần Phú Sinh sẽ đem nàng quăng, cùng một cái chín ít hoa hậu giảng đường tốt hơn. Nàng thương tâm gần chết, cảm giác trong nháy mắt tiểu đã mất đi hết thảy, nàng kiêu ngạo, tự tin, cùng với tình yêu. Không, có lẽ nàng cho tới bây giờ tiểu chưa từng có tình yêu, đây chẳng qua là đối với tài phú truy đuổi mà thôi. Nàng từng muốn ý đồ vãn hồi, có thể hết thảy uổng công, cái kia phụ lòng người đã đối với nàng không có chút nào hứng thú. Hắn nói hắn ngán. Ha ha. Nàng đột nhiên điên cuồng mà cười rộ lên. Lại để cho đối diện thân cận nam tử một hồi ngạc nhiên. Nàng chỉ vào đối diện nghi thức nói, ngươi biết rõ đối diện đang làm cái gì sao? Nam tử gật gật đầu, biết rõ, một nhà châu đáo công ty muốn khai trương rồi, nghe nói đầu tư gần 100 triệu. Ngươi xem nhiều như vậy quan lại quyền quý đến đây chúc mừng, chắc hẳn lão bản thật là có bối cảnh người. Diệp Thiến cười đến càng thêm cuồng loạn rồi, đối với nam nhân nói, kỳ thật, cái kia lão bản năm đó truy cầu qua ta, bị ta vô tình cự tuyệt. Khi đó hắn chỉ là tiểu tử nghèo mà thôi. Nam tử lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc hỏi, thật sự? Diệp Thiến không có trả lời, nàng chỉ là mê mang mà nhìn xem trống rỗng chỗ, lâm vào nhớ lại. Trương Quân nhìn thẳng lấy nàng, ngữ khí bình tĩnh, quê hương của ta có câu nói, gọi không ai mãi mãi hèn người trẻ tuổi có rất nhiều thời gian, có rất nhiều tinh lực. Ta tuy là không phải con ông cháu cha, không phải quan nhị đại, nhưng chỉ cần ta cố gắng, ta có thể làm phú một đời, làm quan một đời. Diệp Thiến, cảm ơn ngươi trực tiếp như vậy. Tránh cho lại để cho bản thân lãng phí chân quý thanh xuân tại ngươi loại nữ nhân này trên người. Mà nàng nhịn không được ở phía sau lớn tiếng nói, Trương Quân, ngươi cả đời cũng mơ tưởng đuổi theo Trần Phú Sinh. Nhớ lại đến tận đây, nàng lại khóc lớn lên, rước lấy chung quanh khách nhân đều tham gia vào đến ngạc nhiên ánh mắt. Ta sai lầm rồi sao? Nàng đung đưa mà đứng người lên, hai mắt vô thần mà đi về hướng cửa tiệm. Nam nhân cuống quýt theo sau, kêu lên, Diệp tiểu thư, ngươi không sao chớ. Diệp tiểu thư. Trong tiểu điếm, Trương Quân nâng chén đi đến Lâm Huy trước mặt, lễ phép nói, Lâm tiên sinh, thỉnh ẩm này chén. Lâm Huy nhìn hắn một cái, thần sắc có chút phức tạp, sau đó gật gật đầu, tiếp nhận ly uống một hơi cạn sạch. Lâm tiên sinh tiểu lượng giỏi. Trương Quân mỉm cười, lại rót một chén, thỉnh. Lâm Huy lần nữa uống một hơi cạn sạch, sau đó hắn đứng người lên, đi đến Hoa Bố Y trước mặt, cung kính mà rót một chén rượu, nói, Hoa tiên sinh, ta còn nhỏ thời điểm, Dương Linh tiên sinh cứu ta một mạng. Đến nay không dám quên, thỉnh ẩm này chén. Hoa Bồ Y hơi than thở nhẹ, bưng chén rượu lên, nói, chuyện của ngươi, ta nghe gia sư đã từng nói qua. Khi đó ngươi vốn sinh ra đã kém cỏi, bản sống không quá 18 tuổi. Vâng, mạng của ta là Dương Linh tiên sinh cứu đấy, ta thiếu nợ Dương Linh tiên sinh đấy, cũng là thiếu nợ Hoa tiên sinh đấy. Hắn chân thành mà nói, lại vi Hoa Bồ Y rót đầy một ly, Hoa tiên sinh thỉnh. Hoa Bồ Y lại ẩm xuống, sau đó nói, tiểu đồ cùng lệnh thiên kim sự tình. Ta sớm đã biết, chỉ là chưa từng hỏi đến. Nói đến đây, hắn liền dừng lại rồi. Lâm Huy thở dài một tiếng, nói, ta cũng là theo Lưu Tử Quang trong miệng đã biết Hoa tiên sinh sư thừa lai lịch, trước khi cách làm của ta xác thực không ổn. Về sau, Lâm Nhàn sự tình, do chính cô ta làm chủ. Xa xa Lâm Nhàn đại hỉ, hướng Trương Quân nhìn sang. Thứ hai hướng hắn lách vào chớp mắt con ngươi, vẻ mặt cười xấu xa. Hoa Bố Y nói, vãn bối sự tình, do bọn hắn đi bỏ đi, ra. Uống rượu. Trương Quân kính một vòng rượu, cuối cùng đi đến một cái một mình cái bàn. Cái bàn này bên trên đầy đồ ăn, xếp đặt mấy bình rượu, lại chỉ có một lạp tháp lao đạo ngồi, bởi vì ai cũng không muốn cùng như vậy một cái không giảng vệ sinh lao già hõm hẹm cùng một chỗ. Trương Quân lắc đầu, đi qua ngồi ở một bên, cười nói, lao đầu, ta mời ngươi. Sau đó lại áp lực thấp thanh âm, ngươi cũng quá keo kiệt rồi, chỉ có 100 khối. Cũng không đủ một bàn đồ ăn đấy. Chương 68, gặp mặt Lâm Huy. Lao đạo không có nửa điểm không có ý tứ, hắn vừa ăn được miệng đầy chảy mỡ, một bên còn hướng trong miệng uống rượu, rất giống quỷ chết đói đầu thai. Đem làm cuối cùng đem miệng đồ ăn ở bên trong nuốt xuống, hắn lại nắm lên một cái lớn tôm hùm nhanh nhẹn mà bóc lột mà bắt đầu, sau đó cũng không ngẩng đầu lên mà nói, lao phu lưu lạc giang hồ, không có chỗ ở cố định, đỉnh đầu túng quẫn được rất, có thể xuất ra 100 khối cũng không tệ rồi. Trương Quân tự nhiên sẽ không theo lão nhân này so đo, trêu ghẹo hắn nói, vậy ngươi từ từ ăn, đừng nghẹn lấy. Không có sao, trên bàn có nước. Lão đầu đem bóc lột tốt tôm bóc vỏ đưa vào trong miệng, 3 đến 2 lần xuống tiểu nuốt vào bụng, một bộ vô cùng thỏa mãn bộ dáng. Trương Quân cho hắn châm vài chén rượu về sau, muốn đi cùng mặt khác khách mới, lão đạo lại vào lúc này nói, tiểu tử, lão phu xem tư chất ngươi không tệ, có một cái tuệ nhãn, tiện đưa ngươi một cái đại tạo hóa, không bằng tiểu bái nhập ta phu môn hạ. Lão phu dạy ngươi thiên hạ vô song tướng thuật. Nghe được tuệ nhãn hai chữ, hắn âm thầm lắp bắp kinh hãi, chằm chằm vào lão đạo sĩ, muốn từ trong mắt của hắn thấy cái gì. Bất quá hắn thất vọng rồi, cái này lão hàng ngoại trừ khỏe mắt hai hạt giữ mắt bên ngoài, cũng chỉ có một đôi nhìn không thấu đục ngầu lão mắt rồi. Trương Quân càng ngày càng cảm thấy cái này lão hàng rất thần bí, chẳng lẽ thực là năm đó vị kia thay thái tổ xem tướng lão ngon đồng. Trong nội tâm nghĩ đến, hắn cười nói, lão đầu, ngươi tướng thuật không được. Tại kinh đô thời điểm người khác đều nói ngươi là lao lừa đảo. Lao đạo lập tức vẻ mặt nghiêm túc mà nói, vô lượng thiên tôn, tiểu tử không hiểu, bởi vì cái gọi là cao siêu quá ít người hiểu, lão phu tướng thuật không có bao nhiêu người có thể minh bạch, bọn hắn đều đã hiểu lầm. Hắn nói dứt lời, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại thần thần bí bí mà đối với Trương Quân nói, đừng quên hướng ta sạp hàng nhiều lĩnh mấy người, trích phần trăm sự tình tốt thương lượng, không được lao phu ăn chút thiệt thòi, đa phần ngươi 10 khối. Nhìn xem lao đạo vẻ mặt đau lòng bộ dạng, Trương Quân cảm giác hắn trong lòng mình cái kia một tia lực lượng thần bí cảm, giác, bắt đầu giảm bớt đi nhiều, hắn cười khổ nói, 100 khối trích phần trăm đã rất nhiều. Lao đạo phi thường hài lòng, đầy mỡ bàn tay lớn vỗ vỗ Trương Quân bả vai, nói, trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi về sau tìm ta xem tướng, lao phu coi như ngươi 80% giảm giá. Trương Quân ly khai lao đạo cái kia bàn không bao lâu, liền chứng kiến Hoa Bố Y ngồi tới, rõ ràng cùng lao đạo nói hồi lâu. Ở giữa, Hoa Bố Y liên tiếp gật đầu, xem bộ dáng là bị lừa dối ở. Đến dưới buổi trưa, hạ khách nhóm, đám bọn họ lục tục cáo từ rời đi. Một ít xa đến mà đến người, Trương Quân cũng vì bọn hắn an bài dừng chân. Lâm Nhàn phụ thân Lâm Huy rõ ràng không có lập tức ly khai, hắn chuẩn bị tại Đông Hải ở lại một đêm. Trương Quân biết rõ, buổi tối chỉ sợ cùng với nhạc phụ tương lai chính thức gặp. Quả nhiên, muộn lúc 9 giờ, Lâm Nhàn có chút khẩn trương mà nói với hắn, tiểu đệ, cha ta nói đêm nay muốn gặp ngươi. Trương Quân nói, sớm muộn muốn qua cửa ải này, đừng lo lắng. Lâm Nhàn trong nội tâm an tâm một chút, gật gật đầu. Đây là một tòa rất cổ điển nơi ở, nhìn về phía trên đã có rất lâu lịch sử rồi. Hắn và Lâm Nhàn đi ô tô, khu xa tiến vào sân nhỏ, tự có một cái quản gia mô hình, khuôn đúc, người như vậy đi ra nghênh đón. Rộng rãi trong phòng khách, hoàn toàn kiểu dáng châu Âu trang trí phong cách lại để cho Trương Quân cảm giác tiến nhập một thế giới khác. Hắn nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế salon Lâm Huy, có chút không người. Nói, Lâm bá phụ. Lâm Huy gật gật đầu, nói, các ngươi đều tòa hạ, ngồi xuống. Lâm Nhàn ngồi ở Trương Quân bên người, nàng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Trương Quân, lại liếc mắt nhìn Lâm Huy. Lâm Huy chậm rãi nói, đoạn thời gian trước, đem làm ta biết rõ tiểu Nhàn cùng chuyện của ngươi, ta rất giận phẫn. Hắn nói thẳng, ta Lâm gia lập thế nửa cái thế kỷ lâu, trải qua 2 đời người không ngừng cố gắng, mới đánh rớt xuống hôm nay cơ nghiệp, trở thành có được 100 ức tài sản, đem châu đáo sinh ý làm được cả nước các nơi tập đoàn. Lâm gia muốn tiếp tục huy hoàng xuống dưới, trong gia tộc mỗi người đều muốn cống hiến lực lượng, Lâm Nhàn cũng không ngoại lệ. Lâm gia nếu có thể cùng Phỉ Thúy Bang, giúp, từ gia hợp tác, chính là một kiện đối với hai nhà đều có lợi sự tình. Trương Quân không nói gì, thần sắc bình thản mà lắng nghe, hắn hiểu được Lâm Huy đem hắn thỉnh ở đây gặp mặt, bản thân tiểu truyền đạt một loại tiếp nhận thái độ của hắn. Bất quá, ta không nghĩ tới ngươi sẽ là Dương Linh tiên sinh đồ tôn. Đem làm Lưu Tử Quang nói cho ta biết Hoa tiên sinh sư phụ tiểu là Dương Linh tiên sinh, ta biết ngay đánh giá thấp ngươi. Sự thật chứng minh, ngươi nhân mạch sắc thực rộng khắp, đã bắt đầu kinh doanh chính mình vòng tròn luẩn quẩn rồi. Hơn nữa, Dương Linh tiên sinh đã cứu mạng của ta bởi vậy mới đáp ứng tôn trọng Lâm Nhàn lựa chọn. Lâm Nhàn nhìn Trương Quân liếc, cảm kích mà đối với Lâm Huy nói, phụ thân, cảm ơn ngươi.
Không cần cảm ơn ta.
Lâm Huy nói, là tiểu nhà ngươi có nhãn lực, vi phụ lúc ấy còn kỳ quái, dùng ánh mắt của ngươi, như thế nào hội, sẽ, xem một cái đằng trước bình thường tiểu nhân vật.
Trương Quân thản nhiên nói, kỳ thật khi đó, nhàn tỷ cùng ta chỉ, cái, là bằng hữu quan hệ, ta chỉ là lại để cho nàng tối chung làm ra chống lại chính là cái người kia mà thôi.
Lâm Huy nhìn chăm chú lên Trương Quân, mặc kệ như thế nào, ta về sau sẽ không ngăn cản ngươi cùng Lâm Nhàn kết giao, về phần các ngươi kết quả cuối cùng như thế nào, ta cũng sẽ không hỏi đến.
Hắn dừng một chút, thần sắc có một tia tán thưởng, các ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy kinh, trải qua, thành lập nhắc một nhà tài sản gần 10 ước châu báu công ty, cái này đã chứng minh năng lực của các ngươi, ta xem trọng các ngươi.
Lâm Nhàn trong nội tâm thật cao hứng, nói, phụ thân, nói không chừng, thiên hành châu báu về sau còn có thể thỏa mãn Lâm gia tại Phỉ Thúy phương diện nhu cầu.
Lâm Huy khẽ giật mình, nói, như thế nào?
Trương Quân tại Phỉ Thúy bang, giúp, cũng có quan hệ.
Trương Quân tiếp lời, là như thế này đấy, ta tại Myanmar có mấy vị bằng hữu, bọn hắn trên tay nắm giữ đại lượng Phỉ Thúy tài nguyên.
Ngày sau Lâm gia nếu như cần Phỉ Thúy, ta nghĩ tới ta có thể cung cấp đầy đủ nguồn cung cấp.
Lâm Huy lần này thật sự lắp bắp kinh hãi, hắn tuyệt đối không ngờ được Trương Quân như thế giao du rộng lớn, liền Myanmar phương diện đều có người quen, hơn nữa có thể cầm bắt được Phỉ Thúy.
Giật mình thì giật mình, hắn biểu hiện ra vẫn tương đối chấn định, tỉnh táo hỏi, Trương Quân, ngươi nói có thể theo Myanmar cầm bắt được Phỉ Thúy, không biết ngươi có thể cầm bao nhiêu?
Lại có thể hay không cầm bắt được cực phẩm Phỉ Thúy?
Trương Quân tại Trù Hoạch kiến lập châu báu công ty thời điểm liền làm qua tưởng tượng, nếu như gần kề dựa vào hắn và Lâm Nhàn, chỉ có thể ăn tươi vi số không nhiều Phỉ Thúy, cùng hàng năm mấy trăm ức Phỉ Thúy số giao dịch so với, chỉ có thể chiếm rất ít một bộ phận.
Cùng hắn như vậy, không bằng hợp tác với Lâm gia. Bản thân kinh doanh đồng thời hướng Lâm gia cung cấp nguồn cung cấp, như thế đồng dạng có thể thu lợi.
Thiên hành châu báo phương diện cũng có thể đạt được Lâm gia ủng hộ cùng trợ giúp, vững vàng phát triển.
Giờ phút này Lâm Huy ngạc nhiên cùng hoài nghi, đều tại Trương Quân trong dự liệu.
Như Lâm gia như vậy thế lực đều làm không được sự tình, một người tuổi còn trẻ nhưng có thể làm được, cái này bản thân cũng rất dễ dàng lại để cho người không hiểu.
Mỉm cười, hắn nói, cực phẩm Phỉ Thúy phương diện không cần lo lắng, nhưng không biết Lâm gia hàng năm tham ăn mất bao nhiêu Phỉ Thúy.
Lâm Huy nghĩ nghĩ, nói, Lâm Thị Châu báo tiêu thụ trong Phỉ Thúy chiếm rất lớn tỷ lệ, ước 20%.
Dựa theo hàng năm 50 tỷ tiêu thụ ngạch tính toán, đem cần 10 tỷ Phỉ Thúy.
Khấu trừ lợi nhuận nhân tố, Lâm gia hàng năm ít nhất cần theo Myanmar ăn vào 3 tỷ đến 40 tỷ nguyên Phỉ Thúy.
Trương Quân âm thầm giật mình, không nghĩ tới Phỉ Thúy thật không ngờ món lợi kết xù, 3-40 ước nguồn cung cấp, lại có thể bán được trên 100 ước.
Chương 69, Phỉ Thúy bang, giúp.
Nghĩ nghĩ, hắn nói ra. Nói như vậy, Lâm gia đối với Phỉ Thúy nhu cầu lượng, có thể chiếm được Myanmar hàng năm Phỉ Thúy lượng giao dịch 11/5 đến 1/10.
Lớn như vậy lượng, có lẽ hoàn toàn có thể trực tiếp cùng Myanmar phương diện hiệp đàm mới đúng.
Lâm Huy gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, hàng năm Myanmar công bản, Lâm gia đều sẽ phải chịu Myanmar chính phủ mời, đương nhiên cũng có thể trực tiếp tham dự mua sắm Phỉ Thúy.
Nhưng là đại lục Phỉ Thúy bang, giúp, chuyên môn làm Phỉ Thúy mậu dịch. Bọn hắn đối với ngành sản xuất lực ảnh hưởng tại đại lục không người có thể đụng.
Nếu như không tuyển chọn cùng bọn họ hợp tác, tiểu căn bản lấy không được đủ nhiều cùng đầy đủ tốt Phỉ Thúy.
Trương Quân nhíu mày, cái này hoàn toàn không có có đạo lý, Myanmar phương diện muốn nhu cầu lợi ích lớn nhất hóa, tuyệt đối sẽ không lại để cho Phỉ Thúy bang, giúp, một nhà độc đại.
Lâm Huy gật đầu, ngươi thấy rất chuẩn, Phỉ Thúy bang, giúp, cùng Myanmar phương diện kỳ thật quan hệ mật thiết.
Theo sưu tập đến tình báo, Phỉ Thúy bang, giúp cùng Myanmar phương diện quan hệ mật thiết, có lẽ tồn tại trên lợi ích tẳng tiểu với nhau.
Trương Quân nói, vậy thì khó trách, xem ra Myanmar phương diện 89/10 muốn mượn trợ Phỉ Thúy bang, giúp, lực lượng khống chế Phỉ Thúy ngành sản xuất 2-3 cấp thị trường, kiếm lấy càng lớn lợi nhuận.
Vật dùng hiếm là quý, chỉ cần nắm giữ tốt thủ pháp, đồng dạng hơn Phỉ Thúy liền có thể bán ra giá tiền cao hơn.
Lâm Huy Sâu chấp nhận, liên tục gật đầu, ngươi nói không sai, gần 10 năm ra, Phỉ Thúy giá cả tăng gần gấp 20. Trên thị trường càng ngày càng khó nhìn thấy chất lượng tốt Phỉ Thúy rồi.
Nói đến đây, Trương Quân trong nội tâm cả kinh, liền vội hỏi, bá phụ, nói như vậy Phỉ Thúy bang, giúp, ngoại trừ người, căn bản không cách nào mua được đủ lượng Phỉ Thúy.
Cũng không được đầy đủ nhưng như thế, dù sao Phỉ Thúy thị trường lớn như vậy, Phỉ Thúy bang, giúp, không có khả năng một tay che trời.
Nó chỉ cần khống chế 40% đã ngoài nguồn cung cấp, tiểu trên cơ bản có thể khống chế toàn bộ đại lục thị trường.
Còn lại 50% hơn số định mức, nhất thời nữa khắc sắc bị những thứ khác thế lực lớn cho chia cắt.
Ví dụ như Hồng Kông Ngọc Khí đi,
Singapore thạch đầu hội, sẽ, các loại, đợi. Cuối cùng tán hộ nhóm, đám bọn họ có thể ăn chỉ có 30% tả hữu. Lâm Huy hiển nhiên đối với phỉ thúy thị trường hiểu rõ sâu đậm, cung cấp những tin tức này không phải người bình thường có thể thu hoạch đấy. Trương Quân trong nội tâm hơi nhẹ nhàng thở ra, 30% nguồn cung cấp, vậy là đủ rồi. Lâm Huy tiếp tục nói, kỳ thật nhiều năm trước tới nay, Lâm gia phỉ thúy đều có hai chủng nơi phát ra, bảy thành đến từ phỉ thúy bang, giúp, ba thành thông qua Myanmar công bản thu hoạch. Chỉ là muốn thu hoạch cái kia ba thành phỉ thúy, phong hiểm quá lớn, thường thường thập phần đầu nhập, chỉ có thể thu hoạch 5-6 phần đích hồi báo. Trương Quân ngược lại là minh bạch những lời này hàng nghĩa, Lâm Nhàn từng nói cho hắn biết, Myanmar phỉ thúy, năm thành đã ngoài đều dùng minh liệu hình thức bán ra, hai thành tắc thì dùng nửa đánh bạc có khiếu, chất vải bán ra, chỉ có 2-3 thành tả hữu có khiếu, chất vải dùng toàn bộ đánh bạc hình thức bán ra. Bởi vậy có thể kết luận, tán hộ nhóm, đám bọn họ mua xuống phần lớn là nửa đánh bạc cùng toàn bộ đánh bạc có khiếu, chất vải. Cái này trong đó, lại có rất nhiều phương pháp, ví dụ như minh nhãn hiệu, ám nhãn hiệu vân. Vân, đợi một tí đấu giá phương pháp, mua sắm người thường thường lên giá đi gấp 2 đã ngoài giá tiền, mới có thể mua được muốn hàng hóa. Có thể nói, Myanmar phương diện đã đem lợi nhuận làm được lớn nhất hóa, lần lượt thành công đem phỉ thúy giá cả kéo thăng. Loại tình huống này, cũng đưa đến đại lục phỉ thúy giá cả một đường kéo lên. Nói như vậy, chỉ cần có thể đem cái kia 30% tả hữu hàng ăn một bộ phận, có thể thỏa mãn Lâm gia nhu cầu. Trương Quân nói, Lâm Huy lắc đầu, quá khó khăn, nếu như từ cái kia 30% bên trong nguồn cung cấp trong mua sắm, trên cơ bản khó có thể kiếm được tiền, bởi vì tốn hao một cái giá lớn quá lớn. Kỳ thật đại lục phương diện chiếm toàn bộ thế giới phỉ thúy tiêu thụ lượng 7 thành tả hữu, càng có 8 phần phỉ thúy tại đại lục gia công hoàn thành. Loại tình huống này, Myanmar phương diện tự nhiên muốn khống chế phỉ thúy hạ du thị trường. Phỉ thúy bang, giúp, thành lập, tại hợp tình lý, có nó tại, người khác là ăn không được thì đấy. Trương Quân cười cười, cái kia cũng chưa chắc, bá phụ, Lâm gia phỉ thúy nguồn cung cấp sự tình tiểu bao tại trên người của ta, hơn nữa phương diện giá tiền còn có thể ưu đãi. Lâm Huy con mắt sáng ngời, hắn lúc này không hề cho rằng Trương Quân là nói khoác lác, liền gật gật đầu, nói, tốt, nếu như ngươi thực có năng lực hướng Lâm gia cung cấp hàng. Lâm gia cũng chắc chắn trái lại toàn lực ủng hộ ngươi. Trương Quân ha ha cười cười, nói, hợp tác mục đích đúng là song doanh, cả hai cùng có lợi. Hai người nói tới 11 giờ mới chấm dứt, Trương Quân cho nhạc phụ tương lai để lại rất ấn tượng khắc sâu. Đem làm hắn lúc rời đi, Lâm Huy đối với Lâm Nhàn nói, tiểu Nhàn, về sau Thiên Hành Châu Đáo cầm hàng thời điểm, có thể cùng Lâm Thị Châu Đáo xác nhập cùng một chỗ, như vậy có thể đạt được càng lớn ưu đãi. Lâm Nhàn đại hỉ, tạ ơn Lâm Huy, sau đó rất chân thành nói, phụ thân, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Lâm Huy lộ ra hiền hòa biểu lộ, ấm giọng nói, tiểu Nhàn à, phụ thân có đôi khi làm việc, khó tránh khỏi hội, sẽ, dùng lợi ích của gia tộc làm trọng, sẽ để cho trong lòng ngươi cảm thấy ủy khuất cùng không thoải mái. Có thể phụ thân tiểu là phụ thân, vĩnh viễn sẽ vì con gái suy nghĩ, đem làm ngươi cần phải trợ giúp thời điểm, phụ thân hội, sẽ, cái thứ nhất đứng ra. Lâm Nhàn rất ít nhìn thấy Lâm Huy như thế động tình địa biểu đạt tâm ý, nàng cái mũi lau xót. Vành mắt hiện hồng, dùng sức gật gật đầu, cha, ta biết rõ. Lâm Huy có một đứa con gái, hai đứa con trai, trong đó dùng Lâm Nhàn lớn tuổi nhất. Ba đứa bé lúc bình thường đều gọi Lâm Huy phụ thân, đây là một loại bản khắc cùng nghiêm túc xưng hô, bởi vậy cũng có thể nhìn ra hắn bình thường ra giáo là bực nào nghiêm khắc, cơ hồ bất cận nhân tình. Một tiếng này cha, lại để cho Lâm Huy trong nội tâm chấn động, gật gật đầu, nói, tốt rồi, các ngươi có thể lưu lại, cũng có thể đi bể buộn chuyện của mình. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi rồi. Tối chung, Trương Quân ly khai, Lâm Nhàn nhưng lưu lại rồi. Đêm nay, hai cha con gấp rút đầu gối trường đàm, ở giữa tầng kia cách ngăn dần dần biến mất. Mà Trương Quân, tắc thì đêm khuya tiến đến bái phòng Quách giáo sư. Lưu Linh cùng Lưu Tử Quang ngày mai muốn đi lấy một bức họa, vẽ, tuy là không biết là cái gì họa, vẽ, có thể Trương Quân biết rõ nhất định phi thường quý báu, nếu không cũng sẽ không khiến Lưu Tử Quang trịnh trọng chuyện lạ tự mình đến lấy. Đối với tranh chữ phương diện, hắn còn là một thường dân, có tất yếu kéo lên Quách giáo sư cùng đi, như vậy cũng không trở thành xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc này đã nửa đêm rồi, Trương Quân sớm cùng với Quách giáo sư nói chuyện điện thoại, cho nên hắn gõ hai cái môn, Quách Lan tiểu mở cửa ra, nói, chờ ngươi đã lâu. Trương Quân thật có lỗi mà nói, quấy rầy ngươi tính ra rồi, không có ý tứ. Lúc nào khách khí như vậy rồi? Quách Lan thản nhiên nói, vào đi. Trong phòng, Quách giáo sư đang tại trên ghế salon đọc sách, gặp Trương Quân ra. Hắn vội vàng vẫy tay, cười nói, Trương Quân đến rồi, ngồi xuống đi, trước ngươi gọi điện thoại nói tìm ta có việc. Trương Quân gật đầu, nói, Quách bà bá, ta ta muốn mời ngài ngày mai đi với ta cái địa phương, cho một bức họa, vẽ, trưởng trưởng mắt. Quách giáo sư nghe xong tiểu nở nụ cười, ta đem làm cái đại sự gì, cái này dễ dàng. Ngoại trừ đồ sứ bên ngoài, ta am hiểu nhất đúng là tranh chữ, ngược lại là có thể giúp ngươi nhìn xem. Trương Quân cười nói, có Quách bá bá xuất mã ta an tâm. Sau đó lấy ra một sức phẩm hộp giao cho Quách giáo sư, nói, Quách bá bá già, ta cũng không có gì lấy được ra tay đồ vật, cái này phỉ thúy cái tẩu sẽ đưa cho Quách bá bá rồi. Chương 70, Dương Thiên Sinh. Quách giáo sư nhìn thoáng qua, phát hiện cái tẩu toàn thân xanh biếc, có ánh sáng long lanh, đã biết rõ cái này đồ vật giá trị xa xỉ, vội vàng khoát tay nói, quá quý trọng rồi, ta không thể nhận. Trương Quân một tay lấy cái tẩu nhét vào Quách giáo sư trong tay, vẻ mặt mất hứng, nói, Quách bá bá nói như vậy, ta phải hay là không cũng đem cái kia khối kê huyết thạch trả lại cho người thì sao? Quách giáo sư á khẩu không trả lời được, hắn đưa cho Trương Quân cái kia khối kê huyết thạch là chân tàng nhiều năm thứ tốt, phẩm thân mật, khổ người đại, tại trên thị trường rất khó mua được, giá trị không cách nào đoán chừng. Sở dĩ tiễn đưa vật chân quý như vậy, một là cảm kích Trương Quân mời người vì hắn trị thật nhiều năm ốm đau, hai là cảm tạ Trương Quân nguyện đem cái kia kiện tuyên đức 3 năm đồng lương hương, thuê cho Trung Nguyên Đại học khảo cổ nhà bảo tàng. Càng quan trọng hơn là, hắn đã đem Trương Quân coi là bạn vong niên, ra tay tự nhiên sẽ không nhỏ khí. Trương Quân liền ha ha cười cười, nói, Quách bà bá, một kiện món đồ chơi, ngươi tiểu đừng suy nghĩ nhiều. Quách giáo sư biết không có thể lại chối từ, đành phải nhận lấy điếu thuốc đấu, nói, được rồi, nói bất quá ngươi, ta tạm thời nhận lấy. Rồi danh phiếm vài câu, Quách Lan đề cập muốn tại Đông Hải tìm phần công tác ý nguyện. Trương Quân nghe xong, nói, Quách Lan chuyên ngành của ngươi là khảo cổ, đối với đồ chơi văn hóa tranh chữ rất hiểu rõ nhiều thường nhân, không bằng đi hãng cầm đồ làm việc, ngươi cảm thấy như thế nào? Đương kim hãng cầm đồ nghiệp vụ phạm vi cực lớn, phàm là có thể thế chấp chi vật, ví dụ như đồ trang sức, ô tô bất động sản, cổ phiếu phiếu công trái các loại, chớ không thể tiến vào hãng cầm đồ cầm, để đổi lấy cho vay. Hãng cầm đồ thu đồ vật đủ loại, tự nhiên cũng cần kiến thức rộng rãi nhân tài, nói cách khác sinh ý tiểu không có biện pháp triển khai. Quách Lan vừa mới là khảo cổ phương diện nhân tài, có thể phụ trách hãng cầm đồ đồ chơi văn hóa tranh chữ phương diện thu mua. Quách Lan con mắt sáng ngời, nói, tốt, ta học được một bụng lý luận tri thức, tiểu là thực tế bên trên yếu đi chút ít, có thể đi hãng cầm đồ đương nhiên nguyện ý. Trương Quân cười nói, như vậy cũng tốt xử lý rồi, ta nhận thức một người, hắn xây dựng một nhà Đông Hải lớn nhất hãng cầm đồ, ta có thể giới thiệu ngươi đi qua, quá khứ. Hắn nói chính là cái người kia là Trương Ngũ. Trương Ngũ tại Đông Hải giao thiệp với lĩnh vực rất nhiều, trong đó tiểu kể cả hãng cầm đồ. Cái kia ra hãng cầm đồ quy mô rất lớn, trước mắt thả ra tài chính cao tới 5 tỷ, hàng năm lợi nhuận tiếp cận 10 ức. Quách Lan cười nói, vậy cũng cảm ơn ngươi rồi, ta đang lo đi chỗ nào tìm việc làm đây này. Thời gian không còn sớm, Trương Quân không có ở lâu, nói chuyện vài câu liền chuẩn bị ly khai, Quách giáo sư lại để cho Quách Lan đem hắn tống xuất môn. Ngoài cửa, Quách Lan đột nhiên hỏi, Trương Quân, Lâm tiểu thư là bạn gái của ngươi sao? Trương Quân quay đầu lại nhìn nàng một cái, phát hiện nàng thần sắc có chút dị thường, đã nói, đúng vậy à, chúng ta đang tại kết giao. Nha! Quách Lan túi lầu xuống, chúc mừng ngươi rồi, tìm như vậy một cái xinh đẹp lại có thể làm bạn gái. Trương Quân nhìn ra được, trước mắt cô nàng có vài phần buồn chướng, hắn âm thầm kỳ quái, nghĩ thầm nàng chẳng lẽ gặp được cái gì không vui sự tình rồi hả? Ngày thứ hai, Trương Quân cùng Quách giáo sư cùng Lưu Tử Quang phụ nữ chạm mặt. Lưu Tử Quang chứng kiến Trương Quân đã mang đến Quách giáo sư. Hai người tại lễ khai trường bên trên nhận thức đã qua, tiểu cười nói, Quách giáo sư chịu ra mặt, ta an tâm. Quách giáo sư khiêm tốn vài câu, hỏi Lưu Tử Quang, Lưu tiên sinh muốn xem họa, vẽ, ở nơi nào? Là lai lịch gì? Lưu Tử Quang đem hai người thỉnh đến trên xe, lại để cho Lưu Linh đã phát động ra xe, mới nói, là đương đại thi họa đại sư Ngô Quan Hưng lão tiên sinh tác phẩm, một bức muôn sông nghìn núi đổ. Ngô lão tiên sinh năm trước đã qua thế, tác phẩm của hắn giá cả bởi vậy không ngừng kéo lên. Có lượng bức họa làm đánh ra hơn 100 triệu nguyên giá trên trời. Quách giáo sư nói, nguyên lai là Ngô lão tiên sinh, ta trước kia còn có hạnh tiếp qua hắn, thỉnh giáo thi họa tri thức. Ngô lão tiên sinh họa tác học quan Trung Quốc và phương Tây, họa, vẽ, phong không câu nệ tại cổ pháp cửu quy, có thể nói đương đại giới hội họa đại tông sư. Lưu Tử Quang cảm khái nói, đúng vậy à, Ngô lão tiên sinh qua đời trước khi, ta còn đi bái phỏng qua hắn, ta phi thường tôn kính hắn đối với hội họa chấp nhất. Bức họa kia tiểu là Ngô lão tiên sinh lúc ấy đưa tặng đấy. Đặt được họa, vẽ, về sau, ta đưa hắn cấp cho một vị bằng hữu vẽ, một mượn tiểu là nửa năm. Trương Quân ngạc nhiên nói, nếu là cho mượn đi đấy, cầm lại đến là được, như thế nào còn dùng đến chuyên gia phân biệt? Chẳng lẽ ngươi sợ đối phương đánh cháo? Lưu Tử Quang cười khổ, nói, nếu như các ngươi biết rõ người kia phẩm tính, tiểu nhất định không sẽ kỳ quái. Người kia gọi Dương Thiên Sinh, là mới Đông Hải địa sản lão bản. Mới Đông Hải địa sản thành phố giá trị vượt qua 50 tỷ, hắn bản thân cá nhân tư sản cũng cao tới 10 tỷ. Người này trước kia trải qua đảo phần mộ móc bia hoạt động, còn buôn bán qua văn vật, đã làm nhà buôn, đợi có tích lũy ban đầu về sau, mà bắt đầu tại Đông Hải làm địa sản. Người này làm việc không có gì đạo đức điểm mấu chốt, ta xác thực không tin được nhân phẩm của hắn, lo lắng họa, vẽ, bị đánh cháo. Lưu Tử Quang cũng không giấu giếm. Trương Quân nhíu mày, đã như vậy, lúc trước cần gì phải cấp cho hắn. Lưu Tử Quang thở dài, ta thiếu nợ một mình hắn tỉnh, không thể không mượn. Trương Quân không có lại hỏi, Trương Ngũ đã từng nói với hắn nhắc qua Dương Thiên Sinh một thân, hắn dùng 8 chữ hình dung, tâm địa cực hắc, da mặt thật dày. Không thể nghi ngờ, người như vậy phi thường đáng sợ. Dương Thiên Sinh chỗ ở vào Đông Hải Tây ngoại ô, một mảnh chẳng chỉ hấp dẫn tiểu Dương lâu, 7 phần như gỗ thiệp kiến trúc, còn có 3 phần thuộc về bản thổ huyết thống. Trang viện rất lớn, bên trong kiến có cỡ lớn bể bơi, phi cơ trực thăng bình, tennis chàng các loại, đầy đủ mọi thứ, cho thấy chủ nhân hùng hậu tài lực. Trương Quân phát hiện, Dương Thiên Sinh nơi ở bảo an biện pháp cực kỳ nghiêm khắc, tường viện bốn phía tu kiến chuyên môn nhìn qua tháp, bên trên còn trang bị cỡ lớn đèn pha, vài tên nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên ở phía trên giám thị nhà cửa động tĩnh. Trong hoa viên, còn có vài tên bảo an nằm chó săn mọi nơi dò xét, lại để cho cái chỗ này quả thực so ngục giam đều muốn nghiêm khắc, chỉ sợ liền con ruồi đều không dễ dàng bay vào được. Bốn người trải qua hai đạo kiểm an môn, mới tối trung tiến vào cái kia phiến trong kiến trúc, từ một vị quản gia bộ dáng trung niên nhân mang theo tiến vào một tòa kim bích huy hoàng phòng khách. Một hồi, người hầu đưa lên nước trà, mấy người có một câu không có một câu trò chuyện. Dẫn đường người nói, chủ nhân nhà ta đang tại bệ bộn sự tình, xin chờ một chút. Tiến vào phòng khách thời điểm, đúng lúc là 9 giờ sáng thập phần, mấy người đợi trọn vẹn 1 giờ, thẳng đến 10 giờ 10 phút cũng không trông thấy Dương Thiên Sinh ra đến. Lưu Tử Quang trên mặt dần dần lộ ra nộ khí, liền Lưu Linh cũng lông mày khóa lên, biểu lộ phi thường không khoái. Trương Quân trong nội tâm cũng cực kỳ khó chịu, cái này Dương Thiên Sinh kiêu ngạo thật lớn. Ánh mắt của hắn trong phòng khách nhìn quét, cuối cùng rơi vào sảnh bên cạnh một cây cột bên trên. Đại sảnh hai bên trái phải, xa cách dựng lên 3 căn cực lớn sơn hồng cây cột, trụ tử, trụ nội đào rỗng, xếp đặt thiết kế thành một tầng tầng vật phẩm trưng bày ô vuông, bên trên bày đầy rất chân quý vật phẩm, có đồ sứ, đồ đồng thau, ngọc khí vân. Vân, đợi một tí. Thông qua thấu thị, Trương Quân phát hiện 4 cây cột đều là làm bằng gỗ, phi thường rắn chắc. Bất quá hắn phát hiện, trong đó một cây cột tại dùng nào đó tần suất chấn động lấy, tuy là biên độ rất nhỏ, tuy nhiên không thể gạt được ánh mắt của hắn. Thời trung học tiết học vật lý bổn thượng tiểu nói qua, vật thể bản thân đều có cố hữu tần suất, đem làm khu động lực tần suất cùng bị ép chấn động vật thể cố hữu tần suất giống nhau thời điểm, sẽ xử, khiến cho, bị ép chấn động vật thể chấn bức đạt tới cực đại nhất. Đồng thời hắn cũng nghe đi ra bên ngoài truyền đến rõ ràng tiếng oanh minh, đã biết rõ kề bên này nhất định có đồ vật gì đó đang chấn động đại địa, do đó ảnh hưởng đến cái này cây cột. Suy tư một lát, trong lòng của hắn đã có so đo, đồng nhiên đối với Lưu Tử Quang nói, Lưu Thúc, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, trong đại sảnh buồn bực được sợ. Lưu Tử Quang cũng sớm phiền rồi, nói, tốt, chúng ta đi đi một chút. Cái kia tổng quản mô hình, khuôn đúc, người như vậy cũng không ngăn trở, còn chủ động dẫn bọn hắn đi đi thăm hoa viên. Mấy người vừa đi vừa nói, không bao lâu, Trương Quân liền phát hiện phía trước cách đó không xa có công nhân tại thi công. Một cái công nhân vịn khí kháng đả kích mặt đất, phát ra hoành kỳ nổ mạnh, thật xa có thể nghe được đến. Khí kháng là một loại thiêu đốt xăng máy móc, có thể dùng cho kháng đánh nền tảng, do đó khiến cho trên mặt đất công trình kiến trúc càng thêm kiên cố, hiệu suất nếu so với phương pháp sản xuất thô sơ đầm cao hơn nhiều, hơn 10 năm trước đã bị người phổ biến chọn dùng rồi. Hắn hỏi quản gia kia bộ dáng trung niên nhân. Tại đây tại xây nhà. Người nọ gật đầu, đúng vậy à, chủ nhân muốn ở chỗ này tu kiến một tòa đỉnh, hôm qua mới bắt đầu khởi công. Trương Quân gật gật đầu, sau đó bước đi đến tên kia công nhân bên người, trước lần lượt điếu thuốc đi qua, quá khứ. Cái kia công nhân biết rõ cái nhà này ở đây mọi người không đơn giản, vội vàng dừng lại sống, hai tay cung kính mà tiếp nhận thuốc lá, nói âm thanh cảm ơn. Hắn cười nói, sư phó, bề bộn đâu này? Cái kia công có người nói, vâng. Hắn nói, ta trước kia cũng đã từng làm loại chuyện lặt vặt này, vừa mới nhìn đến ngươi đầm tiểu có chút ngứa tay, tiểu muốn tới đây thử mấy tay. Nghe xong Trương Quân hay, vẫn là đồng hành, công người đến hứng thú, cười nói, đã ngươi trải qua, đương nhiên có thể. Nói xong, hắn sẽ đem xăng đầm cơ giao cho Trương Quân. Trương Quân đối với loại này máy móc hay, vẫn là rất hiểu rõ đấy, hắn rất nhanh liền đem chi khởi động, sau đó cảm giác hai tay chấn động, một người cao thiết ra hỏa tiểu nhảy lên, sinh ra cực lớn trùng kích lực. nhưng hắn là luyện được minh kình mãnh nhân, đối với lực lượng khống chế rất tinh diệu, tự nhiên sẽ không luống cuống tay chân, mà là nhanh chóng tiểu điều chỉnh phương hướng độ mạnh yếu, khiến cho máy đóng cọc vững vàng rơi xuống đất, trên mặt đất đánh ra một cái thật sâu ấn ký. Cái kia công nhân lập tức Trương Quân dùng sức thuần thục, nhịn không được khen, ngươi kỹ thuật so với ta tốt, rất lợi hại à. Trương Quân ha ha cười cười, sư phó nghỉ ngơi một hồi, lại để cho ta đánh một hồi. Người nọ cười cười, miệng đầy đáp ứng, ngồi xổm qua một bên hút thuốc đi. Hắn môi kháng đánh vài cái, sẽ điều chỉnh một lần đầm cơ chân ga, khiến cho đầm tần suất không ngừng cùng cột gỗ tử cố hữu tần suất tiếp cận. Ước chừng vài chục lần về sau, hai chủng tần suất liền hoàn mỹ phù hợp rồi. Xa xa, mấy người đều đối với Trương Quân cách làm không hiểu thấu, Lưu Linh nhịn không được nói, hắn đang làm gì đó. Không có việc gì chạy tới đầm sao. Lưu Tử Quang cũng bó tay, nói không chừng là hai tay rỗi danh được sợ, cho nên qua đi chơi. Quách giáo sư không cho là đúng, hắn nghĩ, cười nói, hắn nhất định không phải tại chơi, mà là nghĩ tới điều gì mưu ma trước quỷ, một hồi sẽ biết. Theo đầm cơ lần lượt oanh kích mặt đất, hơn 300 m, bên ngoài trong đại sảnh, cái kia cây cột bắt đầu chấn động lên, cán vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, kéo toàn bộ đại sảnh đều run nhẹ nhẹ. Oanh kỳ! Oanh kỳ! Trương Quân vịn đầm cơ, mặt lộ vẻ cười lạnh, ánh mắt hướng về đại sảnh. Ước chừng 7-8 phút về sau, trong đại sảnh trong cái kia căn cột gỗ tử rốt cục không chịu nổi lay động kịch liệt, răng rác một tiếng cắt thành hai đoạn, bên trên bầy đặt vô số chân quý đồ chơi văn hóa cũng đều rơi xuống mặt đất, ngã trở thành mảnh vỡ. Chương 71, tư nhân tàng quán. Cực lớn tiếng vang kinh động toàn bộ nhà cửa người, bọn hắn cho rằng gặp địa chấn, cả đàn cả lũ mà lao ra kiến trúc, tìm kiếm an toàn tị nạn nơi. Trong đó một cái thai to mặt lớn trung nhân nhân, tại năm tên bảo tiêu dưới sự bảo vệ, thở hồng hộc mà chạy ra phòng khách, nhưng thần sắc coi như chấn định. Tên kia cùng đi Trương Quân trung niên nhân theo trong thai nghe đã nghe được tin tức, biến sắc, cả giận nói, nói hiệu nói vượng, nơi nào đến địa chấn. Đều không nên hoảng hốt, bảo vệ tốt chủ nhân. Nói xong, hắn không kịp cùng Trương Quân mấy người chào hỏi, tiêu cấp thiết phản hồi, lưu lại Quách giáo sư ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt đưa ánh mắt bắn về phía Trương Quân. Lúc này Trương Quân chứng kiến hy vọng kết quả xuất hiện, liền dừng lại đầm cơ, mời đến Lưu Tử Quang mấy người trở về đi. Lưu Tử Quang cùng Lưu Linh đều mặt lộ vẻ dị sắc, trong nội tâm phạm nhắc nói thầm, chẳng lẽ vừa rồi động tĩnh cùng Trương Quân có quan hệ. Quách giáo sư trong nội tâm cũng là giật mình, đi trở về trong quá trình, suy tư hồi lâu mới hỏi nói, cộng hưởng. Trương Quân trong lòng tự nhủ không hổ là giáo sư đại học, tri thức mặt tiểu là quảng, liền cười gật đầu. Quách giáo sư nhưng trong lòng càng thêm nghi ngờ, thầm nghĩ, hắn làm sao biết kiến trúc cố hữu tần suất, chẳng lẽ là trùng hợp. Đem làm mấy người đi đến lầu nhỏ trước. Cái kia thai to mặt lớn trung niên nam tử chính sắc mặt âm trầm mà chầm chầm vào lâu môn xem. Lưu Tử Quang cười lớn một tiếng, đi mau hai bước, nói, trời sinh à, nếu không phải vừa rồi địa chấn, ngươi có phải hay không còn không chịu đi ra gặp ta. Dương Thiên Sinh quay sang thời điểm, đã thay đổi một bộ nhìn như chân thành khuôn mặt tươi cười, đi lên cầm thật chặt Lưu Tử Quang tay, nói, ai nha Tử Quang, ngươi là lúc nào tới. Như thế nào cũng không cho ta biết một tiếng. Cho dù sự tình lại bệ bộn, ta cũng muốn trước tiên đi ra gặp ngươi nha. Lưu Tử Quang kỳ thật đã sớm thông chi qua Dương Thiên Sinh, bất quá hắn lúc này cũng không đề cập tới và, nét miệng mỉm cười, nói, không có sao, người trong nhà không cần khách khí. Dương Thiên Sinh liên tục đồng ý, sau đó xoay mặt giận dữ mắng mỏ quản gia kia bộ dáng trung nhân nhân, thiết quản, ống sát, ra, ngươi như thế nào như vậy, Tử Quang đến rồi không biết nói cho ta biết một tiếng. Thiết quản, ống sát, ra lập tức cúi đầu xuống, kinh sợ nói, chủ nhân lúc ấy công vụ quân thân. Ta tiểu tự chủ trương không có đi quấy rầy, thỉnh chủ nhân trừng phạt. Tốt rồi, Lưu Tử Quang nói, ta nói không có việc gì, ngươi cũng đừng có làm khó thiết quản, ống sát, ra rồi. Dương Thiên Sinh lại hung hăng khiển trách vài câu, lúc này mới đưa ánh mắt tham gia vào hướng Quách giáo sư cùng Trương Quân, cười nói, Tử Quang, ngươi mang đến hai vị này là. A, bọn họ là Trương Tiên Sinh cùng Quách giáo sư, đều là công ty đấu giá nhân viên chuyên nghiệp. Lần này cùng ta tới. Là muốn xem xét thoáng một phát muôn sông nghìn núi đồ phải trang vi chính phẩm, cũng tốt bắt đầu chuẩn bị đấu giá. Lưu Tử Quang nói. Dương Thiên Sinh trong mắt hiện lên một tia khó có thể cảm thấy lanh mang, sau đó ha ha cười to, đối với Lưu Tử Quang nói, Tử Quang à, đã nhiều năm như vậy, ngươi rõ ràng còn là như vậy không tin người, sợ hai ta đem ngươi họa, vẽ, đánh cháo sao. Trời sinh ngươi nói đùa rồi, ta như thế nào không tin ngươi. Bọn họ là công ty đấu giá người. Vừa mới cùng ta cùng một chỗ sang đây xem đồ đạc. Sau khi xem, bọn hắn tiểu sẽ trực tiếp đem họa, vẽ, cầm bắt được đấu giá hội tiến hành đấu giá. Lưu Tử Quang cười ha hả mà giải thích. Dương Thiên Sinh cũng không có tại chuyện này bên trên dây dưa, ha ha một tiếng cười, nói, Tử Quang à, ngươi trong điện thoại nói một tiếng không được sao? Ta sẽ phái người đem họa, vẽ, đưa qua, không cần ngươi tự mình chạy cái này một chuyến. Hai người nói chuyện lên đến đều là vẻ mặt dáng tươi cười, lại để cho Trương Quân nghĩ đến khẩu Phật tâm xà cái này một thành ngữ, đối với Lưu Tử Quang nhận thức lại làm sâu sắc một tầng. Không có nói vài lời, Dương Thiên Sinh sẽ đem Lưu Tử Quang thỉnh đến cái khác phòng khách. Song Phương sau khi ngồi xuống, hắn tiểu lại để cho người đem họa, vẽ, đem ra. Đây là một bức dài đến 30 xích bức họa cuộn tròn, rộng 3 thước có thừa, vẽ lên có trùng trùng điệp điệp dãy núi, quần quận nước sông, phảng phất có rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy khí tức đập vào mặt. Trương Quân cho dù không có được chứng kiến Ngô lão tiên sinh tác phẩm, cũng có thể kết luận bức họa này là đồ thật. Quách giáo sư tiến lên quan sát sau nửa ngày, liên tục gật đầu, nói, tranh này đúng, cũng chỉ có Ngô lão mới có bực này thâm hậu bản lĩnh cùng đặc biệt vậy mực thủ pháp. Lưu Tử Quang kiến đông tây thật sự, nụ cười trên mặt càng nhiều, nói, trời sinh à, gần đây ta tình hình kinh tế căng thẳng, không có biện pháp đành phải đem bức họa này đấu giá, đổi điểm tiền xài vặt. Dương Thiên Sinh cười nói, Tử Quang, ngươi dùng tiền không còn sớm nói với ta. Ngươi một câu, 3 năm cái ước không thành vấn đề. Ai nha, trời sinh ngươi là người làm ăn, dùng đến tiền địa phương so với ta nhiều, ta như thế nào nhẫn tâm làm phiền ngươi lâu này. Lưu Tử Quang bộ dáng phi thường chân thành nói. Nói vài câu vô dụng nói nhảm, Dương Thiên Sinh bỗng nhiên đối với Trương Quân cùng Quách giáo sư nói, hai vị nếu là bán đấu giá chuyên gia, chắc hẳn nhãn lực cao siêu. Bản thân siêu tầm không ít cổ kim nội ngoại đồ chơi văn hóa tranh chữ, muốn mời nhị vị cho trưởng trưởng mắt. Quách giáo sư nhìn Trương Quân liếc, thứ hai thản nhiên nói, có thể, đây cũng là chúng ta trưởng kiến thức cơ hội, đa tạ Dương Thiên Sinh rồi. Dương Thiên Sinh tự mình phía trước dẫn đường, đem mấy người thỉnh đến hắn chân tàng quán. Chân tàng quán bảo toàn biện pháp phi thường nghiêm mật, bên ngoài là công nghệ cao phòng hộ tường mã hóa mã khóa. Trung gian là có tia hồng ngoại hàng rào, một khi gây ra, kẻ xông vào cũng sẽ bị trực tiếp đóng cửa, đồng phát ra cảnh báo. Cuối cùng một tầng thì là nhân công phòng vệ, 10 tên bưu hãn cao lớn người thủ tại đó, 24 tiếng đồng hồ cắt lượn. Thật vất vả tiến vào chân tàng quán, Trương Quân phát hiện diện tích của nó chừng 4-500 cái mét vuông, phân chia một số cái cư xá, có bày đặt đồ sứ, có bày đặt ngọc khí, có để đặt đồ đồng thau các loại. Đợi. Vừa tiến vào cái này chân tàng quán, Trương Quân thấu thị dị năng tiểu nhạy cảm mà bắt đến rất nhiều hoặc cổ xưa hoặc hiện đại khí tức đập vào mặt, lại để cho hắn đưa thân vào rất nhiều văn hóa bối cảnh cùng lịch sử không khí bên trong. Quách giáo sư tắc thì mở to hai mắt, càng không ngừng phát ra tán thưởng. Đây là ca hầm lò đồ sứ, chế tác như thế tinh mỹ, hiếm thấy a. Ý thì rõ ràng có đường bá hổ họa, vẽ. Lưu Tử Quang phụ nữ cũng âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm cái này một quán đồ vật nếu ra tay, ít nhất cũng đáng trên 100 ức à. Trương Quân đi được rất nhanh, tầm mắt đặt tới, lập tức có thể đoán được đồ đạc là thật là giả. Hắn loại này trực quan phán đoán, chỉ có những cái kia đồ cổ chuyên gia tại lúc tuổi già mới hữu cơ hội, sẽ va chạm vào, nhưng cũng chỉ là da lông mà thôi, xa không kịp hắn như vậy tinh diệu thần kỳ. Nửa giờ tả hữu, hắn cũng đã đem toàn bộ tàng quán đi một lần, phát hiện trong đó đồ vật 50% thật sự, còn lại thì còn lại là cao phảng phất chi vật. Rất dễ dàng lại để cho người đục lỗ. Bên kia, Quách giáo sư bọn người liền 1/10 đều không có chứng kiến, như trước vẫn còn tinh tế thưởng thức, từ từ suy nghĩ. Dương Thiên Sinh chứng kiến Trương Quân đi được nhanh như vậy, còn tưởng là hắn chỉ là Quách giáo sư tùy tùng, một cái cửa bên ngoài hắn mà thôi, tiểu đi tới cười nói, vị huynh đệ kia, ngươi cảm thấy đồ đạc của ta như thế nào? Trương Quân đang tại quan sát một thanh đồng quan âm, thấy nhập thần, thuận miệng đáp, cũng không tệ lắm, có một nửa là thật sự. Dương Thiên Sinh lộ ra khó có thể che giấu vẻ mặt, kêu lên, ngươi nói cái gì? Hắn cả đời đam mê sưu tầm, không chỉ bản thân nhãn lực độc đáo, những vật này hắn từ lâu mời đến rất nhiều chính thức người trong nghề xem qua, cho rằng chính phẩm ước chừng có thể chiếm một nửa. Đối với kết quả này, hắn nhưng thật ra là phi thường hài lòng đấy. Muốn biết hôm nay giới sưu tập quá mức táo bạo, làm sưu tầm người, 100 kiện đồ cất giữ trong có thể có vài món chính phẩm tiểu coi là không tệ. Không biết có bao nhiêu coi tiền như rác. Tiêu hết vô số tiền tài lại mua một phòng đồ nhái. Trương Quân không có lý phản ứng của hắn, cái kia nhìn xem cái kia tôn quan âm như có điều suy nghĩ. Cái vị này quan âm như mặc áo trời, chân đạp lá sen, hai tay tương xiên, có một loại đặc biệt vận ý. Thấu thị phía dưới, hắn có thể chứng kiến quan âm tượng đồng đằng sau, có một vòng kim quang nhàn nhạt, đúng là cái này vòng kim quang hấp dẫn hắn. Trong nội tâm chính khiếp sợ, mắt trái đột nhiên bắn ra một đám kim quang, đánh trúng cái kia vòng kim quang. Lập tức cái kia nhàn nhạt màu vàng khe hở thoáng cái dung nhập giữa kim quang, sau đó trở lại hắn mắt trái. Lập tức, một cỗ thoải mái tình cảm ấm áp tràn ngập toàn thân, hắn thật dài thở dài. Mắt thấy Trương Quân xuất thần, Dương Thiên Sinh ho khan một tiếng, nói, đây là Quan Âm 33 pháp tướng bên trong như một tướng, ngươi nhưng khi nhìn ra cái gì? Trương Quân phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ, cái kia Quan Âm như đằng sau kim quang, tựa hồ bị mắt trái hấp thu, đây là chuyện gì xảy ra? Tâm trí chợt loé sáng, hắn quay người đối với Dương Thiên Sinh nói, nguyên lai là như một Quan Âm. Dương Thiên Sinh vội vàng nói, ngươi mới vừa nói, ta những thứ kia chỉ có một nửa là thật sự. Trương Quân lúc này mới nhớ tới, chính mình vừa rồi thuận miệng trả lời một câu, nghĩ thầm ta nếu nói là nhìn ra được, ngươi nhất định không tin. Tiểu nói, ta tùy cơ hội mà lấy mâu dò xét mười vài kiện đồ vật, kết quả phát hiện có một nửa là thật sự, cho nên suy đoán ra Dương Thiên Sinh đồ vật một nửa là thực. Nghe xong lời này, Dương Thiên Sinh không thể không một lần nữa xem kỹ Trương Quân rồi, nghĩ thầm người này tuy là tuổi trẻ, nhưng nhãn lực xác thực rất chuẩn, hắn ha ha cười cười, nói, vậy sao? Xem ra nhãn lực của ta vẫn chưa được a, rõ ràng thu một nửa hàng giả. Trương Quân nói, như vậy đã rất rất giỏi rồi. Đi thăm tàng quán dùng trọn vẹn hơn một giờ, sau khi đi ra, Dương Thiên Sinh muốn lưu mấy người ăn cơm, lại bị Lưu Tử Quang chối từ rồi, nói mình còn có chuyện quan trọng tại thân, không quấy rầy nữa. Trước khi rời đi, Dương Thiên Sinh để lại Trương Quân số điện thoại, nói ngày sau muốn thân cận nhiều hơn. Trương Quân nhìn ra được, cái này Dương Thiên Sinh đưa hắn trở thành cao nhân, về sau tất nhiên có nhờ địa phương, hắn cũng không có cự tuyệt. Bởi vì đối phương tư nhân tàng trong quán, có vài món biểu hiện ra cao phàng phất, trên thực tế lại là đồ thật thứ tốt, hắn chuẩn bị làm đến tay. Hôm nay thời cơ không đúng, hắn như tùy tiện mở miệng, nhất định sẽ khiến cho Dương Thiên Sinh chú ý, cho nên chỉ có thể nhịn lấy, về sau chậm rãi tìm cơ hội. Hắn âm thầm đoán chừng, cái kia mấy thứ đồ đạc như thế nào cũng không thể so với Tuyên Đức 3 năm đồng lưu hương chênh lệch. Ly khai Dương Thiên Sinh sân nhỏ, Lưu Tử Quang nói, hôm nay nếu không phải mang bọn ngươi tới, ta chỉ sợ lấy không được thực họa, vẽ. Trương Quân nói, a, nói như thế nào? Lưu Tử Quang cười lạnh, vừa rồi theo trong phòng chạy ra những người kia, ta thấy đến hai vị người quen biết cũ. Hai người kia có thể đều là do viết thay họa, vẽ, danh ra, càng là hàng nhái chữ cổ họa, vẽ, cao thủ. Hai người bọn họ sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác đúng lúc này đến, các ngươi không biết là thật trùng hợp sao? Quách giáo sư gật gật đầu, hai người kia ta cũng có qua gặp mặt một lần, chỉ là không dám xác nhận, nghe ngươi vừa nói, ta ngược lại là 100% khẳng định. Trương Quân lắc đầu, cái này Dương Thiên Sinh, quả thật là không có đạo đức điểm mấu chốt, loại chuyện này cũng làm được. Tiểu Bạch, cầu phiếu, cảm ơn, đề cử. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Chương 72, Kim Quang rội vào đầu. Xế chiều hôm đó, Lưu Tử Quang cùng Lưu Linh tiểu phản hồi kinh đô, Trương Quân tự mình đi ô tô, khu xa đưa bọn chúng đưa đến quân đội sân bay, vây tay từ biệt. Cất bước Lưu Tử Quang, Trương Quân liền hướng Trương Ngũ gọi điện thoại, nói đến Quách Lan tìm việc làm sự tình. Trương Ngũ nghe xong là khảo cổ phương diện nhân tài, lập tức tiêu đáp ứng, nói, trước hết để cho nàng đến bộ phận kỹ thuật làm vài ngày, nếu như thật là có bản lĩnh, ta sẽ không bạc đãi nhân tài đấy. Trương Quân nói, Quách Lan có thể là bằng hữu của ta, ngươi cái này nhà tư bản cùng đại kẻ bóc lột, kẻ lợi dụng, tốt nhất hạ thủ lưu tình, tiền lương cho thích hợp chiếu cố. Trương Ngũ nghe xong lời này thẳng mắt trợn trắng, nói, ta nói huynh đệ ngươi quá không có lương tâm rồi, vì một cái cô nàng sẽ đem Ngũ ca đổ lên mặt đối lập rồi. Mở vài câu vui đùa, hắn đột nhiên nói, huynh đệ, ngươi một gọi điện thoại, ta nhớ tới một sự kiện. Vì vậy sẽ đem hãng cầm đồ sắp tới phát sinh một sự kiện, một năm một mười mà nói ra. Nguyên lai, ba ngày trước có vị 6-70 tuổi lão nhân, cầm một kiện đồ vật đến hãng cầm đồ, há miệng muốn 100 vạn. Cái kia kiện đồ vật là một sách kinh Phật, lại để cho người ngạc nhiên chính là, kinh Phật đúng là dùng hoàng kim đánh chế đấy, trang sách mỏng như cánh tằm, tổng cộng có 49 trang. Hoàng kim bản kinh Phật chứa ở một cái hộp ngọc tử ở bên trong, nhìn về phía trên cho người một loại đặc biệt cảm giác. Lúc ấy xem xét nhân viên cầm bất định chủ ý, chuyên môn xin chỉ thị Trương Ngũ. Theo đạo lý, loại này không tốt định giá đồ vật, Trương Ngũ là không chịu đơn giản bắt tay, bắt đầu đấy. Bất quá hắn lúc đương thời chủng, chồng, cảm giác, cảm thấy vật ấy không phải chuyện đùa, vì vậy đem chi nhận lấy, cho cầm người 100 vạn. Vật tới tay, Trương Ngũ lại nhìn không ra môn đạo. Vì vậy trước đi thỉnh giáo Hoa Bố Ý, đáng tiếc Hoa Bố Ý ra ngoài mà đến khám bệnh tại nhà đi, hắn sẽ đem chuyện này tạm thời giấu ở trong lòng. Nghe xong Hoàng Kim Kinh Phật sự tình, Trương Quân trong nội tâm khẽ động, nhớ tới tại Dương Thiên Sinh chân tàng trong quán kinh nghiệm, mắt trái có thể hấp thu Quan Âm như bên trên kim quang. Nói không chừng cũng có thể nhìn ra cái kia Hoàng Kim Kinh Phật môn đạo. Nghĩ tới đây, hắn đã nói, Ngũ ca, một hồi ta mang Quách Lan đi qua, quá khứ, thuận tiện nhìn xem cái kia sách Hoàng Kim Kinh Phật. Ta chờ ngươi. Trương Quân vì vậy kêu lên Quách Lan, đi ô tô, khu xa chạy tới Trương Ngũ Bảo Nghị hãng cầm đồ. Bảo Nghị hãng cầm đồ ở vào Đông Hải thành phố Thanh Long khu nhất đông đầu, hai người dùng chừng 10 phút đồng hồ tiểu đổi tới. Hãng cầm đồ môn mặt nhìn về phía trên kim bích huy hoàng, cửa ra vào đứng đấy xinh đẹp lễ nghi tiểu thư. Một tới cửa, Trương Quân tiểu đánh Trương Ngũ điện thoại, chợt đối phương tiểu xuất hiện ở phòng khách. Trương Ngũ trong nội tâm chứa kinh Phật sự tình, trực tiếp đem Quách Lan giao cho bộ phận kỹ thuật quản lý, sau đó lôi kéo Trương Quân tiểu đi nhà kho. Hãng cầm đồ nhà kho đồ vật bên trong đủ loại, tiến vào trong đó, Trương Quân tựa như tiến nhập một cái tiệm tạp hóa tử, phát hiện trong đó rõ ràng có không ít thứ tốt. Hắn mọi nơi quan sát thời điểm, Trương Ngũ đã tìm được hộp ngọc, mở ra cho hắn xem. Vừa vào mắt, là hắn có thể chứng kiến trên kinh Phật có cực kỳ đậm đặc kim quang, so sánh với trước Quan Âm như kim quang không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hắn âm thầm giật mình, cẩn thận từng ly từng tí mà tiếp nhận hộp ngọc, dò xét bên trong kinh Phật. Chính như Trương Ngũ theo như lời, thấu thị ở dưới kinh Phật mỗi một tờ đều cực mỏng, khoảng chừng 49 trang. Mỗi một tờ trên kinh Phật đều có chút ít văn tự, cùng với lồi ra kim tràng mặt ngoài hình vẽ. Cái kia hình vẽ là đủ loại ngồi xuống tư thế cùng vận khí pháp môn, cùng với tu luyện tâm cảnh trạng thái. Bên trên còn có văn tự giải thích, lại để cho Trương Quân thoáng cái tiểu xem mê mẩn rồi. 10 giây đồng hồ tả hữu, một đạo kim quang bắn vào kinh Phật. Lập tức, cái kia trên kinh Phật vầng sáng thoáng cái thu liễm mà bắt đầu, sau đó lập tức bị hút vào mắt trái. Trương Quân lần nữa cảm giác một cỗ dòng nước gấm đi khắp nơi toàn thân, hết sức thoải mái mỹ diệu. Cùng lúc đó, hắn cảm giác một đoạn nhớ lại cùng một loại hiểu ra hiện trong lòng của hắn, lại để cho hắn trong nháy mắt sẽ hiểu kinh Phật chân nghĩa. Mật tông kim cương ấn pháp môn tu luyện. Trương Quân trong nội tâm kêu lên. Mà cái này về sau, trên kinh Phật kim quang cũng đã biến mất, tự hồ chỉ là một sách bình thường kim thư. Lập tức Trương Quân chầm chầm vào kinh Phật ngẩn người, Trương Ngũ nhịn không được hỏi, nhìn ra cái gì không vậy? Trương Quân thật sự không có biện pháp giải thích, chỉ phải nói, giống như không có đặc biệt gì, vàng làm kinh Phật mà thôi. Trương Ngũ có chút thất vọng, thầm nói, lao tử còn tưởng rằng sẽ là cái gì võ công bí kíp đây này. Đi ra nhà kho, Trương Quân lại đi xem Quách Lan, nàng đã làm tốt công tác tương quan thủ tục, bộ môn quản lý giờ phút này chính mang theo nàng quen thuộc tất cả bộ môn đại khái tình huống. Đối với Bảo Nghị hãng cầm đồ, Quách Lan phi thường hài lòng, cam tâm tình nguyện lưu lại công tác. Trương Ngũ xem tại Trương Quân trên mặt mũi, lại để cho Quách Lan không cần dùng thử, huấn luyện một thời gian ngắn sau liền trực tiếp vào cương vị. Đã định Quách Lan sự tình, Trương Quân liền đem nàng ở lại hãng cầm đồ, một mình một người ly khai. Hắn vốn muốn đi tìm Lâm Nhàn đấy, có thể gọi điện thoại vừa hỏi, mới biết nàng cùng Lâm Huy hồi trở lại Vân Đông rồi, muốn một tuần, vòng tả hữu mới có thể phản hồi. Không thấy được Lâm Nhàn, Trương Quân chỉ có thể một người đi tiệm châu báu đi một chút. Thiên Hành Châu Báu công ty, điếm tên lấy tự Thiên Hành kiện, Quân tử dùng không ngừng vươn lên, là hắn và Lâm Nhàn cùng một chỗ định ra đấy. Bởi vì khai trương ngày hôm sau, tiệm châu báu chính đang tiến hành khai trương bán hạ giá hoạt động. Hoàng kim vật phẩm trang sức hết thẻ 80% giảm giá, ngọc khí 7-8 gãy, kim cương chiết khấu 70%, hơn nữa tiêu phí đầy 10 vạn, 100 vạn, 500 vạn, 800 vạn thời điểm, còn có thể đạt được giá trị xa xỉ tặng phẩm. Trước khi cường lực quảng cáo tuyên truyền, hơn nữa lớn như thế độ mạnh yếu giảm giá bán hạ giá, tiệm châu báo sinh ý dị thường nóng nảy, trong tiệm kín người hết chỗ, khách hàng thiếu chút nữa giữ cửa hạm cho chèn phá. Trương Quân tựa như một người bình thường khách hàng đồng dạng, tùy ý tại trong tiệm đi tới. Xem phải chăng có cái gì chưa đủ chỗ. Tối chung, hắn đối với trong tiệm hết thảy đều rất hài lòng, từng cái trên cương vị nhân viên cửa hàng cũng đều so sánh phụ trách chuyên nghiệp. Ở giữa, hắn chú ý tới tiệm châu báu quản lý Vũ Khinh Ảnh. Vũ Khinh Ảnh vốn là Lâm thị châu báu một cái vương bài người quản lý, nghiệp vụ trình độ rất cao, lại để cho Lâm Nhàn số tiền lớn đào đi qua. Nữ nhân này 27-28 tuổi, khuôn mặt thanh lệ, đường cong ưu mỹ, được xưng tụng cực phẩm mỹ nữ, so với Lâm Nhàn cũng không thua bao nhiêu. Nàng một thân màu trắng trang phục nghề nghiệp, thỉnh thoảng thông qua thai nghe điều hành trong tiệm nhân lực. Nàng ánh mắt lợi hại, chỉ huy thỏa đáng, đem hết thảy đều xử lý được ngay ngắn rõ ràng. Trương Quân cái này minh bạch, Lâm Nhàn vì cái gì dám tại loại này mấu chốt thời khắc ly khai Đông Hải rồi, vì vậy nữ nhân xác thực rất có năng lực. Nhìn một hồi, hắn phát hiện trong tiệm lượng giao dịch khá lớn, ngắn ngủn hơn 10 sau, tự có 2 cái trên 100 vạn đại đơn, 7-8 cái bên trên 10 vạn đại đơn, lại để cho nhân viên mậu dịch nhóm. Đám bọn họ loay hoay bất diệt nhạc hồ, trên mặt vui thích đấy. Phải biết, mỗi một số giao dịch xong thành về sau, nhân viên bán hàng các loại, đợi, cũng có thể đạt được 0.3% đến 1% trích phần trăm. Thành công một số trên 100 vạn sinh ý, trích phần trăm kim ngạch là hơn đạt mấy trên vạn nguyên. Trương Quân chỉ nhìn không mua cử động, rất nhanh đưa tới trong tiệm bảo an chú ý bất quá, đem làm bọn hắn nhìn rõ ràng Trương Quân tướng mạo lúc, lập tức tiểu lắp bắp kinh hãi, vội vàng thông chi Vũ Khinh Ảnh. quản lý, Trương Tổng đã tới. Vũ Khinh Ảnh ánh mắt rơi xuống Trương Quân trên người, sau đó bước nhanh đi tới, ôn hòa mà chào hỏi, Trương Tổng. Trương Quân tâm tình không tệ, gật gật đầu, cười nói, các ngươi làm ngon lắm, hôm nay tiền lương cùng tài chính đều nhớ nhân đôi. Vũ Khinh Ảnh đáy mắt ở trong chỗ sâu hiện lên một tia xem thường, nói, thật có lỗi Trương Tổng, Lâm Tổng nói, lương đồng phương diện chuyện từ một mình ta quyết định, cho nên ngài quyết định này không có hiệu quả. Trương Quân ngẩn ngơ, trong lòng tự nhủ tốt nha, cô nàng này rất có tinh thần nghề nghiệp đấy. Trong lòng của hắn tuy có nho nhỏ không khoái, thực sự không có để trong lòng, gật gật đầu, tốt, ngươi nói tính toán. Sau đó, hắn về phía sau đài nhìn số liệu, phát hiện hôm nay buôn bán ngạch đã đột phá 10.000 vạn nguyên. Chỉ, cái, là do ở giảm giá bán hạ giá nguyên nhân, lợi nhuận rất có hạn, chỉ có mấy trăm vạn mà thôi. Hắn xem số liệu thời điểm, Vũ Khinh Ảnh nói, Trương Tổng, hoàng kim vật phẩm trang sức tồn kho chưa đủ, ngày mai giữa trưa trước khi, phải đến hàng. Trương Quân hỏi, chuyện này, Lâm Tổng là như thế nào phân phó hay sao? Vũ Khinh Ảnh nói, Lâm Tổng nói sẽ cùng Lâm Thị Châu báo cùng một chỗ hóa đơn nhận hàng, nhưng bây giờ nhìn, làm như vậy hiển nhiên không kịp. Trương Quân nghĩ nghĩ, nói, công tác của ngươi kinh nghiệm so với ta phong phú, ta đem chuyện này toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Vũ Thanh Ảnh nói, có thể, bất quá ta cần 10.000 vạn đã ngoài tài chính quyền sử dụng hạn. Không có vấn đề, ta lập tức trao quyền. Trương Quân phi thường sảng khoái, trực tiếp tự đáp ứng cái này. Hắn loại làm này, cũng làm cho Vũ Khinh Ảnh phi thường ngoài ý muốn. Dù cho đối với nàng phi thường tín nhiệm Lâm Nhàn, cũng chưa chắc sẽ như thế sảng khoái. Kỳ thật cho tới nay, Trương Quân cho lưu cho Vũ Khinh Ảnh ấn tượng cũng không thế nào tốt. Bởi vì cá nhân kinh nghiệm nguyên nhân, tại thứ hai xem ra, hắn chỉ là một cái dính vào nhà giàu thiên kim tiểu bạch kiểm, cũng không đáng tôn trọng. Nàng còn không có tạm rời cương vị công tác thời điểm, Lâm Thị Châu đáo nội bộ công nhân tầm đó tiểu truyền bá lấy như vậy một tin tức. Nói là Lâm Nhàn vì một cái không quyền không thế tiểu bạch kiểm, trực tiếp cùng Lâm gia cãi nhau mà trở mặt, cũng cầm đi thuộc về mình cái kia bộ phận tài sản, cùng tiểu bạch kiểm Trương Quân cùng một chỗ thành lập Thiên Hành Châu Đáo công ty. Nàng tự nhiên không biết, tin tức này là Lâm gia có chút có khác tâm dùng người cố ý thả ra đấy, ý tại đả kích Lâm Nhàn, nàng lại đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Tốt, cảm ơn Trương Tổng tín nhiệm. Vũ Khinh Ảnh nói, nàng mặc dù ngoài ý muốn, đối với Trương Quân ấn tượng lại như cũ không có gì cải biến. Trương Quân tự nhiên không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Cho dù biết rõ chỉ sợ cũng bất lực. Hắn lại hiểu được chút ít tình huống, liền phản hồi chỗ ở của mình, Hồng Phúc cư xá biệt thự. Ăn xong bữa tối, hắn đi vào trong nội viện. Hôm nay hấp thu hoàng kim kinh Phật kim quang về sau, trong lòng của hắn liền có hơn một ít cảm ngộ cùng nhớ lại, đó là một loại gọi là kim cương ấn mật tông pháp môn tu luyện. Mật tông tu luyện, phân thân mật, ý mật, khẩu mật, chỉ có ở trên sư dội vào đầu dưới tình huống mới có thể tu luyện, nếu không chỉ biết ngộ nhập lạc lối. Kim quang tiến vào thân thể của ta, có lẽ cùng loại thượng sư dội vào đầu, hơn nữa càng thêm cao minh, không biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói Phật mắt xá lợi có thể hấp thu Phật môn hết thể năng lượng sao? Trong nội tâm mang theo nghi vấn, hắn đã bắt đầu hôm nay tu luyện. Dựa theo kim cương ấn pháp môn, hắn tay niết kim cương bảo ấn, khẩu tụng kim cương chân ngôn, tâm tình cũng lâm vào kim cương không sợ cảnh giới. Lập tức, hắn cũng cảm giác bản thân tiến vào thần kỳ trạng thái nhập định, thân ý khẩu hợp lại là một, không màu không ấn. Cùng một thời gian, loại này trạng thái nhập định tự động đến mắt trái bên trong Phật Đà lực lượng, đại lượng kim quang khắp nơi rào rạt mà hạ xuống tới, tại trong cơ thể hắn chạy xuyên thẳng qua. Trong khoảng khắc, Trương Quân liền chứng kiến trong cơ thể xuất hiện bảy đạo quang luân, bảo quang sáng quắc. Những nay quang luân, xưng là bảy đại luân mạch, theo thứ tự là Hải Đề Luân, Bản Ngã Luân, Thái Dương Thần Kinh Tủng, Vành Tim, Vành Họng, Mi Tâm Luân, Phiên, Đỉnh Luân, Phiên. Chương 73, Tinh Tiến. Bảy luân, phiên. Nhan sắc theo thứ tự là màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lá, màu xanh da trời, màu chảm sắc, màu tím. Đối với luân mạch tu luyện, Trương Quân cho dù không biết kim cương ấn pháp môn tu luyện, đã từng tin vỉa hè một ít gì đó. Luân mạch là yoga tu sĩ có thể quan sát đến trong cơ thể trạng thái, từng cái luân mạch đều đại biểu bất đồng nội dung, bị cho rằng là nhân loại năng lượng thể hiện. Mà căn cứ kim cương ấn, Trương Quân biết rõ bảy đại luân mạch đại biểu thân người thể, tinh thần trạng thái. Thông qua điều chỉnh luân mạch cũng có thể đạt tới đến tu luyện tinh thần cùng thân thể tác dụng. Đương nhiên, bảy đại luân mạch chỉ là kim cương ấn tu luyện một loại cách, đường đi. Kinh, trải qua, trên sách nói, lâu tu kim cương ấn, là được thành tựu kim cương bất hoại pháp thân, không sợ tà ma, không sợ việc binh đao, không biết có phải hay không là thật sự. Lòng hắn nói, Phật trong mắt kim quang thời khắc đều tại giữa thân thể của ta cùng tinh thần, không biết nó đối với kim cương ấn tu luyện có hay không trợ giúp đâu này. Toàn bộ buổi tối, Trương Quân đều tại tầng sâu lần đích trong khi tu luyện, quên hết tất cả, thậm chí liền mỗi ngày bắt buộc hỗn nguyên cái cọc đều không có thể đứng. Thẳng đến mặt trời mới lên ở hướng đông, hắn mới từ định trong tỉnh lại. Tỉnh lại trong tích tắc, hắn liền cảm thấy suy nghĩ của mình vô cùng rõ ràng, quanh thân không một chỗ không sảng khoái, tâm tình vui sướng, thể lực dồi dào. Loại trạng thái này như lúc ban đầu sinh chi dương, phát triển không ngừng, không cần đến tu luyện thật đáng tiếc rồi. Lòng hắn nói, rõ ràng liền trực tiếp bắt đầu tìm hiểu hắn chân vũ ngũ quyền. Cái này một tìm hiểu không sao, hắn lập tức đã cảm thấy tuyệt vời tư như suối tuần, ngày bình thường khó có thể làm rõ đồ vật rất nhanh có thể làm tinh tưởng, chân vũ ngũ quyền tiến độ nhanh gấp 10 lần. Trương Quân bởi vậy tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái tu luyện, mỗi 3 ngày chỉ, cái, ăn một bữa cơm, chỉ có điều mỗi bữa cơm tham ăn hạ bình thường 4-5 lần lượng cơm ăn, cái thanh này bảo mẫu đều dọa được không nhẹ, cho rằng hắn được giáp căng các loại tật bệnh. Đến ngày hôm sau, hắn liền thành công quên hết Lục Vân Tường một loại quyền thuật, lại để cho chân vũ ngũ quyền lại tinh tiến thêm một bước. Ngày qua ngày, bất chi bất giác hơn 1 tháng đi qua. Lâm Nhàn trong lúc vài lần nhìn, đều không có quấy rầy đắm chìm tại trong khi tu luyện hắn, mà là nhìn lên một cái tiểu lặng yên ly khai. Ngày hôm nay, đem làm mặt trời xuống núi sắp, Trương Quân chân vũ ngũ quyền bên trong, rõ ràng nhiều thêm vài phần kim cương ấn hương vị. Đây là hắn hơn 1 tháng thu hoạch, đem kim cương ấn dung nhập chân vũ ngũ quyền bên trong. Đây là một loại thật lớn tiến bộ, cho thấy hắn đã bắt đầu nghiên chế chính mình mẫu quyền cái giá đỡ, chính hướng phía một đại tông sư cảnh giới rảo bước tiến lên. Cũng chỉ có võ đạo tông sư, mới là tự nhiên mình đặc biệt mẫu quyền cái giá đỡ. Đương nhiên, hắn khoảng cách tông sư cảnh giới còn kém xa lắm, trước mắt vẫn còn lục lọi giai đoạn. Đợi đem chân vũ mẫu quyền trong Lục Vân Tường lao sư ấn ký toàn bộ lao đi, ta mới toán học hội, sẽ, chân vũ mẫu quyền. Đến lúc đó, ta có thể thai nghén chính mình cái giá đỡ. Nghĩ tới đây, Trương Quân hảo khí tỏa ra, nhịn không được cầm ý cười to. Ngày hôm sau, đóng cửa hơn 1 tháng hắn rốt cục đi ra khỏi nhà, trực tiếp đi tìm Lâm Nhàn. Lâm Nhàn đang tại bận rộn tiệm châu báo sự tình, nàng làm một cái marketing chủ tính, chuẩn bị tiến thêm một bước khai hỏa thiên hành châu báo tên tuổi. Trương Quân hiện tại còn không biết, bởi vì thiên hành châu báo đoạn thời gian trước điên cuồng bán hạ giá, nó đã trở thành Đông Hải nổi danh nhãn hiệu. Công ty tổng giám đốc văn phòng, chứng kiến Trương Quân Lâm Nhàn cao hứng phi thường, nàng cười nói: của ta đại tông sư, võ công của ngươi đại thành, rốt cục xuất quan sao? Trương Quân cười khan một tiếng, nói: Nhàn tỷ, trong khoảng thời gian này ngươi khổ cực. Lâm Nhàn mắt trắng không còn chút máu, nói: không khổ cực, có thể vi đại tông sư cống hiến sức lực là tiểu nữ tử vinh hạnh. Trương Quân biết rõ tương lai lão bà đại nhân có chút khó chịu hắn làm vùng tay trường quài, vội vàng hãy theo bên trên khuôn mặt tươi cười, nói: người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, Nhàn tỷ so với ta hiểu nhiều hơn. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đã thành. Lâm Nhàn nói, ngươi đã đi ra, vừa vặn giúp ta làm sự kiện. Trương Quân hỏi, chuyện gì? Gần đây lại muốn làm lần đại bán hạ giá, nguồn cung cấp phương diện phải có chỗ chuẩn bị. Bảo thạch cùng hoàng kim phương diện ta có con đường, phỉ thúy phương diện hay là muốn dựa vào ngươi? Công ty của chúng ta, phỉ thúy tiêu thụ ngạch chiếm tổng tiêu thụ 50% đã ngoài, ra hàng số lượng nhiều, phải sớm đột hàng. Lâm Nhàn nói. Trương Quân ngẩn ngơ, giật mình hỏi. Những cái kia phỉ thúy toàn bộ bán đi rồi hả? Lâm Nhàn hung hăng gật đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tất cả đều là hưng phấn, nói, còn lại chưa đủ 20% rồi, ta không nghĩ sẽ kiên trì quá lâu đấy. Vẹn vẹn những cái kia tiêu thụ ra đi phỉ thúy, tự cho công ty mang đến 600.900.000 thu nhập. Nếu như tính luôn không có bán ra đấy, tổng giá trị vượt qua 8 cái ức. Trương Quân chịu lưu lưới, nói, chúng ta lúc trước đoán chừng, những cái kia phỉ thúy giá trị không cao hơn 400 triệu. Xem ra, cái này phỉ thúy bán lẻ quả thật món lợi kết xù, qua tay có thể lợi nhuận gấp đôi lợi nhuận. Lâm Nhàn cười nói, cái này rất bình thường. Chúng ta điếm phỉ thúy phẩm thân mật, đem rất nhiều bách niên lão điếm đều dựng lên xuống dưới. Đông Hải rất nhiều phú hào, đều tới nơi này đặt trước cực phẩm phỉ thúy đây này. Trương Quân nói như vậy, ta phải nhanh một chút làm cho chút ít phỉ thúy A. Lâm Nhàn nói, khoảng cách Myanmar công bản còn có hơn 2 tháng. Bọn chúng ta đợi không kịp. Ý của ta, chúng ta tiểu hướng cả nước các nơi phỉ thúy nguyên thạch thị trường đi một lần. Tính cả Đông Hải, cả nước cùng loại nguyên thạch thị trường có 14, mỗi một chỗ quy mô đều rất lớn. Trương Quân nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, nói, tốt. Ta trước kia chỉ nhìn chằm chằm Myanmar công bản, làm cho trong nước thị trường không để ý đến. Lâm Nhàn cười lấy ra một tờ địa đồ, bên trên biểu thị 10 cái địa điểm, trong đó trạm thứ nhất là Kinh Đô. Ta dấu hiệu những địa phương này đều là quy mô lớn hơn nguyên thạch giao dịch thị trường, ngươi dựa theo trình tự từng cái thăm viếng hỏi. Bất quá, hành động thời điểm nhất định phải ngăn cách thời gian, miễn cho bị người sinh nghi. cho nên trước trong vòng 3 tháng, ngươi chỉ ở kinh đô trong hội làm. Lâm Nhàn nói, nàng hiển nhiên sớm có quy hoạch. Trương Quân liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, cứ như vậy làm. Mấy ngày nay ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, thứ hai xuất phát. Lâm Nhàn nói. Trương Quân nghĩ nghĩ, hỏi, công ty Trương Mục, trước mắt có thể điều ra bao nhiêu tiền mặt? Lâm Nhàn nói, công ty tài chính đại bộ phận đều tham gia vào đến hàng tồn cùng quảng cáo lên, trước mắt chỉ có 500 triệu tả hữu. Hơn nữa, cái này 500 triệu ngươi chỉ có thể lấy đi 200 triệu, còn lại 200 triệu là quay vòng tài chính. Trương Quân ha ha cười cười, nói, 300 triệu đầy đủ dùng, đầy đủ ta đem kinh đô càn quét một lần. Thương nghị hảo kế hoạch, trong hai người buổi trưa cùng đi nhà hàng ăn cơm. Buổi chiều về sau, Trương Quân mà bắt đầu bận việc kinh đô chi hành công tác chuẩn bị. Hắn theo Trương Ngũ chỗ đó muốn tới 12 tài giỏi hơn nữa bản phận người, cũng đưa bọn chúng phân thành tổ 6. Cái này tổ 6 người, xa cách điều khiển một cỗ đại xe vận tải, theo hắn cùng nhau lộ đường dài đi hướng Đông Kinh. Cùng lúc đó, Lâm Nhàn cũng đem 300 triệu tài chính gửi tiến Trương Quân tài khoản dùng cho mua sắm phỉ thúy. 3 ngày sau đó, Trương Quân cùng 6 chiếc đại xe vận tải xếp thành một hàng khai mở hướng kinh đô phương hướng. Lưỡng thành phố tầm đó cách xa nhau 1.800 km, lái xe cần 2 chừng 10 giờ. Đăng nhập HTTP, trái tim đen u ám. Hắn cũng không có lãng phí trên đường thời gian, mà là đang trong xe đứng lên hôn nguyên cái cọc, mượn nhờ ô tô sóc này tăng cường luyện tập, hiệu quả so tại trên xe lửa càng rõ ràng. Bọn hắn cùng ngày sáng sớm xuất phát, tại ngày kế tiếp buổi chiều mới đến kinh đô. Dù cho hai người thay phiên lái xe, đi theo đến 12 người cũng đều mệt mỏi không nhẹ, Trương Quân vì vậy lại để cho bọn hắn tạm thời tiến khách sạn nghỉ ngơi. Đem một đoàn người dàn xếp tốt về sau, hắn cũng nghỉ ngơi một lát, thẳng đến tối bên trên mới đi ra nhà khách. Lúc này, hắn cái thứ nhất nghĩ đến kinh đô bằng hữu lại là Thẩm Dung, cái kia cảnh sát hình sự đại đội nữ cảnh sát. Không biết sự tình lần trước có hay không cho nàng lưu lại tâm lý oán hận. Lòng hắn muốn, thuận tay lấy ra điện thoại, bấm Thẩm Dung dãy số. Điện thoại truyền được, cái kia đầu truyền đến một kinh hỉ thanh âm, Trương Quân. Là ngươi sao? Trương Quân cười nói, là ta, nghe được thanh âm của ta cao hứng như vậy hả? Thẩm Dung tĩnh lặng, nói, ta cũng không phải bởi vì ngươi cao hứng. Trương Quân nói, chẳng lẽ là thăng chức rồi hả? Ồ, làm sao ngươi biết? Thẩm Dung kỳ quái hỏi. Ha ha, ngươi dựng lên nhiều như vậy công, sớm nên thăng chức rồi, bằng không thì thực không có thiên lý. Trương Quân trêu ghẹo nói, còn không phải muốn cảm ơn ngươi nha, không là ngươi hỗ trợ, ta nơi nào sẽ lập công. Nàng cười nói, đêm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm, hai người. Trương Quân nghĩ nghĩ, cảm thấy ăn bữa cơm chỉ hoãn không được cái gì, tiểu đáp ứng, nói, đã ngươi như vậy có giác ngộ, ta đây tiểu không khách khí, địa phương ta tới chọn tốt rồi. Thẩm Dung nói, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Buổi tối, kinh đô một nhà giữa dòng nhà hàng, Trương Quân cùng Thẩm Dung mặt ngồi đối diện, hai người chọn 6 đồ ăn một chén canh, còn có một dương bia. Thẩm Dung cho Trương Quân đổ đầy một ly, sau đó giơ lên trước mặt ly, nói, ta mời ngươi. Trương Quân cười cười, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Thẩm Dung hào hứng rất cao, liên tiếp uống 4-5 chai bia, chính giữa chạy 4 hồi trở lại toilet, trên mặt đã là men say 10 phần. Uống rượu đến trình độ này, người ý thức đã không thế nào rõ ràng rồi, vốn cao hứng phi thường nàng đột nhiên bụng mặt khóc lên. Trương Quân trong lòng tự nhủ chẳng lẽ lần trước sự tình thật sự lưu lại bóng mờ rồi hả? Đang muốn hỏi, Thẩm Dung đã nâng lên cái kia Trương Lê Hoa đái vũ khuôn mặt, nói, Trương Quân, ngươi nói ta phải hay là không rất vô dụng hay sao? Trương Quân ngẩn ngơ, lập tức nói, cái này nói như thế nào? Ngươi thế nhưng mà cảnh sát hình sự chi đội nữ anh hùng, bắt nhiều như vậy phạm tội phần tử, ai dám nói ngươi vô dụng? Thẩm Dung lắc đầu, không có ngươi giúp ta làm sao có thể bắt được người xấu đâu này? Ta chính là vô dụng, bằng không hắn lúc trước cũng sẽ không ly khai ta. Trương Quân trong lòng tự nhủ nguyên lai cô nàng này là vì tình gây thương tích, không phải cái gì tâm lý oán hận nguyên nhân, tựu nhẹ nhàng thở ra, nghiêm mặt nói, Thẩm Dung, đem làm ngươi bỏ qua một gốc cây rất thất bại cỏ xanh, không cần thương tâm, bởi vì đằng sau có một mảng lớn bụi cỏ chờ ngươi. Thẩm Dung lại không cao hứng trở lại ý tứ, ôm một cái chai bia ngẩn người, một miệng không rõ mà hướng Trương Quân giảng thuật nhắc kinh nghiệm của nàng. Phụ thân của Thẩm Dung là kinh đô trưởng cục công an, lẽ ra ngồi vào cái này vị trí đã không thấp, dầu gì cũng là phó tỉnh cấp cán bộ, phó tổng giám đốc cảnh giam rồi. Nhưng loại này quan trong kinh thành căn bản tính toán không được cái gì. Tùy tiện đi ra một cái đều so với hắn quan hàm đại. Nàng từ nhỏ tiểu sinh hoạt tại một đám hồng nhị đại chính giữa, luận địa vị, phụ thân nàng chức quan không lớn không nhỏ, cho nên nàng tại trong vòng luận quần địa vị cũng không cao không thấp. 16 tuổi năm đó, hắn gặp một thứ tên là Trần Ngoạn Người. Trần Ngoạn thế hệ cùng thời với ông nội thuộc về đại lao cấp nhân vật, hắn bậc cha chú cũng đều thần cư địa vị cao, hắn tự nhiên cũng trở thành sở hữu tất cả hài tử bên trong vương giả. Trần Ngoạn không biết tại sao, đối với Thẩm Dung so sánh chiếu cố, cái này lại để cho nàng tại hài tử bên trong địa vị cất cao không ít. Thẳng đến có một ngày, Trần Ngoạn đột nhiên quăng nàng một cái tát, sau đó dùng xem thường ngữ khí nói, vĩnh viễn đừng xuất hiện tại trong tầm mắt của ta. Chương 74, Phỉ Thúy Thành. Nghe đến đó, Trương Quân nhịn không được nhíu mày, hỏi, hắn đã mới đầu chiếu cố ngươi, về sau thì tại sao đột nhiên cải biến thái độ? Thẩm Dung nước nở nói, bởi vì ta vô dụng, ta là người nhát gan. Đã gặp nàng bộ dáng bi thương, Trương Quân thở dài một tiếng, ấm giọng nói, mặc kệ người khác nói như thế nào, ta theo không cho rằng ngươi là người nhát gan. Một người như cũng không đến không có cố ý tổn thương người khác, như vậy tiểu không có người có thể chỉ trích hắn. Thẩm Dung kinh ngạc mà nhìn xem Trương Quân, hỏi, thật vậy chăng? Trương Quân dùng sức gật đầu, cho dù không cần Phật mắt thấu thị, hắn biết rõ giờ phút này Thẩm Dung thập phần mềm yếu, một câu nói không tốt, tiếp theo dẫn phát khó có thể đoán trước hậu quả. Thẩm Dung tâm linh tựa hồ đã tìm được một cái điểm chống đỡ, nàng tiếp tục hướng Trương Quân giảng thuật cái kia in dấu thật sâu khắc ở đáy lòng của hắn câu chuyện. Rất nhiều năm trước một cái mùa đông, thời tiết thần kỳ rét lạnh. Trần Ngoạn mang theo Thẩm Dung đi trượt băng, bọn hắn tại trượt băng chàng gặp một đám người, cũng không cẩn thận phát sinh chạm vào nhau. Đối phương bốn người cũng không phải loại lương thiện, bọn hắn không sợ chút nào mặt mũi bầm dập Trần Ngoạn báo ra thân phận, ngược lại đánh cho càng hung. Cuối cùng, mấy người vây quanh ngã xuống đất không dậy nổi Trần Ngoạn, đồng loạt tại trên người hắn gắn phao, ngâm, nước tiểu. Thẩm Dung khi đó bị sợ hãi, nàng trơ mắt chứng kiến Trần Ngoạn bị đánh, có thể làm chỉ có thút thít nỉ non, nàng thậm chí nghe không được Trần Ngoạn câu kia nhanh đi hâu người gào rú. Bởi vì chuyện này, Trần Ngoạn đối với nàng dị thường thống hận, nàng cũng bởi vậy bị toàn bộ vòng tròn luẩn quẩn chỗ cô lập. Từ trung học đến lớn học, lại đến tham gia công tác, chớ không như thế. Nghe xong được giảng thuật, Trương Quân thần sắc bình tĩnh, hắn ngồi vào Thẩm Dung bên cạnh, nhẹ nhàng ôm vai của nàng, ôn nhu nói, người kia chỉ là bị giẫm đạp tôn nghiêm, bị xé toang cao cao tại thượng hoa lệ áo ngoài, hắn mới thật sự là người nhu nhược cùng người nhát gan, một cái chỉ có thể hướng nữ sinh chút giận vô năng bọn chuột nhắt. Một người như vậy, căn bản không đáng đi hồi ức, người tốt nhất đưa hắn hoàn toàn quên mất. Trương Quân lời nói này, lại để cho Thẩm Dung bình tĩnh trở lại. Nàng ôm Trương Quân một cái cánh tay, lẩm bẩm nói, cảm ơn ngươi. Rất nhanh, Thẩm Dung liền ngủ mất rồi, ôm cánh tay của hắn ngủ đấy. Trương Quân bất đắc dĩ, đành phải đem nàng ôm vào xe, đưa đến khách sạn ở tạm. Hắn vốn muốn đem Thẩm Dung đưa về nhà đấy, nhưng nghĩ đến có khả năng tao ngộ đến phiền thoái, tiêu dứt khoát lại để cho nàng tại khách sạn ở một đêm, ngày mai nói sau. Thẩm Dung tỉnh, liền phát hiện bên gối thả một cái ghi chép, trên đó viết, ngày hôm qua ngươi uống nhiều quá, ta viện ngươi trở về. Đừng lo lắng. Ta ngay cả tay của ngươi đều không có phanh. Mặt khác bữa sáng đã chuẩn bị tốt, ngươi ăn hết lại đi làm. Ký tên là Trương Quân. Chứng kiến ghi chép, Thẩm Dung trong nội tâm một hồi ôn hòa, nàng thật dài thoải mái cái lưng mỏi, sau đó mỉm cười, nói, một ngày mới đã bắt đầu. Trương Quân sáng sớm liền mang theo người chạy tới Kinh Đô Nguyên Thạch thị trường rồi. Kinh Đô là trong nước kinh tế cùng chính trị trung tâm, hội tụ người tài trong thiên hạ, tại đây Phỉ Thúy sinh ý tự nhiên không nhỏ. Kinh Đô Bắc Giao kiến có một tòa quy mô khá lớn thị trường, bên trong hội tụ trời Nam biển Bắc Phỉ Thúy thương nhân, hơn 1.000 cái tất cả lớn nhỏ quầy hàng cùng cửa hàng trải rộng các nơi. Mỗi ngày 9 điểm về sau, tại đây đều tiếng người huyên náo, xe tới xe đi. Cái chỗ này bị người gọi là Phỉ Thúy Thành, là Phỉ Thúy thương hộ đám bọn chúng tụ tán. Tại đây không giống Đông Hải đổ thạch lễ như vậy chính quy, nó do đại lượng tán hộ tạo thành, thị trường càng thêm sinh động. Trương Quân một đoàn người đi tại rộng lớn trên đường qua. Ánh mắt của hắn không đứng ở nguyên một đám quầy hàng bên trên đảo qua, khi thì ngừng chân một lát, giá đều không giảng mà mua xuống mấy khối hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc nửa đánh bạc hoặc toàn bộ đánh bạc có khiếu, chất vải. Mà mỗi mua xuống một bộ phận có khiếu, chất vải, sẽ có người mang thứ đó tiễn đưa đi ra bên ngoài xe vận tải lên, cũng có chuyên gia trông coi. Liên tiếp đi qua mười mấy cái quầy hàng, Trương Quân ra tay số lần cũng không nhiều, hắn phát hiện đại đa số có khiếu, chất vải đều là lô vốn hàng, không đáng ra tay. Thẳng đến đi vào một nhà nguyên thạch cửa hàng, mới bị một khối trên 100 kg nửa đánh bạc có khiếu, chất vải hấp dẫn. Cái này khối chất liệu mặt đứng là xanh lá cây lục trùng, trồng, thế nước không tốt, thấu quang sai, nhan sắc cũng thiên về âm u, không phải cái gì chất liệu tốt. Có thể ngay cả như vậy, khối ngọc này thạch cũng ít giá 100 vạn. Hấp dẫn Trương Quân tự nhiên không phải xanh lá cây lục, mà là chôn sâu cái này nửa phiến ngọc thạch bên trong 3 khối nắm đấm lớn phỉ thúy. Cái này 3 khối phỉ thúy hiện lên xếp theo hình tam giác phân bố, theo thứ tự là 2 khối băng trùng xanh nhạt, đệ tam khối thì là lại để cho Trương Quân cũng giật mình thủy tinh trùng, trồng, đế vương lục. Loại này phỉ thúy bên trong tàng phỉ thúy sự tình, ít khả năng phát sinh, bởi vì phỉ thúy hình thành trải qua trên triệu năm tuế nguyệt, có đặc biệt khoáng hóa quá trình, rất khó phát sinh tình hình như vậy. Mặt khác thủy tinh chủng, trồng, đế vương lục thuộc về phỉ thúy bên trong cực phẩm, Myanmar một cái khu vực khai thác mỏ đều chưa hẳn có thể đào ra mấy khối. Lúc trước Trương Quân tại Đông Hải đổ thạch lễ, nhìn nhiều như vậy có khiếu, chất vải, sửng sốt không tìm được một khối thủy tinh chủng, trồng, đế vương lục. Trước mắt cái này khối tuy nói chỉ có to cỡ nắm tay, hắn giá trị lại khó có thể đánh giá. Trương Quân biểu hiện ra chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, hỏi, lão bản, cái này khối chất liệu có thể hay không tiện nghi một chút? Lão bản là thứ gầy còm trung nhân nhân, nghe hỏi giá tiểu tinh thần tỉnh táo, nói, huynh đệ, cái này khối phỉ thúy có thể là đồ tốt, lấy về cẩn thận đánh bóng điêu khắc, bán cái 150-160 vạn không thành vấn đề. Cái này giá đã là thấp nhất rồi, thiếu một phân đều không bán. Trương Quân nói, lão bản, ngươi cũng không cần nói những cái kia hư đấy. Tảng đá kia muốn thế nước không có thế nước, muốn nhan sắc không có nhan sắc, đồng nhiên xem xét tựa như khối trường lồng xanh đậu hủ, 100 vạn ta là không chịu ra đấy. Nghe Trương Quân đem có khiếu, chất vải nói được không chịu được như thế, lão bản mất hứng, nói, huynh đệ, có mua hay không tại ngươi, bán hay không tại ta, nhưng đừng loạn bố trí đồ đạc. Trương Quân nhìn ra được, trước mắt cái này người chỉ sợ thật sự không muốn nhường cho, đành phải nói, được rồi lão bản, chúng ta một hồi sinh lưỡng hồi thủ, tập luyện cho quen thuộc, ta cũng không cùng ngài nói. Hy vọng lần sau lại đến thời điểm, ngài có thể dơ cao đánh khẽ ưu đãi một hai. Lão bản trên mặt lúc này mới âm chuyển con ngươi, cười nói, huynh đệ yên tâm, ngươi lần sau ra, ta chuẩn cho ngươi 85. Mua xuống cái này khối trên 100 kg có khiếu, chất vải, Trương Quân ngựa không dừng vó mà tiếp tục chạy tới khắc quầy hàng cửa hàng, hết thời có thể lợi nhuận cái 3-5 lần trên lệch ra đấy, đều bị hắn bỏ vào trong túi. Phỉ thúy thành diện tích rất lớn, hơn nữa mỗi gia quầy hàng đều có chính mình nhà kho. Càng nhiều nữa phỉ thúy tồn tại trong kho hàng, nhìn so sánh phiền thoái. Kể từ đó, Trương Quân mua liệu tiểu chậm chạp nhiều hơn, ngày đầu tiên, hắn chỉ, cái, đi dạo 1/10 tả hữu quầy hàng. Bất quá thu hoạch cũng tương đối khá, hắn mua bên trên hơn 2.000 vạn thạch đầu, đêm đó tiểu sai người mang đến Đông Hải. Cứ như vậy, hắn liên tục 5 ngày đều tại phỉ thúy thành lắc lư, thêm chi ra tay hào phóng, nuốt vào hàng lượng rất lớn, lập tức tiểu đưa tới không ít người chú ý. Ngày thứ 5, Trương Quân đang tại chọn lựa nguyên thạch thời điểm, xa xa một lao lớp 12 người thấp giọng nói chuyện với nhau. Người già hơn 70 tuổi, đen gầy trên mặt tràn ngập gian nan vất vả chi sắc, hắn nói, đã ngày thứ 5 rồi, người này rõ ràng còn tại mua, ngươi tính toán qua không có, hắn bỏ ra bao nhiêu tiền. Trung niên nhân ánh mắt rất hung ác nham hiểm, hắn trầm giọng nói, ít nhất cũng có 100 triệu, dám cầm nhiều tiền như vậy nện vào phỉ thúy thành, đối phương không phải người ngu tiểu là cao thủ. Lão ba tử, ngươi cảm thấy cái đó một loại khả năng tính đại. Lão giả tên là Lão Ba Tử, hắn suy nghĩ một lát, nói, xem người trẻ tuổi kia, không giống như là cái có kinh nghiệm phỉ thúy người trong nghề, 8 phần là sau một loại. Trung niên nhân nói như vậy, còn có 2 thành có thể là tay thiện nghệ, lần này là đến phỉ thúy thành tảo hóa đấy. Lão giả nhìn về phía hắn, nói, cá gia, ngươi muốn xuống tay với hắn. Tên hiệu cá gia trung niên nhân lạnh lùng cười cười, nói, ta mấy ngày nay nghiên cứu qua, hắn mỗi lần mua thạch đầu về sau, đều sẽ phái người cất bước. Chúng ta tìm mấy cái nhanh nhẹn người đuổi kịp, nửa đạo đem hàng cướp hạ. Cho dù cướp bên trên như vậy một hồi, cũng có thể lợi nhuận cái 1-2 ngàn vạn. Lão giả một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dạng, trong miệng lại nói, biện pháp này ngược lại ổn thỏa, chỉ là còn muốn tra một chút lai lịch của người này, hay là hoàng thân quốc thích. Cá gia nói, cái này ngài lão yên tâm, ta làm việc gần đây cẩn thận, sẽ không xảy ra sự cố đấy. Lại nói Trương Quân đang tại chọn đến vài món đập vào mắt có khiếu, chất vải, đống nhiên chợt nghe đến xa xa lão nhân cùng trung niên nhân nói chuyện. Từ khi tu luyện kim cương ấn về sau, thính lực của hắn viễn siêu thường nhân, 10m ở trong có thể nghe được con kiến ăn lá cây thanh âm. Đối phương tuy là khoảng cách hơn 10m xa, thanh âm lại ép tới thấp, lại đồng dạng chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Trong mắt hiện lên một đám hàn quang, hắn cười lạnh một tiếng, mượn đi nhà nhỏ vê đút cờ thời cơ, cho Lý Vân Phi gọi điện thoại. Đi vào kinh đô về sau, hắn một mực không cùng Lý Vân Phi bọn người liên hệ, lúc này gọi điện thoại, làm cho đối phương cao hứng phi thường. Huynh đệ, ngươi đến kinh đô rồi hả? Như thế nào không tới tìm ta? Lý Vân Phi lớn tiếng hỏi. Trương Quân thấp giọng nói, Lý ca, ta gặp được điểm sự tình, muốn làm phiền ngươi hỗ trợ. Người trong nhà không cần khách khí, ngươi nói. Lý Vân Phi phi thường hào sảng. Trương Quân vì vậy đem tình huống vừa nói, lại để cho điện thoại cái kia, rốt cuộc. Quả nhiên Lý Vân Phi giận dữ, máng, không có mắt vương bắt đảng, cướp đến ta huynh đệ trên đầu. Việc này ngươi đừng lo lắng, chờ ta tin tức tốt. Trương Quân cười nói, xử lý nhóm này hôn trướng, ta thỉnh Lý ca uống rượu. Liên lạc qua Lý Vân Phi, hắn lại tiếp tục chọn lựa nguyên thạch, nhìn không ra một tia khác thường. Mà bên kia, Lý Vân Phi kêu lên hơn 10 người huynh đệ, chính hỏa tốc hướng Phỉ Thúy Thành chạy đến. Chọn qua cái này một nhà về sau, hắn cố ý đi đến lão giả cùng trung niên nhân cửa hàng, cẩn thận mà chọn lựa lên. Nhắc tới cũng kỳ, hắn theo cái kia một đống loạn thất bát tao, trong viên đá, rõ ràng phát hiện hơn 10 khối có thể tăng giá trị tài sản gấp 10 lần đã ngoài đấy. Chẳng lẽ hai người này trong tay nguyên thạch, phẩm chất rất cao sao? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, tiểu đưa ra nghĩ đến nhà kho đi xem. Có khách tới cửa, hai người tự nhiên không phản đối, thậm chí cho rằng những này bán đi hàng 8-9 phần 10 còn có thể trở về đến. Hai người nhà kho ở vào Phỉ Thúy Thành tầng thứ 2 tầng hầm ngầm, dùng hai đạo chắc chắn đại môn bịt lại, người xa lạ rất khó lăn lộn đi vào. Cho dù đi vào, cũng không có biện pháp đem trầm trọng nguyên thạch mang đi. Tiến vào nhà kho, Trương Quân thầm giật mình, hắn phát hiện đây là một cái diện tích chừng hơn 1.000 mét vuông kho hàng lớn, bên trong chất đầy đủ loại kiểu dáng phỉ thúy. Trong lòng của hắn khẽ động, nói, nhị vị hàng rõ ràng nhiều như vậy, dùng thực lực như vậy, hoàn toàn có thể tự lập môn hộ rồi. Người già thản nhiên nói, những này hàng không phải chúng ta một nhà đấy, bất quá ngươi nếu chọn chúng ta ngược lại là có thể tiêu thụ dùm. Trương Quân vừa nói chuyện, một bên thấu thị trong kho hàng phỉ thúy, rất nhanh, trái tim của hắn kịch liệt mà nhảy lên. Chương 75, giá trị liên thành. Hắn tầm mắt đạt tới chỗ, chứng kiến một khối cao hơn 1 mét, bên trên che kín vô số liệt túm thạch đầu. Thấu thị phía dưới, có thể chứng kiến những này liệt túm xâm nhập nội bộ, bên trong đỏ vàng nhị sắc phỉ hiện ra nát bấy trạng thái, trên cơ bản không có giá trị gì. Thế nhưng mà, ở này khối nguyên thạch ngay trung tâm, đã có một cái trái bí đao lớn nhỏ thành thực cầu. Những cái kia kéo dài đến nội bộ liệt túm, rõ ràng toàn bộ quay chung quanh tại thành thực cầu bên ngoài, hình thành một đạo kỳ lạ phong cảnh, lại để cho người cảm thán chúa sáng thế thần kỳ. Trái bí đao lớn nhỏ thành thực cầu do hai bộ phân tổ thành, 1/3 là cao băng gà du hoàng phỉ thúy, thế gian hy hữu. Khác 2/3, thì là băng trùng hương phỉ, trùng, trồng, háo sắc chính, đồng dạng hiếm thấy. Phỉ thúy ở bên trong, màu đỏ xương phỉ, màu xanh lá xương thúy. Trong đó, nhan sắc nhiều dùng màu xanh lá vi tôn, có thể nếu là gặp được trùng, trồng, háo sắc chính phỉ, cũng đồng dạng có thể bán ra giá cao, thậm chí càng có qua. Hắn bất động thanh sắc mà nói, tảng đá kia phế đi, đáng tiếc. Lão giả vội vàng nói, tiểu huynh đệ, vậy cũng nói không chính xác, bên trong chưa hẳn không có thứ tốt. Trương Quân tựa hồ ý động, liền hỏi, tảng đá kia, các ngươi ra giá bao nhiêu? Trung niên nhân cướp lời nói, 300 vạn. Trương Quân cười lạnh, 300 vạn. Ngươi không có nói đùa a? Trung niên nhân nói, nếu không phải bên ngoài túng nhiều, đừng nói 300 vạn, 3.000 vạn ta cũng không chịu bán. Đã như vậy, các ngươi tiểu giữ đi. Trương Quân nói xong, đi vòng qua quan sát những thứ khác nguyên thạch. Cực lớn trong kho hàng, lại có không ít chất liệu tốt, hắn chỉ là tùy ý mà thẳng bước đi một vòng, tiêu từng cái chỉ điểm, lấy ra 67 tảng đá, sau đó nói, những này ta toàn bộ đã muốn, các ngươi khai mở cái giá. Lão giả cùng trung niên nhân đều lắp bắp kinh hãi, đây chính là bút đại sinh ý. Lão giả nói, tiểu huynh đệ, mỗi tảng đá đều có ít giá, ta cho ngươi tính toán. Tối chung, cái này 670 tảng đá tổng giá trị biến mất số lẻ về sau, là 4.100 vạn. Trương Quân nói, 4.000 vạn, lại đậu vào cái kia khối đại cái thạch đầu, ta đã muốn. Lão giả cau mày nói, tiểu huynh đệ, hòn đá kia giá trị 300 vạn, hơn nữa lại để cho lợi 100 vạn, chúng ta chọn vẹn cho ngươi 400 vạn, ngươi trả giá không khỏi quá độc các ca. Trương Quân thản nhiên nói, ta mua đồ kỳ thật thích nhất nhanh, có thể mua tự mua, không thể mua liền đi, nhị vị suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, hắn muốn đi ra nhà kho. 4.000 vạn báo giá, bọn hắn lợi nhuận dĩ nhiên tương đương phong phú rồi, tự nhiên không thể để cho Trương Quân đi. Lão giả vì vậy cười nói, được rồi, mọi người lần thứ nhất làm kinh doanh, coi như kết giao bằng hữu. Đơn giản đã định giá cả, Trương Quân đã kêu người đem thạch đầu mang đi. Bởi vì bộ phận nguyên thạch vô cùng trầm trọng, bọn hắn không thể không vận dụng xe nâng chuyển hàng hóa vận chuyển. Thạch đầu chứa lên xe về sau, chuẩn bị phát hướng Đông Hải. Xe vừa trang tốt, Lý Vân Phi liền mang theo người chạy tới. Bất quá, bọn hắn không hữu hiện thân, mà là canh giữ ở Phỉ Thúy Thành bên ngoài. Không bao lâu, xe vận tải xuất phát, một cỗ màu đen xe BMW núp xa xa mà ngừng ở phía sau. Lý Vân Phi cũng mang lên nhân mã, đồng dạng xa xa theo ở phía sau. Mua xuống đám kia nguyên thạch về sau, Trương Quân chuẩn bị cách một thời gian ngắn lại đến, miễn cho nhận người hoài nghi. Hắn vì vậy mang người phản hồi nhà khách, các loại, đợi, Lý Vân Phi tin tức. Cùng lúc đó, Cục Thành phố Hình Trinh Thám Đại đội chính đang tiến hành một hồi vây bắt hoạt động, đã được đề thăng làm Phó Đại đội trưởng Thẩm Dung Gương cho binh sĩ, xuất lĩnh hơn 20 tên cảnh sát đem vài tên phạm tội hiểm nghi người vây khốn tại vùng ngoại ô một tòa núi nhỏ bên trên. Núi bên trên khắp nơi đều là bụi gai cỏ khô, rất dễ dàng ẩn thân, thêm chi sắc trời dần tối, mọi người không dám tùy tiện hành động, miễn cho lại để cho hiểm nghi người chạy mất. Thẩm đội, tiếp viện làm sao còn chưa tới? Các loại, đợi, thiên hoàn toàn đêm đen ra, lùng bắt thì càng khó khăn rồi. Một người trung niên nhân viên cảnh sát trầm giọng nói, thần sắc rất là bất mãn. Thẩm Dung nói, chờ một chút, chúng ta nhân thủ không đủ, tiến vào trên núi rất dễ dàng tạo thành nhân viên thương vong. An toàn đệ nhất vị đấy, không có 100% nắm chắc trước khi, không thể tùy tiện làm việc. Phần đông nhân viên cảnh sát cũng biết đạo lý này, nhưng chờ đợi thêm nữa mà nói gây chuyện không tốt nghi phạm hội, sẽ, thừa dịp đêm tối chạy trốn, như vậy tiểu thất bại trong gang tấc rồi, ai cũng phụ không nhận trách nhiệm. Một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nói, nếu tần đội tại thì tốt rồi, đáng tiếc hắn về nhà dưỡng thương. Nói xong cũng biết rõ lời này không đúng, vội vàng nói, đương nhiên thẩm đội lãnh đạo cũng rất tốt. Thẩm Dung cắn cắn môi, nàng lên làm đội phó thời gian rất ngắn, trong đội người rõ ràng đối với năng lực của nàng có chỗ hoài nghi, hôm nay nếu không thể đem nghi phạm cầm xuống, nàng cái này đội phó về sau rất khó làm xuống dưới. Đông nhiên, nàng nhớ tới Trương Quân Gia, ám đạo, thầm nghĩ, lúc trước một mình hắn, lập tức để lại ngược lại 5-6 cái đối thủ, thực lực cường đại, nếu là hắn có thể giúp ta thì tốt rồi. Ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, ước chừng bất quá nửa giờ tiểu trời tối rồi, trong nội tâm nàng vật lộn một phen, hay, vẫn, là bấm Trương Quân điện thoại. Giờ phút này, Trương Quân đang tại khách sạn đứng hôn nguyên cái cọc, liền hỏi, Thẩm Dung, có chuyện gì sao? Dù sao cũng là có việc cầu người, hơn nữa muốn đối mặt nguy hiểm, nàng có chút Trương không mở miệng, nói, Trương Quân, chúng ta đại đội đang tại vây bắt nghi phạm, có thể tiếp viện chậm chạp không đến. Nếu lại không động thủ, nghi phạm vô cùng có khả năng chạy thoát. Trương Quân là người thông minh, nghe ra đối phương là muốn mời hắn hỗ trợ, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, đối phương có bao nhiêu người, dẫn theo cái gì vũ khí? Nếu người bị tình nghi dẫn theo súng, thương, hắn là sẽ không xuất thủ giúp đỡ đấy, dù sao như vậy phong hiểm quá lớn, hắn cũng không phải chức nghiệp cảnh sát, không cần phải đi bán mạng. Thẩm Dung nói, theo tuyến nhân, tin tức, bọn hắn có 7 người, trên người không có súng, nhưng mang theo dao găm. Trương Quân nói cho ta biết địa điểm, ta lập tức đến. Thẩm Dung đại hỉ, cảm ơn ngươi rồi, Trương Quân. Để điện thoại xuống, hắn trực tiếp đi ô tô, khu xa tiến về trước Thẩm Dung theo như lời địa điểm. Lúc trước đến Kinh Đô thời điểm, hắn sẽ đem cái này chiếc vụn vô bỏ vào trong xe, kéo đến Kinh Đô, miễn cho dùng xe thời điểm bất tiện. Nửa giờ tả hữu, hắn đuổi tới dưới núi. Đèn xe lập lòe, Thẩm Dung vội vàng chạy tới, nói, tiếp viện còn có chừng 10 phút đồng hồ có thể đuổi tới, bằng không bọn chúng ta đợi nhất đẳng. Trương Quân cười nói, đã đến rồi. Ta đã giúp ngươi thu thập hết bọn hắn được rồi. Hắn nhìn sắc trời một chút, màn đêm dĩ nhiên hàng lâm, không chút nào không thể ảnh hưởng tầm mắt của hắn. Thẩm Dung gật gật đầu, tốt, chúng ta cùng đi. Trương Quân khoát khoát tay, nói, không cần, các ngươi thủ dưới chân núi. Trời tối quá, nhiều người ngược lại loạn. Tên thanh niên kia nhân viên cảnh sát đã đi tới, nghe Trương Quân nói như vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nghe ngươi khẩu khí, giống như nhiều lợi hại tựa như, dù sao chúng ta mới là chuyên nghiệp cảnh sát. Người đi theo phía sau là được rồi. Thẩm Dung trong nội tâm căm tức, người thanh niên này cảnh sát vừa mới theo trường cảnh sát tốt nghiệp, tuổi trẻ khí thịnh, hơn nữa cũng không biết Trương Quân tại tiệm vàng sự tích, bởi vậy nói năng lô mãng. Vương Thành, câm miệng của ngươi lại. Nàng giận dữ mắng mỏ, Trương Quân có thể ở 3 giây đồng hồ nội chế phục 5 tên đao trong tay súng, thương, đạo tặc, ngươi cảm giác mình mạnh hơn hắn sao? Vương Thành sững sờ, á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn là không phục mà hừ một tiếng, lui qua một bên. Trương Quân cũng không cùng hắn so đo, hỏi, những người kia vị trí cụ thể, các ngươi biết không? Thẩm Dung vội vàng nói, bọn hắn có lẽ tại mặt phía bắc sườn núi đã ngoài vị trí. Trương Quân gật gật đầu, nói, các ngươi ở dưới mặt chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, bước đi lên núi nhỏ, rất nhanh tiểu tan biến tại mọi người trong tầm mắt. Trong đêm tối, hắn có thể rõ ràng mà nhìn rõ ràng hết thảy, cơ hồ cùng ban ngày không có gì khác nhau. Hắn bước chân nhẹ nhàng, thân hình nhoáng một cái tiểu lao ra hơn 10 thước xa. Đem thừa lúc long bước phát huy đến cực hạn. Một bên gấp đi, vừa quan sát cảnh vật chung quanh. Chờ đến sườn núi vị trí, hắn bắt đầu vây quanh sườn núi trình độ hành tẩu, ước chừng đi 3 phút, liền chứng kiến một mảnh bị dẫm đạp qua cỏ khô, cùng với bị con người làm ra đánh gãy bụi gai. Có lẽ chính là chỗ này, theo những này dấu vết có thể tìm được bọn hắn. Hắn thầm nghĩ, bắt đầu lên núi chạy về thủ đô đi. Lúc này đây, hắn đi được tương đối chậm, dưới chân im ắng. 5 phút đồng hồ về sau, hắn mơ hồ nghe được phía trước truyền đến ồ ồ tiếng thở dốc, lập tức sẽ đem bước chân lại thả chậm, như mèo đồng dạng phục trên mặt đất, xem hướng tiền phương. 30m bên ngoài trên một tảng đá lớn, ba người bàn ngồi ở chỗ kia, cảnh giác mà nhìn quét bốn phía. Cự thạch chung quanh, tắc thì giải lấy mặt khác bốn người phụ trách cảnh giới. Trên đá lớn trong ba người, có một cái vừa đen vừa gầy tuổi trẻ, hắn thấp giọng nói, tiếp qua 5 phút đồng hồ, chúng ta xa cách theo bốn phương tám hướng lao ra. Người này ngữ điệu rất quái dị, xem ra không quá giống dân bản xứ. Cái khác đầu tóc vàng người thanh niên nói, Lão Nguyễn, khi trời tối bọn hắn căn bản nhìn không tới, chúng ta chạy trốn độ khó không lớn. Hay, vẫn, là về trước đi đem tiền lấy đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Cái kia bút tiền, ngươi đến cùng phóng ở địa phương nào, có lẽ nói cho các huynh đệ. Đen gầy tuổi trẻ trong ánh mắt có một tầng màu cho tàn, lạnh giọng nói, tiền sự tình, các ngươi không cần hỏi đến. Hoàng đầu tuổi trẻ nhún nhún vai, Lão Nguyễn, ngươi dù sao cũng là người Thái Lan, đối với chúng ta kinh đô khu vực không biết, ta còn thật lo lắng ngươi quên địa phương, vậy cũng lộ lớn rồi. Đen gầy tuổi trẻ hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn, mà là toàn bộ tinh thần chú ý bốn phía động tĩnh, sau đó nói, còn có 3 phút, mọi người chuẩn bị xuống núi. Trương Quân biết rõ chờ đợi thêm nữa, người tiểu muốn chạy trốn, hắn lại quan sát một lát, liền hướng phía đông nhất cái kia phụ trách cảnh giới người tới gần. Động tác của hắn rất nhẹ, không có phát ra một điểm thanh âm. Hơn nữa tại đây trong bóng tối, cho dù xuất hiện tại đối phương trước mặt, cũng chỉ là một đoàn mơ hồ bóng đen mà thôi. Trương Quân tới gần đối phương sau lưng 1 mét, cái này người như trước không hề có cảm giác, sau đó hắn cảm giác cái hót tê dần, người tiểu ngã xuống đất ngất đi. Dùng đồng dạng biện pháp, Trương Quân rất nhanh sẽ đem bên ngoài 4 người đánh bất tỉnh, sau đó hướng cự thạch đi qua. Đem làm người khác đến thời điểm, trên đá lớn đen gầy tuổi trẻ nói, xuống núi. Dứt lời, 3 người nối đuôi nhau nhảy xuống cự thạch, thanh niên tóc vàng cùng một danh khác cao gầy đàn ông đi ở đằng trước, bọn hắn mới từ trên đá lớn nhảy xuống, cũng cảm giác sau đầu đau xót, ngất đi. Nhân thể ngã xuống đất trầm đục kinh động đến trên đá đen gầy tuổi trẻ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bay lên trời, song khuỷu tay nâng cao, hướng về Trương Quân phương vị đánh rơi. Trương Quân lắp bắp kinh hãi, nhìn ra một chiêu này phi thường cương mãnh. Nếu như bị đánh trúng, óc đều có thể toát ra đến. Hắn vì vậy lóe lên thân, trốn được một bên. Các loại, đợi, đối phương rơi xuống đất sắp, một quyền tiểu hoanh tới. Đen gầy tuổi trẻ đi một cái quái dị dị bước chân, đột nhiên tiểu lướt ngang 1 mét, cũng xoay người lại, lại lần nữa đánh ra một khuỷu tay. Trương Quân cố ý thăm dò thực lực đối phương, chỗ lấy cứng trọi cứng tiểu hoanh đi lên. Chương 76, Vũ Hoan. Trương Quân một quyền đánh trúng đối phương khuỷu tay, cảm giác tựa như đánh trúng sắt thép, chấn được 5 đấm đau nhức. Mất đi hắn thái cực cái cọc cực ổn, thân thể bất động, lướt ngang 0.5 mét. Đen gầy tuổi trẻ đón đỡ một quyền, cũng cảm giác khuỷu tay bị đau, đồng thời có một loại ngực buồn bực cảm giác, thập phần không thoải mái. Trong lòng của hắn cả kinh, biết do gặp được cao thủ, không khỏi hắn không đánh nhắc hoàn toàn tinh thần, tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Trương Quân lắc lắc tay, trong lòng tự nhủ nguyên lai là thái quyền, trách không được khuỷu tay lực lượng to lớn như thế, hắn cười lạnh một tiếng, quát khẽ nói, ngươi cũng ăn ta một khuỷu tay. Nói xong, thân hình hắn dương động, vận dụng chín thức thái cực mẫu quyền bên trong truy thức, hung mãnh mà đập nện đi qua, quá khứ. Hắn loại này đấu pháp, quyền khuỷu tay cùng sử dụng, tựa như mưa to gió lớn giống như nghiêng tiết mà xuống, kín không kẽ hở. Đen gầy tuổi trẻ liên tiếp, kết nối lượng khuỷu tay 3 quyền, lập tức cảm giác như gặp phải đại truy đập nện, chấn động được hắn toàn thân xương cốt thấy đau, bước chân cũng bắt đầu hỗn loạn lên, không ngừng lui về phía sau. Đen gầy tuổi trẻ nhưng thật ra là một vị thái quyền cao thủ, đã đến minh kình cấp độ. Thực lực mạnh phi thường. Chỉ là trong đêm tối, hắn thấy không rõ lắm Trương Quân chiêu thức, tối đa có thể phát huy ra 6-7 phần thực lực. Trương Quân lại bất đồng, hắn xem đêm tối như ban ngày, hắc ám chút nào ảnh hưởng không đến hắn. Trái lại, đối phương từng chiêu từng thức lực lượng quy tích, đều bị hắn thấy rõ ràng. Công liên tiếp hơn 10 chiêu, đen gầy tuổi trẻ đã bắt đầu thở hổn hển, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Trương Quân quyền phong lúc này lại phải biến đổi, tựa như liên tục mưa phùn, đánh ra triển ti thức. Đối phương cho rằng có thể thở một ngụm, nào biết được vừa lên tay mới biết được triển ti thức càng thêm âm tàn, hơi không lưu ý thì có thể bị quấn đứt tay cánh tay. Cứ như vậy, Trương Quân mượn cơ hội luyện tập hắn thái cực chín thức, lục tục càng làm kiếm thức, đao thức, đũa thức, kim cương thức, tiên thức, thương thức từng cái thi triển đi ra, đánh cho đen gầy tuổi trẻ chỉ có chống đỡ chi công, không hề có lực hoàn thủ. Lúc này, dưới núi đã có rất nhiều cảnh sát vũ trang đổi tới, dẫn đội người chứng kiến Thẩm Dung bọn người dưới chân núi, liền hỏi: nghi phạm còn trên chân núi. Hắn cái này vừa hỏi, Thẩm Dung hỏa khí tiêu lên đây, cả giận nói, chúng ta 1 giờ trước tiêu thông chi, các ngươi như thế nào hiện tại mới đến. Cái kia cảnh quan bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, trên đường kẹt xe, thần tiên cũng không kịp. Thẩm Dung một hồi im lặng, nói, đã có người lên núi rồi, chúng ta lưu lại 1 nửa ở dưới mặt trông coi, một nửa khác tranh thủ thời gian đi trợ giúp. Cái kia cảnh quan sững sờ, cả giận nói, có người lên núi rồi hả? Các ngươi như thế nào như vậy, đây không phải muốn chết sao? Hắn quay người hét lớn một tiếng, một đội ba đội lưu thủ, nhị đội bốn đội theo ta lên. Đem làm cảnh sát vũ trang nhóm, đám bọn họ, sắp đuổi tới hiện trường thời điểm, đen gầy tuổi trẻ toàn thân đã là mồ hôi đầm địa, tựa tại trên đá lớn không chịu nhúc nhích thoáng một phát. Nguyên lai hắn trở thành Trương Quân luyện quyền dày, giờ phút này đã bị hao hết cuối cùng một tia khí lực, thật sự đánh bất động rồi. Trương Quân cũng thở hổn hển, tinh thần đầu nhưng lại mười phần, nói, thái quyền cũng không gì hơn cái này, ta còn không có dùng chân vũ mẫu quyền cái giá đỡ ngươi tiểu không kiên trì nổi rồi. Lúc này, hơn 10 đạo cường quang đèn tin chiếu xạ qua ra, có người giống to, không được núp đích. Trương Quân cười khổ, hắn giơ hai tay lên nói, người một nhà. Trước mặt mọi người người đổi tới, liền phát hiện 6 người có 5 cái hôn mê bất tỉnh, một cái như chó chết tựa như, hiển nhiên cũng đánh mất năng lực phản kháng. Cứ như vậy, bọn hắn phi thường thoải mái mà còng tay bên trên 6 người, đẩy mạnh xe cảnh sát. Thẩm Dung cái thứ nhất đã chạy tới, sốt ruột hỏi, Trương Quân, ngươi không có bị thương à? Hắn mỉm cười, nói, bằng bọn hắn, còn tổn thương không đến ta. Thẩm Dung tự đáy lòng mà nói, vất vả ngươi rồi, bất quá ngươi thật sự rất lợi hại. Cái kia cảnh sát vũ trang thủ lĩnh cũng đi tới, đánh giá Trương Quân nói, huynh đệ, lợi hại à, một người thì đem bọn hắn thu thập. Trương Quân thản nhiên nói, hội, sẽ, một điểm công phu, chưa nói tới lợi hại. Kế tiếp, hình trinh thám đại đội mang theo nghi phạm thu đội rời đi, chiến thắng trở về mà về. Bất quá, Thẩm Dung cũng không có lại để cho Trương Quân ly khai, trực tiếp đem hắn thỉnh đến cục cảnh sát. Đêm đó Trương Quân bị cảnh sát hình sự đại đội người liên can cùng ăn xong bữa cơm, sau đó lại bị cường kéo vào cờ tờ vờ ca hát. Mọi người đối với hắn tâm phục khẩu phục, lần lượt tiến lên mời rượu, lại để cho hắn quả thực uống không ít. Các loại, đợi, ngồi vào cờ tờ vờ phòng, hắn đã có 7 phần men say rồi. Trước mặt mọi người người ca hát hát được chính hăng say, hắn cảm giác được nước tiểu ý, vì vậy đi ra ngoài tìm toilet. Lúc ra cửa, vừa mới cùng một người gặp thoáng qua. Hai người đều dừng lại bước chân, quay người lại nhìn đối phương liếc. Trương Quân trong nội tâm khẽ động, nhận ra người trước mắt đúng là Tăng Dũng, theo Trương Quốc Cường trong tay cướp đi Tôn Phân chính là cái người kia, đoạn trước thời gian bị hắn sửa chữa qua một hồi, trên giường nằm nửa tháng mới khôi phục. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Tăng Dũng ánh mắt phát lạnh, cắn răng nói, là ngươi. Trương Quân khinh miệt cười cười, chẳng muốn không hỏi hắn, trực tiếp đi toilet rồi. Tiểu tử, ngươi là cho mượn người khác lực lượng mới hủy diệt Hạo Tử, cái này không có nghĩa là ta trị không được ngươi. Nhìn xem Trương Quân bỏ đi, trong mắt của hắn du đãng tất cả đều là oán độc chi ý. Tăng Dung tiến vào cái khác giá cao cờ tờ vờ phòng, bên trong đã ngồi 5 người, mỗi người trong ngực đều ôm một cái cùng hát tiểu thư, bất quá chú ý của bọn hắn lực đa số đều tại tiểu thư trên người, hai tay liền nhu mang nhiết, lại để cho trong ngực tiểu thư nhóng nhẽo cười không ngớt. Trong đó một vị hơn 30 tuổi, thân hình hơi mập người ngồi ở bên trong, trên mặt hắn treo tà tà vui vẻ, tả hữu tất cả ôm một cái nữ nhân. Chứng kiến Tăng Dung tiến đến, hắn lớn tiếng nói, Tiểu Dũng. Tăng Dung đi tới, sắc mặt khó coi, nói, Cương ca, ta hôm nay chứng kiến người kia, hắn ngay tại nhà hát cờ tờ vờ này. Cương ca tên là Kỳ Cương, giống như Tăng Dũng đều là hồng nhị đại, trên đầu lao ra tử quyền thế càng lớn, tại trong hội thanh danh vang dội, Tăng Dung thấy hắn đều muốn kêu một tiếng Cương ca. Kỳ Cương hỏi, người nào, con mẹ nó ngươi có thể hay không nói rõ hơn một chút. Tăng Dung cũng không dám sinh khí, vội vàng nói, tiểu là đem Hạo Tử hủy diệt tiểu tử kia. Kỳ Cương thoáng cái đứng lên, ánh mắt sảng rộng, nói, tiểu tử kia còn dám tại kinh đô hiện thân. Hạo Tử gặp chuyện không may thời điểm ta không có thể giúp được hắn, cơn tức này ta được giúp hắn ra. Tăng Dung trong mắt hàn quang chớp động, nói, Cương ca, tiểu tử này thật sự có tài, muốn xuống tay với hắn, nhất định phải muốn cái biện pháp. Tăng Dung suy được cười cười, nói, bắt lấy hắn, không thể so với uống nước khó. Gặp được Tăng Dung chuyện này, Trương Quân không sao cả để bụng, hắn lại nhớ tới phòng cùng một đám cảnh sát hát mấy thủ. Hắn ngón giọng giống như, không tốt cũng không xấu. Ngược lại là Thẩm Dung tiếng ca rất cố ý cảnh, nàng một hát, tất cả mọi người hội, sẽ, an tĩnh lại. Hát xong ca, mọi người từng người tản, Thẩm Dung vốn là muốn cùng Trương Quân cùng một chỗ trở về, lại nhận được phụ thân Thẩm Vạn Tùng một chiếc điện thoại, muốn nàng lập tức về nhà. Nói là có chuyện quan trọng thương nghị. Thẩm Dung bất đắc dĩ, đành phải đi đầu về nhà. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có Trương Quân một người. Hắn đi trước ga ra lấy xe, người đến xe trước thời điểm, đột nhiên nghe phía sau vang lên một hồi tiếng bước chân, có người nghiêm nghị quát, không được núp đích. Trương Quân sững sờ, chẳng lẽ là đám kia cảnh sát cùng chính mình hay nói giỡn. Hắn xoay người, liền phát hiện đối diện đứng cả 5 tên cảnh sát, cùng với Tăng Dung cùng một cái khác hơi mập tuổi trẻ, thứ hai hắn chưa thấy qua. một cái cảnh sát đi tới đem Trương Quân theo như trên xe, quắc, đem chìa khóa xe lấy ra, chúng ta muốn kiểm tra xe của ngươi, xem có hay không mang theo hàng cấm. Trương Quân lập tức tiểu minh bạch, đây là Tăng Dũng tại âm chính mình, hắn cười lạnh một tiếng, đối với Tăng Dũng nói, vốn chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt, hiện tại hoàn toàn xem thường ngươi. Tăng Dũng cười lạnh, nói, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, có ngươi khóc thời điểm. Cảnh sát kia tìm ra cái chìa khóa, liền mở ra Trương Quân cửa xe, chui vào một hồi lục lọi. Trương Quân triển khai thấu thị, phát hiện trong xe cái này cảnh sát, âm thầm theo trên người lấy ra một bao đồ đạc, sau đó giả bộ như bộ dáng giật mình, cử động cái kia bao đồ đạc cho bên ngoài người xem, cũng kêu lên, quả nhiên, có cái gì, lục soát rồi. Trương Quân ánh mắt híp lại, hắn dự cảm nhận được không ổn. Mặt khác vài tên cảnh sát tại chỗ đem hắn còng tay mà bắt đầu, nhao nhao cười lạnh, có người nói, tiểu tử, lá gan không nhỏ à, rõ ràng ẩn giấu bạch phiến. Trương Quân giờ phút này ngược lại chấn định lại, đối phương đã có ý tính toán chính mình, nói như vậy cái gì cũng vô dụng, hắn thản nhiên nói, các ngươi bọn này cháu trai tính toán ta hội, sẽ, gấp 10 lần trả lại. Còn dám mạnh miệng. Cảnh sát kia giận dữ, cầm lấy gậy cảnh sát tiểu đánh hướng Trương Quân đầu. Trương Quân lệch lạc thân tiểu tránh khỏi, sau đó giơ chân lên dẫm hướng đối phương mặt. Chỉ nghe phốc được một tiếng, máu tươi cuồn phun, đối phương cái mũi bị đạp được huyết nhục mơ hồ. Người nọ kêu thảm một tiếng, bụng mặt còn gọi là lại nhảy, thanh âm thê lương. Mặt khác vài tên cảnh sát vừa sợ vừa giận, có hai người rút ra súng, thương, đến chỉ vào Trương Quân, chửi bới nói, hôn đản, gục xuống, bằng không thì đập chết ngươi. Trương Quân nhíu mày, tại hai cây súng dưới tình huống, hắn không có tuyệt đối nắm chắc đào tẩu, trước mắt xem ra chỉ có thể ẩn nhẫn, sau đó tìm cơ hội chạy mất. Tối chung, hắn bị áp lên một xe cảnh sát, suốt đêm mang đến mẫu ngục giam. Một giờ về sau, Kỷ Cương cùng Tăng Dũng xuất hiện tại một tòa nhà cấp 4 ở bên trong. Trong phòng, Tăng Dũng hỏi, Cương ca, biện pháp này thật giỏi. Như thế nào không được? Kỷ Cương khỏe miệng khẽ nhếch, số 4 ngục giam cái kia loại địa phương, chuyên môn giam giữ nguy hiểm tội phạm, nghe nói người ở bên trong đều cùng hung cực ác, tiểu tử này đi vào hữu tử vô sinh. Huống hồ, cái kia hạng buôn lậu thuốc phiện tội tiểu đủ phán hắn tử hình đấy. Bất kể thế nào nói, hắn chết chắc rồi. Tăng Dũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt rốt cục lộ ra vui vẻ, nói, hay, vẫn, là Cương ca có biện pháp. Tiểu tử này lai lịch ta điều tra rõ ràng, chính là một cái hội, sẽ, hai tay công phu tiểu tử, không có gì bối cảnh, chết cũng tiểu chết rồi. Kỷ Cương tựa hồ nhớ tới cái gì, nói, hôm nay ra mặt mấy cái cảnh sát, đều là ta huynh đệ, ngươi hôm nào hảo hảo cảm ơn bọn hắn, về sau dễ nói chuyện. Tăng Dũng vội vàng nói, đó là đương nhiên, việc này không cần Cương ca phân phó ta cũng sẽ xử lý. Ngay tại Trương Quân bị áp giải ngục giam thời điểm, cái kia chiếc khai mở hướng Đông Hải xe vận tải cũng gặp phải phiền toái, một cỗ xe BM nút đột nhiên ngăn cản tại phía trước, móc ra súng, thương, đến đem xe bước ngừng. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị giết chết lái xe, đoạt được trên xe nguyên thạch thời điểm, đằng sau mấy chiếc xe gấp chạy nhanh mà đến. Xe không ngừng, trên xe liền có 5 cái tối om họng súng ngắm tới, có người quát, không được núp đích. Hai gã ngăn đón xe vận tải người sợ ngây người, chứng kiến 5 chiếc trên xe đi xuống 10 cái thân thủ nhanh nhẹn người. Liền đều biết thú mà đem súng, thương, bỏ qua, sau đó hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cầm xuống hai người này, Lý Vân Phi mắng, không có mắt đồ vật, ngay cả ta huynh đệ xe cũng dám cướp. Nói xong, hắn cầm lấy điện thoại liên hệ Trương Quân, lại như thế nào cũng gọi không được. Lập tức, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ dự cảm bất hảo, lập tức dẫn người phản hồi. Chương 77, số 4 ngục giam. Giờ phút này, Trương Quân đang tại bị áp hướng ngục giam trên đường. Áp giải người của hắn không còn là mấy cái cảnh sát, mà là 4 gã võ trang đầy đủ đại hán. Hai tay của hắn bị còng tại chân xe, trên chân cũng lên xiềng xích, căn bản không có khả năng đào tẩu. Lộ rất dài, đi đến nửa đường lúc, một cái trong đó mắt nhỏ, mắt hiếp con ngươi đàn ông nói, tiểu tử này mới bắt lại muốn đưa vào số 4 ngục giam, căn bản không hợp chương trình, 89 phần 10 đắc tội người nào. Cái khác mặt dài đàn ông lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, nói, im lặng. Thứ hai lập tức không lên tiếng. Cái kia mở miệng quát tháo người hiển nhiên là mấy người thủ lãnh, so sánh có quyền uy. Trương Quân thở dài một tiếng, nói, các vị đại ca, ta xác thực đắc tội với người rồi, cái này đi vào chỉ sợ tiểu ra không được rồi. Mặt dài đàn ông lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào. Trương Quân lại nói, tiến ngục giam trước khi, ta muốn cùng người nhà đánh một chiếc điện thoại, các vị đại ca có thể hay không đưa di động ta mượn dùng một chút. Mặt dài đàn ông lập tức cự tuyệt, người đã bị cướp đoạt tự do thân thể, không thể gọi điện thoại. Đây là quy củ. Quy củ không? Trương Quân cười lạnh, dựa theo quy củ, ta không có lẽ bị trực tiếp áp hướng ngục giam, mà là có lẽ chờ pháp viện phán quyết. Huống chi, ta ta cái gọi là hành vi phạm tội, đều là bị người bịa đặt đi ra, vậy cũng là quy củ. Mặt dài đàn ông không nói, hắn hiển nhiên không muốn cùng Trương Quân nhiều lời. Trương Quân tiếp tục nói, nếu như các ngươi chịu giúp ta, ta nguyện ý trả giá hồi báo, tiện đưa các ngươi mỗi người 100 vạn nguyên. Mặt dài đàn ông khỏe mắt cơ bắp dạo dực, hắn đưa ánh mắt tham gia vào hướng mặt khác ba người, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Đã qua thật lâu, mặt dài đàn ông nói, tiểu tử, ngươi rất có tiền đấy, há miệng tiểu là 400 vạn. Bất quá ta muốn biết, như thế nào mới có thể cầm bắt được cái kia 400 vạn. Trương Quân nở nụ cười, chỉ cần đối phương ưa thích tiền, sự tình tiểu dễ làm. Cho ta mượn điện thoại dùng một lát, điện thoại người bên kia sẽ trực tiếp đem tiền hợp thành nhập các ngươi tài khoản. Ta đều đi đến một bước này rồi, không có khả năng lừa các ngươi, cái này đối với ta phi thường bất lợi. Trương Quân nói, mặt dài đàn ông là thứ quả quyết người, lúc này tiểu lấy điện thoại cầm tay ra, đối với Trương Quân nói, ngươi nói dây số, ta giúp ngươi gọi. Tiểu tử, đừng có đùa bị bợm, nếu không cho ngươi đẹp mắt. Trương Quân nói, ta chạy không thoát, không dám đùa bị bợm. Sau đó hắn nói một cái mã số, là Trương Ngũ đấy. Điện thoại chuyển được về sau, mặt dài đàn ông đưa di động đưa đến Trương Quân bên hai, hắn nói ra, Ngũ ca, ta là Trương Quân. Ông nghe ở bên trong truyền ra Trương Ngũ thanh âm, huynh đệ, tìm ta có việc. Trương Quân ha ha cười cười, nói, Ngũ ca, ta gặp được điểm phiền toái, đang tại bị người áp hướng số 4 ngục giam, cũng không biết là cái quỷ gì địa phương. Trương Ngũ lắp bắp kinh hãi, nói, tiểu tử ngươi đắc tội làm khó. Số 4 ngục giam tên tuổi ta nghe nói qua, chuyên môn giam giữ cực độ nguy hiểm tội phạm, trong nước vài tên cử kiêu đang ở bên trong bị tù, đời này là khỏi phải nghĩ ra được rồi. Xem ra có người muốn đưa ngươi vào chỗ chết, mới chịu đem ngươi mang đến cái chỗ kia. Trương Quân nói, xuống tay với ta người có hai cái, một thứ tên là Tăng Dũng, nguyên lai tại Bộ Công an Cảnh vụ Đôn Đốc, Ván, Cục Làm Việc. Cái khác ta không biết. Ta từng giáo huấn qua Tăng Dũng, còn thu thập bên cạnh hắn một thứ tên là Dương Hạo Người, không nghĩ tới hắn trả thù như thế kịch liệt. Tốt rồi, ngươi không cần lo lắng, có lao bản tại, không có người có thể gây tổn thương cho được ngươi. Trương Ngũ ngữ khí phi thường tự tin. Trương Quân, còn có chuyện, ngươi lập tức cho 4 cái tài khoản xa cách đánh vào 100 vạn, sau khi trở về trả lại ngươi. Trương Ngũ cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp tiểu đáp ứng. Cúp điện thoại, Trương Quân tiểu lại để cho mặt dài đàn ông 4 người đem tài khoản dùng tin nhắn hình thức chia Trương Ngũ. Gần kề đã qua 5 phút đồng hồ, 4 người đều thu được một đầu ngân hàng phát tới tin tức, nhắc nhở ngân hàng của bọn hắn tài khoản nhiều hơn 100 vạn. Trong lúc đó đã có được 100 vạn, 4 người đều có chủng, chồng, nằm mơ cảm giác. Đối với Trương Quân ấn tượng lập tức tốt lên rất nhiều. Mặt dài đàn ông cũng không hề lạnh như vậy khóc rồi, hỏi, huynh đệ, cảm ơn, đã có cái này 100 vạn, xê hông ta thời gian hội, sẽ, sống khá giả rất nhiều. Mấy người còn lại trên mặt cũng tất cả đều là sắc mặt vui mừng, 100 vạn có thể làm cho bọn hắn thiếu phấn đấu 10 năm, bọn hắn càng xem lại càng thấy được Trương Quân thuận mắt. Trương Quân thản nhiên nói, không cần cảm ơn, theo như nhu cầu mà thôi. Sau đó tùy ý hỏi, mấy vị đại nhưng đối với số 4 ngục giam có bao nhiêu hiểu rõ. Nói lên số 4 ngục giam, mấy người trên mặt đều hiện lên một tia sợ hãi, mặt dài nói, huynh đệ, số 4 ngục giam kỳ thật không có gì, nó diện tích không lớn, chiếm diện tích chỉ có 100 mẫu. Bên trong phạm nhân cũng không nhiều, không cao hơn 200 người. Thế nhưng mà, cái chỗ này phạm nhân tất cả đều là cùng hồng tức ác, hồng tàn nguy hiểm phạm tội phần tử. Trương Quân lông mi dương lên, nói, a, có đáng sợ như vậy. Đáng sợ đều không đủ dùng hình dung những người kia, bọn họ là trên cái thế giới này ma quỷ. Cái kia mắt nhỏ, mắt hiếp con ngươi nói ra, hàng năm đều có 20 tên tả hữu phạm nhân bị đưa vào đi, thế nhưng mà ngục giam phạm nhân số lượng một mực duy trì tại 136 người, không nhiều không ít. Nói như vậy, những người mới tới đều chết hết. Trương Quân trong nội tâm giật mình, hỏi. Mắt nhỏ, mắt hiếp con ngươi gật gật đầu, cái này còn không phải đáng sợ nhất đấy, số 4 trong ngục giam nhân viên quản lý. Hàng năm đều có 3 năm tên mất tích, sống không gặp người, chết không thấy xác. Trương Quân cái này tiểu kỳ quái rồi, hỏi, liền giám ngục đều mất tích. Bọn hắn có thể đi nơi nào? Mắt nhỏ, mắt hiếp con ngươi một cái giật mình, thanh âm có chút phát run, nói, có đồn đãi nói, những cái. Kia mất tích người bị hơn 100 người ăn sống rồi. Trương Quân lắc đầu, hắn không tin đây là thật đấy. Một đám bị bắt giam người mà thôi, cường đại trở lại cũng không có khả năng cùng quốc gia chống lại. Đồn đãi dù sao cũng là đồn đãi, chưa đủ để tin. Nửa giờ sau, xe chạy nhanh nhập vùng núi, cũng rất nhanh tiến vào một đạo cao lớn xâm nghiêm cửa sắt, sau đó là đạo thứ 2 cửa sắt, đạo thứ 3 cửa sắt. Trương Quân đếm, xe liên tục thông qua được lục đạo cửa sắt, mới tối xe hồng dừng lại. Ba gã võ trang đầy đủ giám ngục theo một đạo cửa nhỏ đi ra, tiến hành thủ tục phương diện giao hàng. Mặt dài đàn ông xuất ra một chồng văn bản tài liệu, giao cho đối phương một người xem xét. Người nọ nhìn mấy lần, nói, người này bắt giữ không phù hợp chương trình, xê hông ta không thu. Mặt dài đàn ông nói, xê hông ta phụng mệnh làm việc, chuyện cụ thể thỉnh cùng bên trên người liên hệ. Người nọ nhìn Trương Quân liếc, sau đó bấm một cái mã số. Điện thoại người bên kia nói, người này phạm phải trọng tội, hơn nữa dị thường nguy hiểm, xê hông ta bộ công an phương diện cho là nên đưa vào số 4 ngục giam tiến hành giam giữ. Đương nhiên, hắn cuối cùng nhất là phải đi qua pháp viện thẩm phán định tội đấy, người này không thích hợp quan đang tại bảo vệ chỗ, đành phải tạm thời phóng tới các ngươi số 4 ngục giam. Giám ngục nghe xong, nói, số 4 ngục giam có thể thay bắt giữ, nhưng thời gian không thể vượt qua một tháng sau các ngươi tới để người. Hảo hảo. Người bên kia vội vàng nói, xê hống ta là sẽ không cho số 4 ngục giam thêm phiền phải đấy. Cúp điện thoại, giám ngục lạnh lùng nói, người xê hống ta nhận lấy, các ngươi có thể đã đi ra. Mặt dài đàn ông nhìn Trương Quân liếc, nói, huynh đệ, tự giải quyết cho tốt, hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra. Hắn những lời này nói được nghĩ một đằng nói một nẻo, liền chính hắn cũng không tin. Bởi vì không ai có thể còn sống đi ra số 4 ngục giam, cho dù là thay giam giữ. Trương Quân cười nhạt một tiếng, không nói gì. Mấy cái áp giải người đi rồi, ba gã giám ngục mang theo hắn xuyên qua tiểu cửa sắt, tiến vào một gian giản dị tiểu thất. Ở chỗ này, tương quan nhân viên lại để cho hắn tại mấy cái trên văn kiện ký chữ, xoa bóp thủ ấn, đồng tiến đi chụp ảnh thu hình lại. Làm xong đây hết thảy, hắn lại bị đưa đến cái khác tiểu thất. Ở chỗ này, hắn bị ép đã tiếp nhận cẩn thận thân thể kiểm tra, dùng bảo đảm trên người không có mang theo vật nguy hiểm. Về sau mới thay đổi áo tủ, tiến hành vân tay nhập hồ sơ cùng tròng đen ghi chép. Tùy theo mà đến lại lục tục tiến hành thân thể khỏe mạnh kiểm tra, thể lực khảo thí, tâm lý khảo thí vân. Vân, đợi một tí khâu. Đợi đến lúc hết thể chấm dứt lúc, sớm đã là rạng sáng nửa đêm. Có thể đúng lúc này, hắn y nguyên không thể nghỉ ngơi, bị mang vào một cái tràn ngập kim loại cảm nhận trong phòng nhỏ. Trong phòng rất ám, diện tích chưa đủ 20m², bên trong lại đứng đấy 6 gã nhân cao mã đại giám ngục, nguyên một đám hồng thần ác sắt giống như đứng ở nơi đó. Dùng một loại ác lang tựa như ánh mắt chằm chằm vào bị đẩy vào Trương Quân. Trương Quân lúc này rõ ràng còn có thể cười ra tiếng, hắn đưa tay cùng trong phòng người chào hỏi, nói, các vị đại ca, nhiều hơn chiếu cố. Một cái giám ngục hừ lạnh rồi, tiến lên một bước, huy động cánh tay thô gậy cao su, hồng hăng hướng trên mặt hắn quất tới. Lần này nếu đánh thực rồi, Trương Quân đoán chừng hàm răng của mình ít nhất muốn rơi xuống một nửa. Hắn thân thể hơi nghiêng, trên chân xiềng xích vang lên thoáng một phát, người liền lui về phía sau nửa mét. Trên mặt như trước treo cười, nói, ta xin khuyên mấy vị một câu, đụng đến ta một ngón tay đầu, sẽ có người gấp 10 lần hoàn trả. Chắc hẳn các ngươi biết rõ, ta không phải nên người tới nơi này. Người nọ một kích đánh hụt, trong nội tâm căm tức, ở đâu nghe hắn nói lời nói, quắc, tiểu tử, ta hôm nay không đem ngươi đánh ị ra xích ra, về sau chạy đến đi. Trong tiếng kêu to, hắn vung đổng lại đánh. Trương Quân chân xuống di động, lóe lên là đến hắn bên cạnh thân, sau đó khuỵu tay manh kích. Phốc được một tiếng đánh trúng đối phương bụng dưới. Thứ hai há miệng a một tiếng, sắc mặt lập tức thảm trắng như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, ôm bụng chậm rãi ngồi xổm xuống. Mặt khác năm người vẻ mặt lãnh khốc mà xung tới, trong mắt lóe ra âm tàn hào quang.